Chương 230, thúc dục hành quân chương 230, thúc dục hành quân Sở Quốc xuất binh 10 vạn, chinh phạt Đại Minh. Tin tức này vừa ra, thiên hạ kinh ngạc. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, huống hồ Sở, Ngụy, Hán, Ngô bốn quốc cùng Đại Minh mạnh yếu chênh lệch, cũng không phải con kiến cùng voi chênh lệch. Ba nước Ngụy, Hán, Ngô dẫn đầu xuất binh, đã là trận đầu báo cáo thắng lợi. Đại Minh chiến tử một vị tổng binh quan, một vị ba bên cạnh vận chế, ngay cả tổng đốc Hồ Tông Hiến cũng tại trước trận bị thương, không thể không lui giữ kiên thành, chờ đợi Vạn Lịch thái tử đem binh tới cứu viện. Bây giờ, Sở Quốc xuất binh, tại trong mắt rất nhiều người chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Phong thần bảng, nguyên lai nó không phải Đại Minh nhất thống thiên hạ biểu tượng, ngược lại là một đạo đùa đòi mạng. Liên minh các quốc gia sao động lòng người, lập tức liền an phận tiếp theo. Duy nhất bị người lên án là Đại Sở. Chuẩn xác mà nói, là Đại Sở thống binh nguyên soái, tấn công Phạm Ly. Dân gian bách tính thông tin bế tắc, cũng không biết Đại Sở vì sao ban đầu không xuất binh, hiện tại lại đột nhiên gia nhập thảo phạt Đại Minh đội ngũ. Mãi đến khi Phạm Ly xuất quân rời khỏi Bành Thành, mới có tin tức ngầm theo hoàng cung Sở Quốc lưu truyền tới. Nghe nói, chúng ta bệ hạ ban đầu thì chủ trương bốn quốc phạt minh, là tấn công kết đảm, không dám đúng Đại Minh dụng binh. Sau đó tấn công nhìn xem Tam Quốc thế mà đánh thắng trận đầu, minh quân thực lực cũng không ngoài như thế, hắn ngay lập tức đội vã xuất quân xuất trình, nhưng thật ra là vì đoạt công. Chúng ta vị này tấn công, thực lực chẳng qua kim đan mà thôi, tuổi tác càng chỉ là 20 tuổi ra mặt. Chuyện xưa nói thế nào? Sát lệ gân mỏng, tốt như không đoạn. Làm đại sự mà tiết thân, thấy lợi nhỏ mà quên mệnh. Chậc chậc chậc. Trung quy là người trẻ tuổi, ngoài miệng không lông, làm việc không chắc chắn. Bành Thành bên ngoài bất lý, Phạm Ly cũng không biết, chính mình vừa mới rời khỏi Bành Thành, Hạng Sung thì không kịp chờ đợi tại dân gian giải gây bất lợi cho hắn lời đồn. Nhưng mà, cho dù Phạm Ly hiểu rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng. Danh vọng loại vật này, tại loạn thế là thực lực. Đang cao nhất hô, liền có thể cùng hưởng ứng. Nhưng dưới mắt, Sở Quốc không phải loạn thế, thậm chí dân giàu nước mạnh, hơi có chút thịnh thế cảnh tượng. Tại đây chủng xã hội bối cảnh dưới, đại nhân vật danh vọng tốt xấu, thường thường chỉ là dân chúng tầm thường trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Dân chúng chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, có tiền xài, cũng sẽ không thái so đo thượng tầng giai cấp thiệt ác. Do đó, Hạng Sung bất luận làm sao bôi đen Phạm Ly, đối với hắn ảnh hưởng cũng cực nhỏ. Rốt cuộc, Phạm Ly đã sớm gian tên băng xa. Báo. Một tên thiếu tham kỵ khoái mã đi vào Phạm Ly trước mặt, xuống ngựa quỳ lạy. Biên quan quân tỉnh. Vạn Lịch thái tử xuất quân 40 vạn, cùng Hồ Tông Hiến tản quân hội sư thành Vân Châu. Trước mắt, thành Vân Châu tổng binh lực tổng 45 vạn. Phạm Ly vặn lông mày trầm tư. Đại Minh binh lực, quả nhiên có 102 thiên hạ. Gia Tĩnh đế cũng không ngự giá thân trình, chỉ làm cho Vạn Lịch thái tử lãnh binh, một hơi thì tập kết 40 vạn chi chúng. Ba nước Ngụy, Hán, Ngô mặc dù đóng quân thành Vân Châu dưới, nhưng một hồi đại chiến qua đi, năng lực chiến chi binh chỉ sợ không đủ 30 vạn. Vạn Lịch thái tử đã đạt được binh lực ưu thế, lại có Vân Châu kiên thành làm ỷ vào. Trận chiến này, hắn phần thắng khá lớn. Chúa công, một tên vệ thú quân phó tướng, được nghe quân báo, mặt lộ vẻ lo lắng. Mạnh yếu đảo ngược, Ngụy, Hán, Ngô liên quân gặp nguy hiểm. Mặt tướng xin chỉ thị chúa công, có phải tăng tốc hành quân tốc độ, nhanh chóng đuổi tới thành Vân Châu chiến trường. Đại sở cả nước binh mã, cũng tại Phạm Ly khống chế phía dưới. Trong đó 20 vạn vệ thú quân, đúng Phạm Ly càng là hơn tuyệt đối tử trung. Trận chiến này, Phạm Ly mang đi một nửa vệ thú quân, còn lại một nửa lưu cho Phạm Tuần, để khống chế trong nước thế cuộc, không cho Hạng Sung làm loạn. Tăng tốc hành quân tốc độ. Phạm Ly nghe vậy trầm tư. Dưới mắt, thành Vân Châu minh quân mặc dù mới bại, nhưng lại có về số lượng ưu thế cực lớn. Như chính mình xuất lĩnh sở quân thuận lợi đến Vân Châu chiến trường, phạt minh liên quân tổng số ngay lập tức gia tăng đến 40 vạn. Suy xét đến 45 vạn minh quân trong, có 5 vạn là Hồ Tông Hiến bại binh. Giao đấu hai bên binh lực, kỳ thực cơ bản san bằng. Bốn quốc đại quân hội sư, đứng bên ta có lợi, gây bất lợi cho Vạn Lịch thái tử. Ta nếu là Vạn Lịch thái tử, nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế chặn đường sở quân cùng Ngụy, Hán, Ngô liên quân hội sư. Tại chiến lược trên xem thường địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Phạm Ly tuyệt đối có lý do tin tưởng, cho dù Vạn Lịch thái tử tự cao tự đại, nhưng hắn thì không muốn bốn quốc đại quân thuận lợi dưới thành Vân Châu hội sư. Sở quân thông hướng thành Vân Châu trên đường đi, chỉ sợ có mai phục. Phạm Ly chính như là nghĩ đến, đột nhiên nghe thấy đội ngũ hậu phương chuyển đến một đạo khó nghe lại âm khí mười phần giọng nói. Bệ hạ khẩu dụ, tấn công tiếp chỉ. Người tới lại là Trần Công Công. Hắn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nét mặt, theo không trùng chậm rãi bay xuống. Chuyện gì? Phạm Ly nhàn nhạt hỏi. Ngậy. Trần Công Công mí mắt giựt một cái. Hắn muốn nhắc nhở Phạm Ly, tập ra thế nhưng đến chuyển chỉ ngươi lẽ nào không quỳ xuống nghe chỉ? Có lẽ là tâm trạng quá tốt, Trần Công Công hơn nửa ngày mới nhớ ra, người nhà họ Phạm tiếp chỉ chưa bao giờ quỳ xuống. Thực tế đến Phạm Ly thế hệ này, ngay cả Sở Đế cũng không dám hy vọng xa vời hắn quỳ xuống, huống chi Trần Công Công. Có dám mau thả? Phạm Ly đúng lao thái giám không có nửa phần sắc mặt tốt. Làm trễ nải đại quân hành trình, tin hay không bản công cộng đầu của ngươi tế cờ. Phạm Ly là nghiêm túc. Mặc dù bây giờ Trần Công Công căn bản uy hiếp không được hắn, nhưng gạt bỏ Hạng Sung cánh tay cuối cùng là có chỗ tốt. Khó được đang ở trong quân lệnh nặng như sơn, thật đúng là mài đao xoèn xoẹt thời điểm tốt. Trần Công Công giật mình, hắn chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, theo bản năng lui lại mấy bước. Khủng. Tấn công bất giận, lão nô chỉ là bệ hạ truyền lời. Nói xong cũng đi, tuyệt đối không chậm trễ đại quân hành trình. Phạm Ly gật đầu, ngươi nói đi, bản công nghe. Lão thái giám nuốt một ngụm nước bọt, mới nói, bệ hạ có chỉ. Tấn công không chối từ khổ cực, thân thống đại quân phạt mình, trung thành có thể bày tỏ, chấm rất là cảm động. Nhưng, chấm sợ tấn công hành quân chậm chạp, đến trễ chiến cơ, bỏ lỡ lập công cơ hội tốt. Là tấn công anh minh mà tính, chấm đặc chỉ, đại quân cần tại trong vòng 2 ngày đến thành Vân Châu chiến trường. Như đại quân đến trễ, không thể tới thời đến, cho dù phạt minh thành công, 10 vạn tướng sĩ cũng không thể phong thưởng. Phạm Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Là cái này hạng xung cầu dụ, chỉ vì thúc giục hắn ra tốc hành quân, đi thành Vân Châu chiến trường. Thậm chí, không tiếc dùng các tướng sĩ chiến công làm áp chế. Kỳ lạ, thực sự kỳ lạ. Phạm Ly làm nhưng không tin, hạng xung sẽ như thế làm tốt, bảo vệ cho hắn anh minh hình tượng. Do đó, hạng xung rốt cục mưu đồ gì? Trần Công Công, lao nô tại. Lao thái giám tuyên chỉ sau đó, lại khó nén đắc ý nét mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ấy là biết đạo nội màn. Khẩu dụ bản công nghe, Trần Công Công còn có việc sao? Phạm Ly lạnh lùng nói xong. Bên cạnh hắn mấy tên phó tướng ngầm hiểu, tay cầm bảo đao bước ra một bước. Lao thái giám giật mình, trong lòng tự nhủ, Phạm Ly nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan ta cũng không thể cho hắn làm vật bồi táng. Khẩu dụ tuyên qua, lão nô cái này hồi cung phục mệnh đi, cáo tử. Lao thái giám như cái bị điểm nhìn bọn thiết kỷ, siêu một chút lên tới giữa không trung, không cho theo quân tướng lĩnh nhóm vây giết hắn cơ hội. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trần Công Công lau một vệt mồ hôi, phi tốc hướng Bành Thành phương hướng bỏ chạy. Phạm Ly dường như bất lực đuổi theo, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn chật vật trốn xa. Nhưng và Lao thái giám hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Phạm Ly mới chậm rãi mở miệng, làm cái quỷ gì, lẽ nào hạng xung cùng bạn Lịch Thu về băng đi mưu hại ta? Hai tử nhập viện rồi, hư hư thực thực thuốc kháng viêm đưa tới nghiêm trọng dị ứng triệu chứng. Mấy ngày nay thời gian đổi mới không ổn định, mọi thứ đều không ổn định, mời mọi người đã hiểu. Chương 231, hai đế cùng tôn ước hẹn. Chương 231, hai đế cùng tôn ước hẹn hoàng cung đại sở. Hạng Sung nâng lấy một phong thư, xem đi xem lại. Rượu, thật sự là rượu. Lần này nếu có thể diệt trừ Phạm Ly, đại sở từ đây thật sự là thiên hạ của chấm. Đại Minh quả nhiên quốc lực hùng hậu, trừ ra thành Vân Châu 45 vạn đại quân, lại vẫn năng lực điều 30 vạn đại quân mai phục Phạm Ly. Đây là cực kỳ buồn cười một màn. Thân làm sở đế Hạng Sung, đúng một phong đến từ Đại Minh thư tín nói gì nghe nấy. Thậm chí, nhường đại nội tổng quản Trần Công Công đi quân tiền chuyện dụ, thúc giục Phạm Ly đụng vào sớm chuẩn bị tốt trong ấy. Hạng Sung đem thư món xem đi xem lại, như là một kiện yêu thích không buông tay bảo vật. Vân Châu chi dịch, tội tại Tam Quốc. Sở đế nhân đức thông minh, từ kế vị đến nay, cùng ta Đại Minh láng giềng hòa thuận hữu hảo, chưa bao giờ mạo phạm. Đợi cho sau khi qua chiến dịch này, ba nước Ngụy Hán Ngô hủy diệt, đại tử cũng không năng lực tồn. Ta Đại Minh hoàng đế ra tính bệ hạ, nguyện cùng Sở đế bệ hạ ước là huynh đệ. Nhật Nguyệt làm chứng, sơn hà là bằng. Sở, Minh hai quốc nhị đế cũng tôn, vinh thế minh tốt. Ngoại thần trương cư chính, lại bái thánh minh mai hùng Sở đế bệ hạ giá tiền. Thích, rất ưa thích. Hạng Sung hồi lâu chưa nhận qua như thế thổi phồng, đối thủ bên trong phong thư yêu thích không buông tay. Đại Minh gia tính đế, thiên hạ đệ nhất nhân, cùng mình ước là huynh đệ. Sở quốc cùng Đại Minh, từ Lê Đông, Tây Xuân Hoàng, hai đế cùng tôn. Hạng Sung làm nhưng cũng không phải người ngu, sẽ không dễ tin ngoại nhân lời hứa. Nhưng Trương Cư Chính là người thế nào? Đại Minh tân quý, nội các bài vị thứ ba trọng thần, gần như chỉ ở Đại Minh thủ phụ Nghiêm Tung cùng thứ phụ Từ Giai sau đó. Trương Cư Chính đưa tới tự tay viết thư, càng có lớn Minh Tư lễ giám đóng dấu, chấp bút thái giám phê hồng, này còn có thể làm giả sao? Chấm đặt đến trừ tiên tổ bá vương bên ngoài, lịch đại sở đế thành tựu tối cao. Hạng Sung mừng như điên, kích động đến toàn thân run rẩy. Ngạch, bệ hạ. Chật vật từ bên ngoài gấp trở về Trần Công Công, trông thấy Hạng Sung run rẩy tựa như toàn thân loạn chiến, cho là hắn mắc bệnh. Bệ hạ, ngài ở đâu không thoải mái, cần mời thái y sao? Vô liêm sỉ. Chấm hảo hảo mời cái gì thái y đi. Hạng Sung giận dữ, trừng Trần Công Công một chút. Nhưng lão thái giám cuối cùng người một nhà, Hạng Sung nộ khí tới cũng nhanh tiêu được thì nhanh. Hắn rất là mong đợi hỏi, chấm cầu dụ chuyển cho Phạm Ly. Hắn có đáp ứng hay không tốc độ cao nhất hành quân, tại trong vòng 2 ngày đuổi tới Vân Châu chiến trường. Ngày. Trần Công Công trong lòng tự nhủ, chính mình chỉ có lá gan tuyên chỉ, nào dám hỏi Phạm Ly có đáp ứng hay không. Nhưng Trần Công Công đồng dạng hiểu rõ, Hạng Sung không thể nào kiểm tra công tác của hắn có phải hoàn thành. Do đó, hay là soạn bậy đi. Khởi bẩm bệ hạ, Phạm Ly kia tặc tử sát thực đáp ứng, dùng tốc độ nhanh nhất đi thành Vân Châu. Hạng Sung đại hỉ. Ha ha ha, thật tốt quá. Phạm Ly hành quân đội vàng, khẳng định không để ý tới cẩn thận dò đường. Trương Cư Chính đã sớm bố trí thiên la địa võng, 30 vạn phục binh, bảo đảm nhường Phạm Ly có đi không về. Nói xong, Hạng Sung lại là một hồi ngửa mặt lên trời cười to. Trần Công Công vô cùng tức thời quỳ lại nói, "Bệ hạ anh minh." Chẳng qua, lão thái giám thì trong lòng nói thầm, "Đại sở vốn là đây Đại Minh yếu nhược rất nhiều, chuyến này Phạm Ly bị mai phục bỏ mình, dưới trướng hắn 10 vạn vệ thú quân khẳng định cũng không giữ được. Một hơi thứ bị thiệt hại 10 vạn tinh nhuệ. Sau này, đại sở thật có tư cách cùng Đại Minh chia đều thiên hạ." Trần Công Công như muốn mở miệng, nhưng thấy Hạng Sung vui mừng hớn hở, chung quy là nhịn được, không dám chủ động sờ Hạng Sung rủi ro. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Hạng Sung một mực chờ đợi Phạm Ly toàn quân bị diệt thông tin. Hắn thậm chí tự mình chấp bút, viết một tiên thương tiếp Phạm Ly cùng 10 vạn vệ thú quân tế văn. Cảnh tượng trên công phu, Hạng Sung hay là nguyện ý làm một làm. Nhưng mà, tin tức tốt chậm chạp chưa tới. Vì, Phạm Ly cùng 10 vạn vệ thú quân. Thế mà mất tích. Mất tích. Làm sao có khả năng? Hạng Sung không muốn tin tưởng, cũng không dám không tin. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Trương Cư Chính bí sứ đưa tới phong thư thứ hai, xác nhận chuyện này. Trương Cư Chính tại bố trí mai phục nơi đợi 3 ngày, chưa thấy Phạm Ly đại quân. Hắn phái ra trạm gác ngầm bốn phía tìm kiếm, lại bởi vì thời cơ quá trễ, đã triệt để tìm không thấy 10 vạn đại quân bóng dáng. Hạng Sung mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng trong tay tin, quen thuộc Trương Cư Chính chưa biết, lại là hàng thật giá thật. Trong thư, Trương Cư Chính đúng Hạng Sung tràn đầy trách móc nặng nề tâm ý ngoại thần xuất 30 vạn đại quân, bản ý là phục kích Phạm Ly. Bây giờ, Phạm Ly giấu tại chỗ tối. Ngoại thần như tự ý hành động, thì 30 vạn phục binh tất cả đều bại lộ. Như thần tiếp tục mai phục, chính là vì 30 vạn chi chúng, bị Phạm Ly chỉ là 10 vạn binh kiềm chế, càng không thể gấp rút tiếp viện thành Vân Châu. Này đều là bệ hạ chi tội. Ngay sau, ta chủ hoàng đế ra tính bệ hạ, từ muốn cùng bệ hạ so đo. Hạng Sung bị dọa đến toàn thân phát run. Hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía bên cạnh Lật Thái Hậu cùng Trần Công Công. Mẫu hậu, Trần Công Công, các ngươi cảm thấy gia tính đế sẽ như thế nào cùng chấm so đo? Hắn sẽ không giết chấm a? Thiên hạ đệ nhất nhân, rốt cuộc tích uy đã lâu. Hạng Sung chỉ hoang tưởng mấy ngày cùng gia tính đế xưng huynh gọi đệ hình tượng, thì trong nháy mắt như bọn biển phá diệt. Hẳn là sẽ không a? Lật Thái Hậu ở lâu thâm cùng, căn bản cũng chưa từng thấy qua gia tính đế, chỉ là suy đoán lung tung. Hoàng Nhi chớ sợ, thực sự không được, ngươi biết phong thư hướng gia tính bệ hạ chịu nhận lỗi. Một bên lão thái giám nghe, nhìn không được trợn trắng mắt. Lộn xộn cái gì? Viết thư, xin lỗi. Đế vương chi tranh, xã tắc chi tranh, há lại một phong xin lỗi tin có thể giải quyết. Trương Cư Chính phong thư này thái độ kịch liệt, nhưng lựa lời mờ mờ, rõ ràng là lao luyện xuân thu bút pháp, vì chính là ngày sau tiến thối có thừa. Đại chiến qua đi, như đại minh thế thịnh, thì có thể thảo phạt sở quốc, thậm chí giết chết Hạng Sùng cùng Lật Thái Hậu. Như chiến sự bất lợi, đại minh thế nhỏ, thì sở, minh hai quốc vẫn có thể ám thông xã giao, câu kết làm vậy. Vậy hạ, Trần Công Công trong bụng mực nước thì có hạ. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu, mới xuất ra một không tính chủ ý không bằng mời bệ hạ viết một phong thư, nhường Trương đại nhân bí sứ mang về đại minh. Bệ hạ liền nói, vui lòng dốc hết toàn lực điều tra Phạm Ly hành tung, phối hợp Trương đại nhân đưa hắn tiêu diệt. Hạng Sung sững sờ nói, thế nhưng, ngay cả Trương Cư Chính cũng không tìm tới Phạm Ly, chấm lại như thế nào có thể tìm tới? Xem ra, Hạng Sung đối với mình năng lực coi như có rõ ràng nhận biết. Trần Công Công bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở, bệ hạ, viết thư chỉ là tỏ thái độ độ, đỡ phải tiến một bước chọc giận đại minh. Về phần có thể hay không tìm thấy Phạm Ly, cái này cũng không trọng yếu. Dường như ngài mới vừa nói, Trương đại nhân cũng không tìm tới Phạm Ly, ngài lại như thế nào có thể tìm tới? Đúng a? Hạng Sung bừng tỉnh đại ngộ, thương phấn vua vua Trần Công Công bả bay. Trần Công Công, ngươi thực sự là chấm bầu nhụy a? Bầu nhụy, tức Trương Lương, hán sơ tam kiệt một trong. Trần Công Công đội vàng quỳ xuống, miệng nói không dám. Nhưng lão thái giám trong lòng lại là một loại khác trầm biếm. Bệ hạ ít nhiều có chút quên nguồn quên gốc à? Tốt xấu là bá vương hậu nhân, lại cầm hán cao tổ thần tử làm đọ dụ. Cho dù lão nô ta không xứng là phạm tăng, chẳng lẽ còn không thể là hạ bá sao? Trương Lương nên tính là trong lịch sử hoàn mỹ nhất mưu thần hình tượng, thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo tuấn mỹ thắng qua nữ tử, công cao mà không chấn chủ, có thể cùng Lưu Bang trước sau vẹn toàn, thậm chí ngay cả Lữ Chí tiểu này tay nghiệt nghi kỵ nữ cường cũng cùng hắn ở chung hòa thuận. Nếu tương lai có khả năng, ta khiêu chiến viết một quyển lịch sử vô căn cứ văn, hy vọng có thể viết ra một vị Trương Lương loại này thiết lập nhân vật hoàn mỹ mưu thần, bất luận nhân vật chính vai phụ. Chương 232, vận binh kỳ mưu. Chương 232, vận binh kỳ mưu. 15 ngày, dòng dã 15 ngày đi qua, Phạm Ly đại quân giống như theo trên đời này biến mất một. Hạng Sung tìm không thấy hắn, Trương Cư Chính thì tìm không thấy hắn. Trương Cư Chính đã bỏ đi phục kích. Hắn đem đại quân điều đi Tử Đồng Quan, nơi đây là từ Bành Thành cùng đi thành Vân Châu con đường phải đi. Phục kích không thành, dứt khoát cải thành thủ vững. Bất luận giấu ở chỗ tối Phạm Ly làm sao giảo hoạt, hắn nghị xông lên Vân Châu chiến trường, đều phải trải qua Tử Đồng Quan. Trương Cư Chính có lòng tin tuyệt đối, bằng gấp 3 tại Phạm Ly binh lực, chỉ cần hắn dám đến, tất nhiên là có đến mà không có về. Ừ ngực. Phạm Ly uống vào một ngụm rượu mạnh, lại cắn xuống một khối to đùi dê. Ngươi cứ nói đi. Nói xong, Triệu Thiết Nưu đem gặm thừa một nửa, còn mang theo hắn nước miếng dê sắp xếp đưa tới Phạm Ly trước mặt. Duy chỉ có Triệu Tứ Triệu Thiết Nưu, con hàng này thật làm cho Phạm Ly nhức đầu không thôi. Triển khai bản đồ, Phạm Ly ánh mắt dần dần sắc bén. Phạm Ly tức giận. Đại sở cảnh nội, vốn là phạm vi thế lực của ta. 10 vạn đại quân tại ban đêm hành động, ta có tuyệt đối nắm chắc không cho Hạng Sùng phát hiện. Nếu không phải mặc làm công tinh xảo, phí tổn sang quý nguyên soái khôi giáp, hắn cùng tên ăn mày nhìn lên tới thì không có gì khác biệt. Phạm Ly mục tiêu là vòng qua Cửu Hán Tam Quốc nơi, cho đến Nhạn Môn Quan, dán dài rằng giặc Cửu Hán Bắc Bộ đường biên giới, tại Hoang Nguyên cùng trong sa mạc hành quân. Đúng, đến Cửu Hán cảnh nội, Tào Lưu Tôn cũng sẽ không cùng ta làm khó, càng phải mở ra cánh cửa tiện lợi. Hắn vừa mắng, một bên đem nửa chín đùi dê chèn bên cạnh đống lửa trong đất bùn, tiếp tục nướng. Sau đó, hắn phải giống như một cái dao mũi nhọn, theo bắc hướng nam, tựa một cái dao mũi nhọn từ đỉnh đầu đánh xuyên thành Vân Châu. Phạm Ly đã từng tin tưởng, thiên hạ không có vô dụng chi tài, chỉ có không thể nhân tài dùng người tốt lãnh đạo. Về phần Triệu Thiết Như ba cái ca ca, làm lại chính là Triệu Đại, Triệu Nhị, cùng Triệu Tam. Nhãn Môn Quan. Nhưng hắn vẫn ngay lập tức quay người, thi triển huyền công ra truyền thiết sơn kháo to con thân thể như cự viên mấy cái nhảy vọt, liền biến mất ở Phạm Ly ánh mắt quét qua phạm vi bên ngoài. Quân lệnh như núi. Phạm Ly lắc đầu, nhắc nhở chính mình là 10 vạn đại quân thống soái, không cần thiết là Triệu Tứ đau đầu. Hắn gọi Triệu Thiết Như, là Phạm Ly thân binh. Chán, tại hạ không có nướng chín sao? Phạm Ly. Do đó, thành Vân Châu phải đi, nhưng không thể lại đi Tử Đồng Quan. Triệu Nhị, Triệu Ngân Như, tu vi kim đan cảnh nhất phẩm, lại là cái chu đáo người tài năng. Nhỏ đến quật thổ đào kênh, lớn đến hạ trại tường, bao gồm trong quân nhất định các loại thợ rèn, thợ một công việc, thậm chí các loại thô ráp nhưng dùng bền cấp thấp cơ quan thuật, liền không có Triệu Ngân Như không am hiểu. Dê sắp xếp còn đang ở hướng phía trước gót, bị cắn qua một miệng lớn, dính đầy nước bọt bộ vị dường như muốn áp vào Phạm Ly trên mặt. Tình cờ, trong tay mình chính nắm nuốt một cái dê sắp xếp, phía trên thịt hắn chỉ gặm một nửa. Bước vào nhạn môn, chính là phồn hoa đất Trung Nguyên. Nhưng hắn há miệng, dê huyết mùi vị thì từ trong miệng a ra, lại bị cái mũi người đến, làm hắn dường như nôn mửa. Thoạt đầu, Triệu Đồng Nhu giúp đỡ đại ca quản lý thân binh đội khảo giáo chi phí, chưa bao giờ đi ra một phần một ly sai lầm. Nhạn môn quan, thực sự không được, đem hắn đưa ra thân binh đội, tùy tiện sắp đặt đến cái khác doanh trại đến liền là. Nhưng đối mặt Triệu Thiết Nhu lúc, Phạm Ly đối với mình lý niệm thì sản sinh thật sâu hoài nghi. Nàng đã từng theo Sở Bá Vương chinh chiến thiên hạ, quân sự tố dưỡng cho dù so ra kém làm thế danh tướng, nhưng ít ra là chuyên nghiệp cấp. Triệu đại Triệu Kim Nhu, tu vi kim đan cảnh nhị phẩm, là Phạm Ly chuyến này thân binh đội trưởng. Nhưng một giây sau, ngón tay hắn xẹt qua một to lớn độ cong, lướt qua hơn phân nửa tấm bản đồ, lại chỉ hướng góc tây bắc. Thảo. Phạm Ly nói xong, nét miệng lên một tia cười lạnh. Hắn có mưu lược, thiện hành quân bày trận, là tướng soái chi tài. Bản công mệnh ngươi, đi tiền tiêu dò đường, xem xét quân ta khoảng cách nhạn môn quan vẫn còn rất xa. Phạm Ly hữu khí vô lực nói. Triệu Thiết Nhu một cái giật mình, bằng cơ nhục ký ức trong nháy mắt đứng nghiêm, kia nửa cái dê sắp xếp càng bị hắn không chút do dự vứt trên mặt đất. Cùng một thời gian, Bành Thành đại sở, Long Thần điện trong, Triệu Tam Triệu Đồng Nhu, đồng dạng là kim đan cảnh nhất phẩm. Triệu gia bốn huynh đệ, theo tổ tông lên chính là thế hệ tại đại sở trong quân đem sức lực phục vụ, coi như là hạ cấp quân chúng gió chuyên nghiệp quân nhân, chức nghiệp tố dưỡng cực cao. Chủ nhân, lớn như thế chiến lược quanh co, làm năm bá vương lĩnh quân là tuyệt đối sẽ không suy tính. Bây giờ, Triệu Đồng Nhu đã bị đề thăng làm vẫn tư biện, chỉ trên danh nghĩa tại thân binh trong đội mà thôi. Phạm Ly phát hiện tài năng của hắn sau đó, thử nhường hắn cùng trong quân thư biện cùng nhau xử lý đại quân tài vụ khoản, lại đây lão luyện thư biện làm được ưu tú hơn. Phạm Ly chỉ vào đùi dê như chân với tay bộ vị, đỏ tươi tơ máu như hoa nhị nở rộ. Triệu Thiết Nhu nghe lệnh, Phạm Ly vội vàng hô to: "Chú nằm đêm ra, 10 vạn đại quân ban ngày ăn cơm đi ngủ, chỉ ở ban đêm đi đường." Phạm Ly cười nói: "Vì bá vương phong cách quân sự, tự nhiên là nhất lực phá và pháp. Nhưng đó là phong cách của hắn, ta không có bá vương năng lực, không học được hắn cái thế khí chất." Dê mùi vị cùng mùi máu tươi hỗn tạp, Phạm Ly thực sự nuốt không trôi. Hắn mặt ngoài cao lớn thu kịch, cùng huynh đệ một đức hạnh, Phạm Ly gần đây mới phát hiện, con hàng này lại là cái quản sổ sách tiên sinh. Đáng tiếc, Triệu Thiết Nhu vụng về khớm ốc, bất luận việc nặng việc tinh tế, đúng là một sự kiện cũng làm không xong. Nói chuyện là cả người cao siêu qua 2m4, thể trọng càng là hơn 400 cân cực đại chẳng hán. Ra nhạn môn thì là mênh mông Bắc An Nguyên. Từ Đồng Quan. Thử. Tại hạ tại. Bất đắc dĩ. Từ ba nhà điểm hán sau đó, nhạn môn quan chính là Ngụy Quốc Bắc Cương môn hộ. Phạm Ly từng nghe Phạm Thuần đã từng nói, sớm muộn gì cho Triệu Kim Nhu một lần cơ hội là công, đưa hắn đặc biệt để bạt làm tướng quân. Phạm Ly chuyến này nhiệm vụ, vốn nên theo bản đồ Tây Nam Bộ Bành Thành xuất phát, một đường hướng Trung Nguyên Đông Bộ xuất phát, đến Tử Đồng Quan sau đi vòng lên phía Bắc, chính là Vân Châu địa giới. Triệu Thiết Nhu tính tình, lại là ngay thẳng bên trong mang theo một tia khờ ngu. Triệu Tứ, bản công để ngươi đem đùi dê nướng chín một ít, ngươi là kẻ được sao? Bây giờ, Phạm Ly râu ria sồm soàm, tóc hai bù xù. Nếu không, ngài ăn tại hạ a. Tại hạ căn này dê sắp xếp, tuyệt đối nướng chín. Phạm Ly bản tôn thì tại một tấm bản đồ bên trên, giải thích chính mình quái dị đường vòng hành quân cách thức. Vì vượt qua lẽ thường đại quanh co tuyến đường hành quân, vượt quá tất cả mọi người dự kiến xuất hiện tại thành Vân Châu phía chính bắc. Bỏ cuộc xuất chinh thành Vân Châu, cùng đồng minh thất ước, bị hao tổn là ta, được lợi là Đại Minh cùng Hạ Sung. Phạm Ly lại tiếp tục giải thích. Bởi vì trong nhà xếp hạng thứ tư, mặt trên còn có Triệu Kim Nhu, Triệu Ngân Nhu, Triệu Đồng Nhu ba vị ca ca, Phạm Ly dứt khoát gọi hắn Triệu Tứ. Tổ truy, ngày xưa bá vương và kỵ. Bây giờ, hắn lại đưa lưng về phía Tử Đồng Quan, đảo ngược đi tây bắc đi. Phạm Ly tay chỉ Tử Đồng Quan, trong bản đồ bộ lại đông vị trí. Nửa tháng trước, ta xuất quân ra Bành Thành, nhưng phía trước đã có phủ binh. Ta vì vô tâm chiến có lòng, thua không nghi ngờ. Triệu Thiết Nhu mặc dù không rõ, trong quân có Tiếu Tham, vì sao còn để cho mình này đường đường nguyên soái thân binh đi dò đường? Phạm Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng quân lữ đời sống, hắn bị ép thích đứng màn trời chiếu đất. Này bốn huynh đệ, từng cái đều là thân giống như thiết tháp, lưng hùm vai gấu, là Phạm Thuần tự mình sai khiến cho Phạm Ly thân binh hộ vệ. Bàn về tu vi, Triệu Tứ là huynh đệ mấy cái trong cao nhất, hắn lại có kim đan cảnh ngũ phẩm. Thực lực thế này, cho dù tại hoàng cung đại sở thị vệ bên trong, thì được xưng tụng người nổi bật. Hắn cảm thấy Phạm Ly cái ăn, với lại chưa ăn no. Đại Minh cùng Hạng Xung thông đồng, mai phục 30 vạn đại quân muốn chơi lên ta. Vậy ta thì cùng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền thông đồng, mượn đường Tam Quốc, đem 10 vạn vệ thú quân lông tóc không hao tổn đưa đến Vân Châu chiến trường. Và sống qua một trận này, ta cho mọi người nhiều càng mấy chương. Tranh thủ, ngay tại tháng 11 đi. Chương 233, tội thần chương 233, tội thần thành Vân Châu. Đại Minh trấn Bắc đại tướng quân Vương, hành dinh. Một người ngồi xếp bằng vật công, một người đứng yên phụng dưỡng ở bên. Luyện công nam tử trẻ tuổi quần áo lộng lẫy, vàng sáng trang phục, thêu vân long tranh cảnh, chính là Đại Minh thái tử Vạn Lịch, tức trấn Bắc đại tướng quân Vương. Tay nâng chậu đồng nam nhân, khuôn mặt nghiêm túc, râu tóc hoa râm, nhưng ánh mắt kiên nghị âm thầm. Cho dù hắn chính làm lấy ra phó dùng người công việc, lại không lấn át được hắn ở lâu thượng bị khí chất. Thủy tới. Vạn Lịch đột nhiên mở miệng, ánh mắt lại còn nhắm. Thanh âm của hắn xa lánh bên trong lộ ra ngạo mạn, quả thật là đem Đại Minh Bắc Cương tổng đốc Hồ Tông Hiến làm người làm sai sự. Hồ Tông Hiến không tiêu ngạo không tự ti, vững vàng đi tới Vạn Lịch thái tử trước người. Không người, đem chậu đồng trầm thấp nâng, thuận tiện Vạn Lịch lấy dùng. Vạn Lịch hai mắt cuối cùng híp mắt mở một tia khe hở, theo khe hở bên trong lộ ra ánh mắt, phảng phất đang thưởng thức Hồ Tông Hiến hạ mình bộ dáng chật vật. Hắn đưa tay, thăm dò vào chậu đồng, dính chút ít thủy xoa nắn hai tay. Đi thủy. Vạn Lịch ra lệnh một tiếng, Hồ Tông Hiến bưng đi chậu đồng, mang tới một phương mỏng như cánh ve tơ lụa, cung kính đưa tới Vạn Lịch thái tử trước mặt. Nguyên bản, Vạn Lịch chỉ cần tiếp nhận khăn lụa, chính mình nắm tay lau khô cũng là phải. Nhưng thái tử không nhúc nhích, khoe miệng lại xuống dưới để ép. Hồ Tông Hiến mặc dù con cong thân thể, lại thời khắc dùng khỏe mắt dư quang chú ý thái tử nhất cử nhất động. Hắn sẽ ý, lại không chậm trễ chút nào mở ra khăn lụa, tự thân vì thái tử lau sạch trên tay nước đọng. Hồ Tổng đốc mang binh đánh giặc câu chuyện thật không ra hồn, hầu hạ người ngược lại là tự tiện xông vào cực kỳ. Hẳn là phụ hoàng không biết nhìn người, lại không nhìn ra Hồ Tổng đốc không phải tướng soái chi tài, lại là hậu cung tổng quản người tốt tuyển. Đây không phải ngầm niệm ai, cơ hồ là dán mặt đục mạng. Mắng Hồ Tông Hiến là tướng bên thua, mắng hắn không xứng làm nam nhân, nên cắt xén sau đó đưa vào hoàng cung làm thái giám. Gặp lớn lao nhục nhã Hồ Tông Hiến, vẫn duy trì cung kính khiêm thuận bộ dáng. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm nói, "Đại Minh có luật pháp, hậu cung tuyển dụng thái giám, cần từ nhỏ cận thân vào cung. Tội thần đã tuổi trên 50, cưới vợ nạp thiếp mấy người, sinh con dưỡng cái mười mấy người. Theo luật, tội thần đã không có tư cách vào cung phục dưỡng." Hơi chút dừng lại, Hồ Tông Hiến lại nói, "Nhưng bất luận trong cung ngoài cung, tội thần may mắn đi theo bệ hạ, phục thị thái tử, đều là tội thần mấy đời đã tu luyện phúc phận." Hắn mở miệng một tiếng tội thần, thái độ lại cực kỳ kính cẩn nghe theo, cuối cùng trêu đến Vạn Lịch thái tử cười ha ha. "Thái tử vì sao làm khó dễ Hồ Tông Hiến?" Thành Vân Châu trọng chỉnh trấn Bắc quân, Vạn Lịch là trấn Bắc đại tướng quân vương, Hồ Tông Hiến là của hắn trợ thủ, hai người vốn nên ăn ý hợp tác mới là. Nhưng mà, Vạn Lịch trước khi rời kinh, từng được lão sư Trường Cư Chính chính miệng nhắc nhở, Hồ Tông Hiến người, nghiêm tùng chi ưng quyền vậy. Điện hạ sớm muộn gì kế thừa đại vị, nếu không gạt bỏ nghiêm đảng, liền muốn lập lại hán hiếu nhân hoàng đế thời đồng trác chuyện xưa. Hay là, bây giờ sở quốc? Trường Cư Chính ngoài Vân Mộng Sơn, cơ hồ là liệu mình cứu Vạn Lịch thái tử. Cho dù Vạn Lịch thái tử thiên tính lương bạc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không quên thầy ân cứu mạng, đúng Trường Cư Chính đương nhiên là nói gì nghe nấy. Huống chi, Vạn Lịch thái tử đã sớm xem hoàng vị như tư vật. Hoàng vị đều là hắn, tương lai đại minh quốc chính quyền hành làm nhưng cũng là của hắn. Nghiêm đảng dám tranh quyền, đó chính là thà giết lầm thì không buông tha, ngày sau hết thảy thanh toán là đủ. Thế là, làm khó dễ Hồ Tông Hiến, dường như thành Vạn Lịch thường ngày hành vi. Điện hạ, Hồ Tông Hiến thấy Vạn Lịch dường như trêu đùa chính mình đủ rồi, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lần trước, tội thần thống binh bất lợi, thuần binh hao tướng. Nhưng tội tại thần một người, cùng những kia chiến tử tướng sĩ không quan hệ, nhà bọn hắn bên trong phụ nữ trẻ em lão hầu càng là hơn vô tội. Điện hạ muốn ra cố thành Vân Châu tường, chỉ làm cho thủ thành quan binh tham dự công sự kiến tạo là được, thực không cần phát lao dịch, nhường toàn thành phụ nữ trẻ em lão hấu cùng lên một loạt công. Hồ Tông Hiến nói xong, đầy mắt chờ mong nhìn qua Vạn Lịch thái tử, hy vọng theo trong miệng hắn nghe được tha thứ Vân Châu bách tính. Nhưng mà, không hề có. Vạn Lịch sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mắt lộ hung quang. Hồ Tông Hiến, tội thần tại. Trong lòng của hắn ám đạo không tốt. Đại Minh quan trường có quy định bất thành văn, thượng hạ cấp ở giữa xưng hô, hạ cấp xưng hô thượng cấp làm nhưng rất gần lấy lòng định nọ chi tử. Nhưng thượng cấp xưng hô hạ cấp cũng sẽ không quá mức làm nhục đối phương, nhiều vì chữ hào xưng hô bày ra thân cận cùng tín nhiệm, gọi thẳng tên lại là như thoá mặt nhục nhã. Hồ Tông Hiến ở trong lòng ai thán, càng không thể không hai đầu gối bốn lượng nặng nề quỳ gối Vạn Lịch thái tử trước mặt. Hồ Tông Hiến bây giờ là trong quân đội, ngươi hẳn là quên, cô chẳng những là Đại Minh thái tử, càng là hơn thống soái 45 vạn đại quân trấn Bắc đại tướng quân vương. Thành Vân Châu tất cả quân chính sự việc cần giải quyết, bản đại tướng quân vương phụng hoàng mệnh, một thể thiết chế. Thành Vân Châu vừa mới trải nghiệm đại chiến, tường thành tổn hại, phòng bị buông thả, bất động đại công trình, làm sao ra cố thành phòng? Không điều động toàn thành bách tính, làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất trọng chỉnh phòng ngự? Vạn Lịch gầm thét, nước bọt vẩy ra. Không dựa vào kiên cố thành phòng, cô làm sao xuất lĩnh các ngươi bọn này tàn binh bại tướng, giết lùi ngoài thành liên quân ba nước? Ngươi nói, liên đệ ngươi cái này tướng bên thua mà nói, cô nên làm cái gì? Hồ Tông Hiến quỷ, cơ thể đang chửi bậy âm thanh bên trong dần dần quan xoắn, cuối cùng cái chán chạm đất, do quỷ cải thành quỷ lạy. Tất cả, toàn bộ nghe thái tử. Đại tướng quân vương tội thần không dám có dị nghị. Đây là Hồ Tông Hiến hôm nay tại Vạn Lịch thái tử trước mặt nói câu nói sau cùng. Sau đó, hắn thật lâu duy trì quỳ lạy tư thế, mãi đến khi Vạn Lịch thái tử cười lạnh rời khỏi. Trấn Bắc đại tướng quân vương hành dinh, Vạn Lịch mỗi ngày chỉ đợi thời gian một chén trà công phu. Có 45 vạn đại quân cố thủ thành phòng, thành Vân Châu trong vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. So với buồn tẻ nhàm chán đại tướng quân vương hành viên, thành Nam trong sông Ngọc Đái lâu thuyền thuyền hoa, khách quan có hứng nhiều lắm, đã là Vạn Lịch thái tử tại thành Vân Châu tân sủng. Đốc soái, đốc soái, ngài làm cái gì vậy? Vạn Lịch sau khi đi, Trấn Bắc quân chúng tướng thấy Hồ Tông Hiến chậm chạp không có trở ra, liền lo lắng sở đến hành dinh bên ngoài điều tra. Hồ Tông Hiến chậm rãi đứng dậy, lại vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất. Đứng Hồ Tông Hiến, thân hình thẳng. Đối mặt thuộc hạ trung tướng, hắn vẫn là thống lĩnh Bắc Cương trọng trấn, uy nghiêm không thể khinh phạm đốc soái. Đốc soái, thái tử lại cho ngài khí chịu. Một tên tướng lĩnh mắt hổ dương dương nói. Im ngay. Hồ Tông Hiến chỉ dùng hai chữ, một ánh mắt, liền nhường bên cạnh tất cả khí phấn điển ứng các tướng quân an tĩnh lại. Nơi này là trong quân, các ngươi quên quân pháp sao? Hắn đầu tiên là Trấn Bắc đại tướng quân vương, sau đó mới là ta Đại Minh thái tử. Là. Chúng tướng quanh tay, âm thanh chỉnh tề nhưng trầm mặc đáp lại. Lưu Hiển, chính ngươi xuống dưới lĩnh 20 quân côn, ghi nhớ thật lâu. Vị kia tên là Lưu Lộ vẻ tướng lĩnh không chần chờ, ngay lập tức nhận mệnh lệnh lui ra. Không bao lâu công phu, hành dinh bên ngoài thì truyền đến quân côn trầm muộn đánh âm thanh, lại nghe không thấy Lưu Lộ vẻ tiêu thảm. Nhưng chúng tướng cũng đều biết, Lưu Hiển nhất định bị đánh cực kỳ thảm, chỉ là dáng chống đỡ nhìn không phát xuất ra thanh âm thôi. Rốt cuộc quân côn lại đau, cùng chiến tử đồng đội so ra lại coi là cái gì? Đốc soái, trong thành quả phụ phục lao dịch chuyện, đại tướng quân Vương đồng ý miễn trừ sao? Một tên khác tướng lĩnh cẩn thận hỏi dò. Hồ Tông Hiến trong mắt nổi lên một tia đắng chát. Hắn lắc đầu. Thế nhưng, tên này tướng lĩnh còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Hồ Tông Hiến dùng ánh mắt ngăn lại. Yên tâm đi, bản đốc còn có sắp đặt. Lao dịch mặc dù vất vả, chí ít còn có thể xuống được. Bản đốc mang binh nhiều năm, cuối cùng còn có một chút tích xúc. Đem những này tiền tan hết, cho quả phụ nhóm phụ cấp gia dụng. Có chút ít còn hơn không đi. Chương 234, thứ 234 chết tiệt ngẫu nhiên gặp chương 234, thứ 234 chết tiệt ngẫu nhiên gặp Bắc Địa, Nhạn Môn. Đêm về khuya, hành quân đi đường lúc. 10 vạn vệ thú quân một nắng hai sương, tại đen nhánh phương bắc trên cánh đồng hoang, giống như một cái âm u bỏ cự xà, từ tây hướng đông lặng yên không tiếng động đi về phía trước. Nhìn đêm, là vệ thú quân tu hành kiến thức cơ bản. Làm nước khác tướng sĩ đều chỉ truy cầu cường đại công pháp và chiến lược lúc, Phạm Ly đúng vệ thú quân lại đưa ra khác nhau luyện tập yêu cầu. Trừ ra nhìn đêm, còn có kháng nhiệt, kháng lạnh, kháng độc và tu hành. Kỳ lạ luyện binh cách thức, tại lúc này đột hiện ra giá trị. 10 vạn đại quân tại Hoang Nguyên Dạ hành đi đường, tốc độ không chậm chút nào. Bọn hắn vốn là người tu hành, cho dù phẩm cấp phổ biến không cao, nhưng dạ hành ngàn dặm nhưng cũng có thể làm được. Phạm Ly nhìn bản đồ, trong lòng tính ra lộ trình. Nhiều nhất lại có một đêm, cô ta có thể đến thành Vân Châu Bắc. Trời đã nhanh sáng rồi. Phạm Ly sớm có quyết lệnh, bất luận các tướng sĩ có phải vẫn có thể lực, ban ngày đều phải nghỉ ngơi. Chỉ ở ban đêm đi đường, muốn bảo đảm đại quân hành tung tuyệt đối bí ẩn. Toàn quân hạ trại, làm luồng thứ nhất nắng sớm bạch phá đường chân trời lúc, truyền lệnh quan truyền đạt Phạm Ly tướng lệnh. Trong quân trinh sát toàn bộ phân tán ra ngoài, theo mỗi cái phương hướng theo dõi, phòng ngừa có người tu hành tới gần cũng phát hiện đại quân hành dinh. Lại là ngồi chơi một ngày. Phạm Ly từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ghế nằm, dọn xong, thoải mái dễ chịu nằm ở phía trên. Cũng không biết liên quân tình hình gần đây làm sao. Thành Vân Châu có 45 vạn minh quân, lại dựa vào kiên thành cố thủ, kẻ ngốc mới biết cưỡng ép công thành. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia, ba người này không chỉ không ngốc, càng là hơn kỳ mưu nhiều lần ra, trí tuệ vô tận. Phạm Ly thậm chí có chút hiếu kỳ, ba tên này tụ cùng một chỗ, có thể nghĩ ra thế nào ý kiến hay, thu thập Thành Vân Châu trong vị kia đại tướng quân vương. Đem Vân Châu xa bàn chuyển lấy ra. Thương hành Phạm Thị trải rộng thiên hạ, ngay cả Đại Minh dạng này quốc cũng cùng Thương hành Phạm Thị rộng lượng mậu dịch lui tới. Thương hội tại Đại Minh tuyệt đối tuân thủ luật pháp, nhưng không một chút nào ảnh hưởng lũ gián điệp thừa cơ đo đạc Đại Minh sông núi mặt đất. Sa bàn, đây bản đồ càng trực quan rõ ràng, thực tế thích hợp Phạm Ly tiểu này lý luận xuống bán điếu tử thông soái. Một tiếng vang trầm, Triệu Thiết Nhu đem nặng mấy trăm cân sa bàn bàn dài tất cả chuyển đến, rơi ầm ầm trên mặt đất. Thành Vân Châu thu nhỏ 10 vạn lần mô hình, thình lình ngay tại trong đó. Điểm nhẹ, ngươi cái cửa hàng, hiểu rõ này sa bàn đắt cỡ nào sao? Phạm Ly tức giận nói, chế tác sa bàn, công tượng kỹ nghệ chỉ là phụ, mấu chốt là địa lý tin tức độ chính xác. Giống nhau như lúc Thành Vân Châu sa bàn, Thương hành Phạm Thị vì 1000 vạn linh thạch hữu tình giá bán cho Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc. Với lại, không cung cấp bất luận cái gì hậu mãi sửa chữa phục vụ. Sa bàn nếu có hư hao, chỉ có thể lại lần nữa vì giá gốc mua sắm. Cái gọi là cự thương, hoặc là lũng đoạn thị trường, hoặc là nắm giữ không cách nào bị phòng chế kỹ thuật. Thương hành Phạm Thị lại là hai loại cũng chiếm, há có thể không giàu giáp thiên hạ. Triệu Thiết Nhu bị mắng, không một chút nào tức giận, chỉ chất phác cười nói, chúa công yên tâm đi, này sa bàn đây ngài chắc được nhiều, không dễ dàng ném hỏng. Phạm Ly nhất thời im lặng, cuối cùng cũng bị Triệu Thiết Nhu thành thật chọc cười. Được, ngươi lợi hại. Nói cho bản công, giả thiết ngươi là liên quân ba nước, đối mặt Thành Vân Châu 45 vạn minh quân, dự định như thế nào phá địch? Phạm Ly thuận miệng hỏi một chút, nhưng căn bản không chờ mong Triệu Thiết Nhu đáp án, ngược lại là chính mình lâm vào suy nghĩ sâu xa trong. Thành Vân Châu là Đại Minh Bắc địa môn hộ, nó hướng bắc phòng ngự ngoại địch, mặt phía nam thì lưng tựa Đại Minh phồn hoa nội địa. Loại địa hình này, thậm chí không cách nào bị vây thành. Dựa vào liên tục không ngừng theo Đại Minh nội địa đưa tới vật tư cung ứng, Thành Vân Châu cho dù cùng liên quân đối lập 20-30 năm, thì không có vấn đề gì cả. Phiền toái. Thành Vân Châu thật không hổ là Đại Minh Bắc cương cứ điểm. Chỉ cần thủ vững không ra, bằng liên quân binh lực căn bản không thể nào cưỡng ép công thành, kéo tới kết quả cuối cùng, chỉ có thể liên quân triệt binh về nước. Phạm Ly chầm chậm vào sa bàn, càng xem càng là nhức đầu. Theo Đại Minh thị giác đến xem, đây rõ ràng là không chiến mà thắng một ván, vô cùng ổn. Hồ Tông Hiến. Phạm Ly chậm rãi đọc lên một cái tên. Hắn còn nhớ, tiếp trước trong lịch sử Hồ Tông Hiến, cùng Vũ Khiêm một đạo được xưng công vân tối nhìn người hai thần năng lực có thể thấy được phi phạm. Thủ đức tức thắng lợi sách lược, Hồ Tông Hiến khẳng định nghĩ tới. Phạm Ly không khỏi cười khổ. Vất vất vả và lượn quanh xa như vậy đường, sẽ không một chuyến tay không a. Được rồi, tốt xấu nhìn một chút vị này đại danh nhân. Phạm Ly nói một mình, thanh âm không lớn. Chỉ là hắn vừa dứt lời, bầu trời thì bay xuống một đạo thanh âm quen thuộc, mang theo kinh hỉ cùng nhàn nhạt ghen tuông. Ngươi vất vả chạy đến Bắc Địa hoang mạc, là nghĩ tới ai? Phạm Ly nghe tiếng, cả kinh cả người đều ngây dại. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy một thân ảnh. Thanh y liễu, buộc tóc, tuy là nữ tử, lại trung tính cách ăn mặc, là Hàn Nguyệt. Phạm Ly chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, giáng chống đỡ nụ cười nói, Hàn Nguyệt, nhiều ngày không gặp, cái này, trùng hợp như vậy a? Sao cái rắm? Phạm Ly ở trong lòng hống, vất vất vả và hành quân đêm hơn nửa tháng, kết quả vẫn là bị phát hiện. Chỉ bằng Hàn Nguyệt Thánh chủ đại thừa cảnh tứ phẩm tu vi, cũng khó trách vệ thú quân tinh nhuệ trinh sát không phát hiện được nàng, bị nàng tùy tiện tìm được rồi trung quân hành dinh chỗ. Là ngay thẳng vừa bạn. Hàn Nguyệt khẽ cắn môi dưới, thanh lệ khuôn mặt thế mà hiện hiện một tia đỏ hồng. Bên nàng thân đối với Phạm Ly, thế mà đem buộc tóc thanh cân giật xuống. Tóc dài như thác nước bố tung xuống, lại lần nữa buộc thành đuôi ngựa hình. Mới vừa rồi còn khí khái hào hùng phiêu giật trung tính bộ dáng, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần mềm mại, phối thêm nàng dần dần đứng đỏ hai, nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Hàn Nguyệt xoay người, vặn lông mày chằm chằm vào Phạm Ly. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới thăm của ta. Phạm Ly, đây là cái gì hổ lang chi tử? Bản công muốn chết sao? Không xa bạn dặm chạy đến này Bắc Địa Hoang Nguyên, chủ động để ngươi gai hai kiếm. Phạm Ly không hiểu, nàng là đại tử vương triều tôn quý thánh chủ, lại là sở đế hạng sung nhiễm mẫu. Mặc dù nhiều ngày không thấy, nhưng Phạm Ly cho là nàng hoặc là tại hoàng cung đại sở hưởng phúc, hoặc là tại tịnh thổ tu hành, chạy thế nào Bắc Địa đến rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa nãy vấn đề. Hàn Nguyệt lại mở miệng, một bộ nhất định phải truy vấn ngọn nguồn bộ dáng. Ngươi thế nhưng đường đường tấn công đại sở, thế mà hạ mình đến kiểu này man hoang chi địa, là ai ra nữ tử xinh đẹp như vậy, đem ngươi câu tới? Phạm Ly tiếp tục vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chính mình nhìn tượng sắc bên trong ngạ quỷ sao? Với lại, Hàn Nguyệt nhìn không thấy chính mình tùy hành mang theo 10 vạn đại quân. Cái này, ta... Hắn không biết trả lời như thế nào, tình cờ trông thấy bên cạnh Triệu Thiên Nhu. Ngươi cái cửa hàng. Phạm Ly mắng, không nhìn thấy bản công hữu quý khách sao? Còn không nhanh chuẩn bị đồ nhắm rượu. Ngoài ra, đem Triệu Đại, Triệu Nhị, Triệu Tam cũng gọi tới. Ngồi tiểu. Phạm Ly kỳ thực muốn nói, tập hợp toàn quân bảo hộ bản công. Nhưng mượn hắn 10 cái lá gan, lời này cũng nói không ra miệng. Hàn Nguyệt nghe thấy Phạm Ly đem mình làm quý khách, nhếch miệng lên một tia xinh đẹp đường cong. Ngươi nha, hẳn là quên ta thói quen. Có ngươi chiêu đãi ta là được rồi, không cần ngoại nhân bồi tiểu. Hàn Nguyệt giọng nói trong nháy mắt trở nên ôn nhu. Nàng phất phất tay, đúng Triệu Thiết Nhu nói, nâng cốc thái bưng lên là được, bồi rượu thì không cần đến rồi. Triệu Thiết Nhu xem xét Phạm Ly, lại xem xét Hàn Nguyệt, thì gật đầu. Đại nhân, ngài cùng chính mình bà nương uống rượu, tại hạ mấy ca thì không góp đủ số. Chương 235, bà nương chương 235, bà nương. Phạm Ly mặt cũng tái rồi. Hắn xin thề, lần này nếu theo Hàn Nguyệt lòng bàn tay sống sót, chuyện thứ nhất chính là đem Triệu Thiết Nhu đá vào tử sĩ doanh. Phạm Ly khẩn trương nhìn về phía Hàn Nguyệt, sợ Triệu Tứ lời nói ngu xuẩn đem cao cao tại thượng thánh chủ chọc giận. Nhưng mà, không hề có. Hàn Nguyệt không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị bà nương danh xưng như thế này nói được ngây ngẩn cả người. Nét mặt của nàng ngốc trệ một lát, lại đột nhiên phát ra một hồi thanh thúy êm thai tiếng cười. Phạm Ly, thuộc hạ của ngươi cũng như vậy có hứng sao? Hàn Nguyệt ngưng cười, đúng là hoàn toàn không tức giận. Nàng phất phất tay đúng Triệu Thiết Nhu nói, bà nương nghe quá quái lạ về sau không muốn như vậy xưng hô ta. Tại hạ ít đọc sách. Triệu Thiết Nhu còn vẻ mặt tủi thân, nghĩ giải thích cái gì? Phạm Ly, cút nhanh lên. Gặp hắn tức giận, Triệu Thiết Nhu mới kẻ ra quần lui ra ngoài. Chỉ chốc lát, Phong Phú đổ nhắm rượu thì bưng tới. Phạm Ly lung túng ngồi xuống, đầy trong đầu hồ tư loạn tưởng. Rốt cục tình huống thế nào? Tại Bắc Địa gặp phải Hàn Nguyệt Thánh Chủ, đây thật là ngẫu nhiên gặp. Lại hoặc là, nàng là giao quang nữ đế phái tới thích khách, muốn tại đại sở quốc ngoại cảnh ám sát chính mình. Cái này phân tích vô cùng hợp lý, rốt cuộc Hàn Nguyệt là có tương lai. Đồng thời, cái này cũng giải thích chính mình hơn nửa tháng hành quân đêm, thực tế tại đại sở quốc cảnh nội vẫn luôn không bị phát hiện. Nguyên lai, Hàn Nguyệt muốn tới nơi này mới động thủ. Ta là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Tự cho là thiên y vô phùng bận binh kế sách, tại đại thừa cảnh trước mặt vẫn là con nít danh. Nhất lực hàng tập hội, tu hành không thành, cuối cùng là sâu kiến. Phạm Ly cười khổ lắc đầu, bưng chén rượu lên, thì không để ý Hàn Nguyệt, cúi đầu uống vào một ngụm rượu mạnh. Ngươi làm sao vậy? Hàn Nguyệt nhíu mày hỏi. Nàng không đợi được Phạm Ly giải thích, đã thấy hắn độc uống rượu đắng, đem chính mình coi là không khí một. Hàn Nguyệt trong lòng không thích, cùng Phạm Ly xa cách từ lâu vui sướng, cùng giờ phút này ảo não tâm tình không ngừng va đập vào. Hàn Nguyệt thánh chủ, hỏi người khác trước đó, theo lễ phép, lẽ nào không nên trước giới thiệu tình huống của mình? Ngài hạ mình đến Bắc Địa, lại cái gọi là có liên can gì đâu? Có lẽ là rượu tráng gan kẻ nhát, Phạm Ly hiện tại ít nhiều có chút âm dương quái khí. Tâm hắn nghĩ, cùng lắm thì thứ bị thiệt hại một phân thân, thì không mất thứ bị khinh bỉ. Hàn Nguyệt nghe vậy, quả nhiên sắc mặt đại biến. Phạm Ly giọng nói, nàng xác thực không thích. Hắn vì sao lại cùng ta như vậy xa lạ? Ta đã làm sai điều gì, hắn muốn như vậy đúng ta? Rõ ràng đã nói rồi, đừng lại xưng hô ta thánh chủ gọi ta một tiếng Hàn Nguyệt hắn cũng cảm thấy làm có sao. Hàn Nguyệt khẽ cắn môi dưới, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Luôn luôn kiêu ngạo nàng, giờ phút này hận không thể ngay lập tức rời tiệc mà đi. Thế nhưng, nàng không cam tâm, thì không nỡ lòng. Ta là tới tu luyện. Hàn Nguyệt chậm rãi nói xong, nỗ lực để cho mình tâm trạng khôi phục lại bình tĩnh. Nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, Phạm Ly một ngày trăm công ngàn việc, có thể vừa vặn gặp được chuyện phiền lòng. Chu Tiên kiều ý, mục tiêu ám sát phạt. Bắc Địa là đánh lâu nơi, chôn xương vô số, sát khí có 102 thiên hạ. Ta tại Bắc Địa cổ chiến trường khu vực rèn luyện tâm thần, muốn đem Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý cô đọng đến tầng thứ cao hơn. Hàn Nguyệt nói xong, nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt dần dần nhu hòa. Nếu là không có trước mắt nam nhân này, Hàn Nguyệt vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, do đó, hắn đối nàng tốt, nàng thì tha thứ hắn thất thố. Phạm Ly cũng không tin. Hắn cười lạnh nói, thánh chủ chẳng lẽ không biết, Đại Minh Bắc cảnh đang có chiến sự xảy ra. Thánh chủ muốn cảm ngộ chiến trường sát ý, trực tiếp đi thành Vân Châu không phải? Phạm Ly cho là mình bạch trần Hàn Nguyệt nói dối, nàng một giây sau muốn giận mà ra tay, đem gỗ này phân thân giết. Nhưng mà, không hề có. Hàn Nguyệt rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta vốn là tại đi thành Vân Châu trên đường, chỉ là trùng hợp phát hiện chi quân đội này, lại phát hiện ngươi. Nói xong, Hàn Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở quốc tướng quân đều chết sạch. Ngươi một giới nho tu, tại sao muốn lãnh binh đánh trận? Vì lao tử phân thân nhiều. Phạm Ly làm nhưng sẽ không đem lời thật lòng nói ra, chỉ thuận miệng qua loa nói, có câu nói gọi bảy mưu nghị kế trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ta bảy mưu tính kế, trong quân tự có đại tướng sẽ trùng phong hám trận. Hàn Nguyệt nghe vậy, lại là cười một tiếng. Cũng đúng, ngươi đúng là cực thông minh, do ngươi chỉ huy đại quân chắc chắn sẽ không bại trận. Nàng cười đến nhìn rất đẹp, Phạm Ly lại có một lát nhìn xem ngây người. Nam nhân phản ứng, một phân một hào cũng không tránh được người phụ nữ hai mắt. Hàn Nguyệt trong lòng vui mừng, càng không ngại Phạm Ly lúc trước vô lễ. Phạm Ly hơi không kiên nhẫn, có chuyện gì vậy? Hàn Nguyệt còn chưa động thủ, chẳng lẽ lại chính mình thực sự là trùng hợp tại Bắc Địa ngẫu nhiên gặp nàng? Phạm Ly uống một chén rượu, thời gian dần trôi qua, hắn cũng tỉnh rượu. Thánh, khục, Hàn Nguyệt, chúng ta thật chỉ là ngẫu nhiên gặp. Hắn cẩn thận thử hỏi. Đúng a? Hàn Nguyệt gật đầu, mặt mày là không giấu được ý cười. Phạm Ly, ngươi xem chúng ta hai có phải hay không rất có duyên phận? Thảo, thật mẹ nó là ngẫu nhiên gặp a. Phạm Ly cuối cùng tin tưởng, náo loạn hồi lâu, lại là chính mình hù dọa chính mình. Hắn nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, tự hỏi ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Hàn Nguyệt muốn đi thành Vân Châu, không thể để cho nàng đơn độc tiến đến, lỡ như tiết lộ đại quân hành tung làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể mượn cớ đem nàng giữ ở bên người. Dường như nàng thì rất bằng lòng đợi tại bên cạnh mình. Phạm Ly nghĩ như vậy, nhân tiện nói, Hàn Nguyệt, ta cũng muốn đi thành Vân Châu, không bằng hai ta đồng hành. Tốt. Hàn Nguyệt không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Thế nhưng quân ta ban ngày đều muốn chỉnh đốn, chỉ ở trong đêm hành quân, ngươi nhìn xem có thể sao? Phạm Ly lại hỏi dò. Chú nằm đêm ra. Hàn Nguyệt mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng căn bản lười nhát truy đến cùng. Có thể bị Phạm Ly chủ động mời lưu tại bên cạnh hắn, Hàn Nguyệt chính vui vẻ đây. Yên tâm đi, ta sẽ phối hợp ngươi. Nàng mỉm cười cười nói. Phạm Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hết lần này tới lần khác lúc này, quân trướng ngoại chuyện đến giọng Triệu Thiên Nhu. Yên tâm đi, nào có cái gì thích khách. Chúa công cùng hắn bà nương trò chuyện vốn riêng lời nói đâu. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi cũng đừng vào trong cái dậy. Hàn Nguyệt làm bộ không nghe thấy, nhưng hai lô thai dần dần đỏ, lại bán nàng nghe. Phạm Ly càng là hơn trực tiếp tức giận đến toàn thân phát run. Triệu Kim Nhu, Triệu Ngân Nhu, Triệu Đồng Nhu rõ ràng là phát hiện tình huống không đúng, muốn bảo vệ mình, thế mà bị Triệu Thiết Nhu cái đó khở hàng ngăn cản. Truyền bản công mệnh lệnh. Triệu Thiết Nhu hôm nay dùng chân trái bước vào bản công hành dinh, phát hắn 100 quân côn. Thành Vân Châu bên trong, Hồ Tông Hiến quỳ xuống đất không dậy nổi, Vạn Lịch Thái tử sắc mặt xanh xám. Mời đại tướng quân Vương Tam nghĩ. Ngụy Hán Ngô lập quốc không lâu, quốc khố trống rỗng, khó mà lâu cầm. Quân ta bằng vào kiên thành địa lợi, chỉ cần cùng quân địch đối lập cái 3-5 năm, chờ đợi quân địch hậu viện khó khăn, tự nhiên tối lui. Người tu hành tạo thành quân đội, đúng quân lương nhu cầu rất ít. Nhưng linh thạch, đan dược, linh khoáng các loại tư nguyên, tiêu hao lại cực lớn. Vạn Lịch Thái tử nghĩ ra thành nên địch, bị tại Tông Nam khuyên can. Đánh rắm. Cô Ha có thể tại thành Vân Châu khốn thủ mấy năm. Nếu không thể kiến công lập nghiệp, cô lần này đến Bắc Địa ý nghĩa hà tại? Vạn Lịch giận dữ. Này chết tiệt Hồ Tông Hiến, quả nhiên như lão sư nói như vậy, không phải cái thứ tốt. Chương 236, thứ nhất trinh sát chương 236, thứ nhất trinh sát một đêm qua đi. Phạm Ly xuất lĩnh 10 vạn đại quân, thuận lợi đến thành Vân Châu Bắc. Phía Bắc thành 30 dặm, có hai tòa tương liên hoang sơn, chính thích hợp tàng binh. Sở quân là một chi kỳ binh, nhiệm vụ thiết yếu chính là nấp kỹ chính mình, sau đó chờ cơ hội. Ngươi đang làm gì? 10 vạn đại quân giấu kín trong núi, tự nhiên có thật nhiều chuyện muốn làm. Tất cả mọi người đang bận rộn, duy chỉ có Hàn Nguyệt vô sự có thể làm. Phạm Ly trung quân hành dinh, nàng càng là hơn muốn bảo liền bảo, nghĩ ra thì ra. Quân pháp. Tại Hàn Nguyệt vị này thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tu trước mặt, quân pháp tựa như một tấm giấy trắng, là không hề lực cất thúc. Ngạch. Viết thư. Phạm Ly có chút khẩn trương chầm chậm vào Hàn Nguyệt. Trên tay hắn phong thư này, sau đó liền có trinh sát mang đến Ngụy Hán Ngô liên quân đại doanh. Trong đó chỗ liên quan cơ mật quân sự, tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết được. Phạm Ly nghĩ trái lấp, Hàn Nguyệt lại nhẹ nhàng bước liên tục, một cái lắc mình liền đến Phạm Ly bên cạnh. Hai người dán được rất gần, Phạm Ly thậm chí năng lực ngửi được Hàn Nguyệt trên người trời sinh nữ nhân mùi thơm cơ thể. Ừm. Hàn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng. Người chiêu này chữa sát thực không tầm thường, Kim Đức muội muội khẳng định bị ngươi so không bằng. Hàn Nguyệt tâm trạng cao ngạo, cực ít khen người. Là một tên thuần túy kiếm tu, nàng đúng nho tu thư pháp càng là hơn kiến thức nửa đời. Khích lệ Phạm Ly, chẳng qua là nghĩ hống hắn vui vẻ thôi. Hàn Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Phạm Ly nét mặt, nam nhân lại mảy may thụ sủng nhược kinh phản ứng đều không có. Hắn thậm chí động tác che lấp, như là không muốn bị chính mình trông thấy trong thư chữ biết. Phạm Ly, ngươi nghĩa là gì? Hàn Nguyệt mặt trong nháy mắt sụp đổ. Một phong thư mà thôi, nếu không phải Phạm Ly biết, nàng căn bản không hứng thú thưởng thức nhìn xem. Thử. Nàng hất lên tay áo dài, quay người nhanh chân hướng quân trướng đi ra ngoài. Phạm Ly thì không đuổi theo, đội vàng lại tại trong thư thêm mấy bút, liền đưa tới Triệu Kim Nhu. Đem Xích Hậu doanh đệ nhất cao thủ gọi tới. Đúng. Một chuyến qua lại, Triệu Kim Nhu bên cạnh liền có thêm một cái thân hình gầy gò, khí chất âm thầm nam tử. Phạm Ly theo dõi hắn, thật lâu mới mở miệng nói, bản công còn nhớ ngươi gọi Khánh Nguyên, nguyên là Võ Dương Tông thủ tịch đại đệ tử, hạ nhiệm tông chủ người thừa kế. Võ Dương Tông, đại sở quốc một cái giang hồ tông môn, thực lực trung đẳng. Võ Dương Tông sáng lập hơn 300 năm, hương hỏa truyền thừa không ngừng, thường có đệ tử kiến xuất đầu nhập sở quân đem sức lực phục vụ. Theo lý thuyết, bằng Khánh Nguyên thân phận, hắn nên lưu tại tông môn tiếp tục tu hành, mãi đến khi có một ngày kế nhiệm tông chủ đại vị. Nhưng mà Khánh Nguyên giờ phút này đang ở đại sở trong quân, nói rõ hắn đã mất đi tông chủ người thừa kế tư cách. Thuộc hạ Xích Hậu doanh đội trưởng, Khánh Nguyên, tham kiến chúa công. Khánh Nguyên một chân quỳ xuống, này đã là long trọng nhất quân lễ. Nhưng hắn lại chỉ nhắc tới chính mình quân trước, lại coi như không thấy Phạm Ly về Võ Dương Tông hỏi. Này đúng là đại bất kính. Làm càn. Triệu Kim Nưu trầm trầm nói, trả lời chúa công vấn đề. Khánh Nguyên duy trì một gối quỳ xuống tư thế, đầu hắn chôn được thấp hơn chút ít, nhưng vẫn không đáp lời. Hèn mọn, nhưng không phải ti tiện. Trầm mặc cũng là một loại kiên trì. Phạm Ly thấy thế, không thể không biết tức giận, ngược lại rất cảm thấy thoải mái. Khánh Nguyên tính cách trầm ổn cứng cỏi, đúng là hắn cần người. Trên thực tế, vệ thú quân Xích Hậu Doanh vốn là một cực tồn tại đặc thù. Chính xác là hao tổn suất cao nhất binh chủng, mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có thể một đi không trở lại. Hết lần này tới lần khác trinh sát trách nhiệm cực nặng, tu hành giả tầm thường căn bản là không có cách đảm nhiệm. Thế là, tu vi tinh xảo, tâm cơ trầm ổn, hung hãn không sợ chết, thành vệ thú quân trinh sát ba cái thiết yếu điều kiện. Phạm Ly không rõ ràng Khánh Nguyên trải qua cái gì, thế mà bị Phạm Thuần tuyển chọn là Xích Hậu Doanh đội trưởng. Nhưng năng lực ngồi vào vị trí này, Khánh Nguyên tuyệt đối là vệ thú quân thứ nhất trinh sát. Tu vi của ngươi? Phạm Ly hỏi. Nguyên Anh cảnh cửu phẩm. Khánh Nguyên cuối cùng mở miệng. Phạm Ly trong lòng giật mình. Thực lực như vậy, tại không suy xét quân công điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào thực lực, Khánh Nguyên đã đủ tư cách đảm nhiệm một tên du kích tướng quân. Như hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh, biến thành một tên thiên tướng cũng là có thể. Thế nhưng, hắn đúng là Xích Hậu Doanh đội trưởng. Ngươi hy vọng đạt được thế nào khen thưởng? Phạm Ly lại hỏi. Hắn hỏi là khen thưởng, trên thực tế là trợ cấp. Trinh sát hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, từ trước đến giờ là toàn quân tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng mà, cho dù chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ mình, trợ cấp tiêu chuẩn cũng là toàn quân cao nhất. Nếu không phải như thế, cái nào vui lòng biến thành cựu tử nhất sinh trinh sát? Thuộc hạ đời này chỉ có một tâm nguyện. Khánh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Phạm Ly. Đại từ vương triều thứ 10 thánh chủ người ứng cử Bạch Dung, mời chúa công nghị cách giết nàng. Phạm Ly cọ một chút, theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Sát thánh chủ. Loại sự tình này, hắn đã từng làm qua một lần, tình cờ chính là tịnh thổ thứ 10 thánh chủ huyết vượng. Phạm Ly tuyệt đối không ngờ rằng, Khánh Nguyên nói lên yêu cầu, đúng là nhường hắn giết chết huyết vượng thánh chủ người kế nhiệm. Lớn mặt Khánh Nguyên, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Phạm Ly trầm giọng hỏi. Thuộc hạ hiểu rõ. Khánh Nguyên lộ ra một vòng chật vật cười khổ. Thuộc hạ cũng không hy vọng xa vời chúa công đáp ứng, chỉ là, đây đúng là thuộc hạ duy nhất tâm nguyện. Nếu có thể đạt thành, dù chết không tiếc. Phạm Ly nhìn thẳng hắn thật lâu, chậm rãi ngồi xuống. Cùng lúc đó, đang ở bành thành Phạm Ly bản tôn, ngay lập tức bắt đầu tìm đọc Khánh Nguyên cùng Võ Dương Tông tất cả tài liệu. Kết quả, hắn đạt được một sự thực kinh người, ngay tại huyết vượng thánh chủ bị Phạm Ly vây giết không lâu sau, Khánh Nguyên sư tôn, cũng là Võ Dương Tông tông chủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cùng này tương quan một chuyện là khác, Khánh Nguyên hôn ước đối tượng, danh xưng Võ Dương Tông đệ nhất mỹ nữ Bạch Dung, lại vô thanh vô tức rời khỏi tông môn, tìm nơi nương tựa Phạn Âm Tịnh Thổ đi. Võ Dương Tông chủ chết, cùng Bạch Dung liên quan đến. Phạm Ly hỏi. Đúng. Khánh Nguyên đột nhiên mắt lộ hung quang, giống như huyết hải thâm cửu đang ở trước mắt. Sư tôn, cũng là của ta dưỡng phụ. Ngày nào, sư tôn ra ngoài dạo chơi trở về, bên cạnh nhiều một vị nữ tu. Vị này nữ tu, đúng là xuất thân Phạn Âm Tịnh Thổ. Nguyên lai, Phạn Âm Tịnh Thổ thứ 10 thánh chủ bỏ mình, cần phải có người bổ vị. Tịnh Thổ luôn luôn danh xưng thiên hạ cực khổ nữ tử che chở nơi, bổ vị thánh chủ cũng từ thiên hạ chắc tuyệt nữ tu bên trong chọn lựa, mà không cực hạn trong Tịnh Thổ bộ, bày ra không cửa hộ góc nhìn. Tịnh Thổ nữ tu sở dĩ thăm hỏi Võ Dương Tông, đúng là vì nghe nói bản tông có một nữ đệ tử mỹ mạo khuynh thành, thiên tư chắc tuyệt. Nàng muốn nhìn một chút, tên nữ đệ tử kia có phải có tư cách bị Tịnh Thổ bồi dưỡng, tương lai biến thành thứ 10 thánh chủ người thừa kế. Nói đến đây, Khánh Nguyên dừng lại hồi lâu. Phạm Ly năng lực hiểu rõ trông thấy, thân thể của hắn đang run nhẹ nhẹ. Cuối cùng, Khánh Nguyên lên tiếng lần nữa. Tên kia nữ tu muốn gặp chính là thuộc hạ hôn ước đối tượng, cũng là tiểu sư muội của ta Bạch Dung. Bạch Dung sắc thực thiên phú rất tốt, sư tôn tự miệng nói qua, nàng là bản tông trăm năm qua thiên phú đệ nhất nhân. Thuộc hạ đây Bạch Dung lớn tuổi 10 tuổi, thì so với nàng nhiều tu hành 10 năm, nhưng luận cảnh giới chiến lực, thuộc hạ chỉ miễn cưỡng thắng nàng nửa bậc. Sư tôn đã từng nói, trong vòng 3 năm, Bạch Dung liền có thể cùng thuộc hạ đánh hòa nhau. 5 năm sau, thuộc hạ đem lại không thể có thể thắng được nàng. Chương 237, hẳn phải chết nhiệm vụ chương 237, hẳn phải chết nhiệm vụ Phạm Ly đại khái hiểu, đây là một ngày chi tiểu nữ chuyện xưa. Hắn năng lực đoán được khoảng, nhưng vẫn lặng lặng nghe Khánh Nguyên kể ra. Tên kia Tịnh Thổ nữ tu thấy Bạch Dung mà đại hỉ, đối nàng tiên tư khen không dứt miệng, cũng trước mặt mọi người tỏ vẻ muốn dẫn nàng đi Tịnh Thổ. Thẳng đến lúc này, sư tôn mới biết được Tịnh Thổ nữ tu ý đồ đến. Hắn vội vàng khuyên can, cũng nói rõ Bạch Dung cùng thuộc hạ ký kết hôn ước, sẽ tại năm bên trong thành thân. Khánh Nguyên hai mắt đã trở nên xích hồng, lại có huyết lệ theo hốc mắt theo chảy ra. Sư tôn ta tu vi là hóa thần cảnh bát phẩm, tên kia Tịnh Thổ nữ tu cảnh giới lại là hợp đạo cảnh nhất phẩm. Sư tôn không phải là đối thủ của nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Mắt thấy đối phương nhìn như không thấy, sư tôn lại bận bịu đến hỏi Bạch Dung, hỏi nàng có nguyện ý hay không tuân thủ hôn ước lưu tại Võ Dương Tông. Phạm Ly hỏi, Bạch Dung cự tuyệt. Nàng không muốn cùng ngươi thành thân, vứt bỏ tông môn tìm nơi nương tựa Tịnh Thổ. Ha, ha ha ha. Khánh Nguyên cười thảm, gật đầu lại lắc đầu, như cái tên điên. Kỳ thực, thuộc hạ trong lòng ái mộ Bạch Dung, thì sớm biết nàng là thiên chi tiểu nữ. Nho nhỏ Võ Dương Tông vốn là nước cạn khó nuôi giao long. Do đó, làm Bạch Dung rõ ràng tỏ thái độ không muốn tuân thủ hôn ước, hy vọng tìm nơi nương tựa Tịnh Thổ lúc, thuộc hạ trong lòng mặc dù bi thương, lại tại chỗ đáp ứng buông tay. Phạm Ly cho mày. Khánh Nguyên trả lời, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nguyên bản Phạm Ly cho rằng là Khánh Nguyên đúng Bạch Dung quấn quýt chặt lấy, mới đưa đến sau đó bi kịch. Nhưng bản công nghe nói, Võ Dương tông chủ đã chết, chuyện này là sao nữa? Phạm Ly hỏi. Vì tịnh thổ mặt mũi. Khánh Nguyên hét lớn một tiếng, đã để nước mắt chảy ngang, phản phất điên dại. Thuộc hạ rõ ràng đã thuyết phục sư tôn, bỏ cuộc đoạn này hôn ước, dù là bị người nhạo báng thì nhận. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Bạch Dung tại sắp rời khỏi Võ Dương tông lúc, đột nhiên hỏi vị kia tịnh thổ nữ tu. Nàng nói, như tương lai mình biến thành tịnh thổ thánh chủ, từng cùng Võ Dương tông bực này hạng ba tông môn đệ tử có hôn ước, sẽ hay không bị người bí mật chế nhạo? Cứ như vậy một câu, Bạch Dung liền nhường tên kia nữ tu động sát tâm. Khánh Nguyên nói xong, đột nhiên giật ra chính mình lên áo cổ áo. Tại hắn bên trái tim chỗ, lại có một thật sâu lõm xuống vết thương ghê rợn. Phạm Ly kinh ngạc. Nhìn xem thương thế như vậy, Khánh Nguyên trái tim có thể đều bị đánh xuyên, nhưng hắn vì sao còn sống sót? Tinh thổ nữ tu đột nhiên ra tay, sư tôn không sai vào phòng, vẹn vẹn ba chiêu liền bị đánh lén đến chết. Thuộc hạ trời sinh dị nhân, trái tim là sinh trưởng ở bên phải. Phạm Ly lại kinh. Lại là kính diện nhân. Kiếp trước, hắn từng tại tin tức trên thấy qua, khí quan nội tạm vị trí toàn bộ trưởng phản, tại y học trên được xưng là kính diện nhân tồn tại. Thuộc hạ bởi vì trọng thương, ngẫu nhiên bước vào trạng thái chết giả, có thể sống tạm. Sau khi tỉnh lại, thuộc hạ gặp được bị tàn sát hầu như không còn Võ Dương tông. Sư tôn Di Hải, các trưởng lão Di Hải, sư đệ các sư muội Di Hải, thuộc hạ kéo lấy thân thể tàn phế, dùng một ngày một đêm mới toàn bộ hạ táng. Sau đó, thuộc hạ nghe nói tịnh thổ vị kia chết mất thánh chủ, đúng là bị chúa công bố trí mai phục tiêu diệt. Thuộc hạ một lòng báo thù, liền dẫn thân vào vệ thú quân bên trong. Thuộc hạ hy vọng bằng quân công, đội chủ công một giết chết Bạch Dung hứa hẹn. Phạm Ly lặng lặng nghe Khánh Nguyên nói xong, nhưng không có ngay lập tức đáp ứng. Hắn hỏi ngược lại, hai ngày này hầu ở bàn công bên người nữ tử, chính là đại tử Vương Triều Kiếm Chi thánh chủ, lẽ nào ngươi không biết? Thuộc hạ hiểu rõ. Phạm Ly nhíu mày, ngươi nếu biết, vì sao còn? Hắn lời còn chưa dứt, chính mình liền trước câm mồm. Xem ra, Khánh Nguyên tại Xích Hậu doanh mấy ngày này, không làm thiếu bài tập. Hắn khoảng cảm thấy, mình cùng đại tử Vương Triều thánh chủ nhóm là mặt cùng lòng bất hòa. Phạm Ly phát hiện, trừ ra Thanh Câu thánh chủ, hình như đúng là chuyện như vậy. Phạm Ly. Đột nhiên, một thanh lệ ngạo kiểu âm thanh, trong quân ngoài trướng truyền đến. Hàn Nguyệt thánh chủ đi mà quay lại, sắc mặt càng là hơn hết sức khó coi. Phạm Ly kinh hãi, hẳn là vừa nãy mình cùng Khánh Nguyên đối thoại đều đã bị nàng nghe thấy. Nếu như cương quyết đúng như đây, trong quân trướng tất cả mọi người, bao gồm Phạm Ly, chỉ sợ đều không có sống sót cơ hội. Ta vừa nãy hờn dỗi đi rồi, ngươi vì sao không tới truy ta? Hàn Nguyệt vấn đề lại đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Ngạch. Phạm Ly hơn nửa ngày mới phản ứng được, nữ nhân này đến đi vội vàng, chỉ sợ đầy trong đầu đều là hờn dỗi tâm trạng, căn bản không có nghe lén tâm tư. Ta tại xử lý quân vụ. Phạm Ly hướng phía quỳ trên mặt đất Khánh Nguyên bĩu môi. Hàn Nguyệt sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần. Còn muốn thật lâu sao? Nàng hỏi, ta vừa nay bốn phía đi dạo, phát hiện cách đó không xa có một mặt hồ nhỏ. Nước hồ thanh tịnh như gương, theo giúp ta du hồ làm sao? Chỉ cần có thể lừa gạt Hàn Nguyệt, Phạm Ly nào dám không đáp ứng? Hắn liên tục gật đầu, tốt, ta cùng ngươi du hồ. Hàn Nguyệt quả nhiên cười vui vẻ. Nàng quay người tò mò nhìn về phía Khánh Nguyên, gặp hắn khí chất âm thầm khuôn mặt lạnh lùng, thế mà khen, không tệ a Phạm Ly, thủ hạ ngươi tướng sĩ cũng có như vậy tiêu chuẩn. Hắn phạm vào cái gì sai, thế mà một thằng quỷ. Phạm Ly nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Khánh Nguyên lại mở miệng nói, đều là thuộc hạ không tốt, bởi vì tưởng niệm vong thê, tại trong quân doanh say rượu đánh người, lẽ ra bị chúa công trách phạt. Tưởng niệm vong thê. Hàn Nguyệt tâm thần nghiêm nghị, đúng Khánh Nguyên sinh ra một tia đồng tình. Ngươi nhất định rất yêu thê tử của mình a? Đúng. Khánh Nguyên gật đầu nói, thuộc hạ thời khắc chuẩn bị, cùng nàng dưới đất chủ vùng. Hàn Nguyệt nào biết được Khánh Nguyên chân ý, nàng càng phát ra cảm động, ngược lại đúng Phạm Ly nói, người không phải có cây, ai mà có thể vô tình? Như loại này trọng tình trọng nghĩa hán tử, ngươi thêm chút trách phạt chính là, ngàn vạn không thể dùng hình quá nặng. Phạm Ly nghe vậy, dở khóc dở cười. Hàn Nguyệt Thánh Chủ thực sự là một chút quân lữ thưởng thức đều không có. Bằng thân phận của nàng, sao có thể can thiệp vệ thú quân đại sở quân vụ? Cái đó. Phạm Ly vò đầu nói, nơi này dù sao cũng là quân doanh đại sở, không bằng ngươi đi ra ngoài trước chờ lấy. Ta chỉ hơi gian dạy hắn vài câu, lại đi cùng ngươi du hồ làm sao? Tốt. Hàn Nguyệt tâm hỉ, cuối cùng cũng cảm thấy chính mình ở đây không thích hợp. Nàng vui thích đi rồi, trong quân trướng bầu không khí mới lần nữa trở nên nặng nề. Khánh Nguyên, có thuộc hạ. Ngươi lâm trung yêu cầu, bản công đáp ứng. Khánh Nguyên nghe vậy, tiêu thụy trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa. Hắn chỉ là trong lòng tò mò, vì sao chúa công khẳng định nhiệm vụ lần này chính mình hẳn phải chết? Phong thư này là muốn đưa đến liên quân ba nước thống soái trong tay. Phạm Ly nói xong, đem biết xong thư tín giao cho Khánh Nguyên. Nhiệm vụ này nghe cũng không rất khó khăn. Khánh Nguyên nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ không hiểu. Phạm Ly đột nhiên hạ giọng, như là lo lắng bị sổ sách bên ngoài nữ nhân nghe thấy. Thành Vân Châu bên ngoài có thật nhiều ở phân tán đại minh máy tính, nhưng thật ra là minh quân gián điệp tình báo tiếu tham cải trang. Ngươi tuy là vệ thú quân trinh sát đệ nhất nhân, nhưng rốt cuộc chưa quen cuộc sống nơi đây, vô ý bị mình quân chạm gác ngầm phát hiện, thì hợp tình hợp lý. Bản công có ý tứ là, phong thư này nếu có thể rơi xuống vạn lịch thái tử trong tay, ngươi mới chính thức hoàn thành nhiệm vụ. Khánh nói toàn thân run lên, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nhiệm vụ của mình, nguyên lai là chủ động muốn chết. Ông trời già thái mệt nhọc, hai tử không có xuất viện, ta lại phát sốt. Hết lần này tới lần khác nhận được báo tin, mấy ngày gần đây nhất trong phải gìn giữ ổn định đổi mới. Ta là thật nghĩ xin phép nghỉ a. Chương 238, du hồ chương 238. Du hồ một mặt kính hồ, như trời xanh ngẫu nhiên thất lạc tại Bắc Phương đại địa bảo thạch. Là mảnh này người ở cực ít, hoang vu nguyên thủy thổ địa, tăng thêm một vòng xinh đẹp màu xanh dương. Phạm Ly ngươi nhìn xem, hồ nước này làm cực kỳ đẹp, đúng không? Hàn Nguyệt nhìn ra xa rộng lớn mặt hồ, trong mắt đều là lưu luyến vẻ hân thường. Vẫn được. Phạm Ly thuận miệng đáp lời, thái độ có chút qua loa. Hắn đang tính toán, theo Khánh Nguyên rời khỏi quân doanh đến bị Minh quân trinh sát bắt giết, cần bao lâu thời gian? Và Vạn Lịch thái tử đọc được chính mình thân bút viết cho liên quân ba nước mật thư, rồi quyết định dốc toàn bộ lực lượng, xuất lĩnh thành Vân Châu 45 vạn đại quân ra khỏi thành tác chiến, lại muốn bao nhiêu thời gian? Ta nghĩ ở bên hồ xây một tòa thủy tạ bên ngoài muốn trồng một loạt cây quế. Hàng năm mùa thu, cây quế nở hoa, ta liền tới này ở lại. Ngày mùa thu nghe mùi hoa quế, mùa đông thưởng thức tuyết mùa băng, cho đến năm sau mùa xuân băng tiêu tuyết tan, lại trở về hồi Trung Nguyên. Hàn Nguyệt càng nói càng chờ mong, càng nói càng hưng phấn. Nàng liếc trộm bên cạnh nam nhân một chút, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tràn đầy mong đợi hỏi, "Phạm Ly, ngươi thích như vậy sao?" "Tạm được." Phạm Ly không tim không phổi trả lời một câu. Cuối cùng, Hàn Nguyệt phát hiện không hợp lý. "Phạm Ly, ngươi nghe rõ ta nói cái gì không?" "Vẫn được." "Vậy ngươi thấy ta đẹp sao?" "Ừm, vẫn được." "Ngươi thật cùng hoàng quý phi Lữ Phúc Bảo có tư tình." "Ừm, xác thực vẫn được." "Phạm Ly, ngươi căn bản không có nghiêm túc nghe ta nói. Ngươi nếu là không vui lòng theo giúp ta ra đây du hồ, trực tiếp từ chối đúng là ta cần gì phải vậy qua loa." Hàn Nguyệt đột nhiên phát tác, đem Phạm Ly giật mình, thì cuối cùng nhường hắn tâm thần quý vị. Thật không dễ dàng nghe hiểu người phụ nữ phẫn nộ, Phạm Ly gọi là một lúng túng. Sai lầm, đại sai lầm. Tại Hàn Nguyệt bên cạnh, chính mình như thế nào như thế thả lỏng. Sơ ý một chút chọc giận nàng, đối với mình rút kiếm coi như phiền toái, đều là lỗi của ta. Phạm Ly vội vàng giải thích nói, gần đây công vụ quá nhiều, tăng thêm đi đường suốt đêm, ta thực sự có chút mệt mỏi, cũng không phải là cố ý qua loa ngươi. Hàn Nguyệt mặt lạnh lấy, kia thật là thật có lỗi đâu, nguyên lai là ta không hiểu chuyện, không có thông cảm ngươi khó xử. Đã ngươi khổ cực như thế, vậy thì nhanh lên rút quân về doanh nghỉ ngơi đi, ta một mình du hồ, không cần đến ngươi bồi. Nữ nhân ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại sáng ngời theo dõi hắn. Nhìn xem tư thế kia, Phạm Ly nếu dám hướng quân doanh phương hướng xê dịch một bước, nàng có thể thật muốn rút kiếm. Ngạch. Khục. Phạm Ly vội ho một tiếng, mới nói, Hàn Nguyệt ngươi không nên tức giận, khó được ngươi có du hồ nhã hứng, ta cho dù lại mệnh, cũng là chân tâm thật ý nghĩ cùng ngươi cùng nhau. Thật sự. Hàn Nguyệt vẫn liền nghiêm mặt, nhưng khóe miệng lại lộ ra một lần nếp lên động tác. So vàng thật còn thật. Phạm Ly gật đầu như giá đòi. Hắn lại tiện tay chỉ một cái phương hướng. Bờ hồ bên kia cảnh sắc không tệ, chúng ta qua xem một chút đi. Tốt. Hai người rõ ràng là người tu hành, lại nhàn nhã dạo bước, dùng thời gian một nén nhang mới đi dạo đến bờ hồ bên kia. Trong nước phản chiếu nhìn thân ảnh của hai người, đúng như một đôi thần tiên quyến lữ. Hàn Nguyệt nhìn ở trong mắt, thì trong tim. Nơi đây lại có thể có người thả câu. Phạm Ly thị lực xa xa không kịp Hàn Nguyệt, nhưng bất đắc dĩ hắn chỉ lo liếc trộm cái bóng trong nước. Phía trước một tảng đá lớn, lại có cái lao nhân dựa tảng đá lớn, ngồi xổm dưới đất thả câu. Thả câu lão nhân khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sâu xa, người mặc một bộ đoạn đả màu đất vải thô áo, trần trụi hai chân. Bộ dáng này như là thường xuyên tại đồng ruộng lao động nông dân. Lão nhân trông thấy Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt, trên mặt nét mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, chỉ chậm rãi đem cần câu phóng tới một bên. Du hồ đi ngang qua, quấy rầy lão nhân ra thả câu nhà hứng, thật có lỗi, thật có lỗi. Phạm Ly chắp tay thi lễ. Hắn cố ý sửa đổi miệng của mình âm, dùng Đại Minh địa đạo tiếng phổ thông chào hỏi. Phóng tầm mắt tất cả Đại Minh, nói tiếng phổ thông không phải số ít, thực tế kinh thành bách tính càng là hơn vì nói địa đạo tiếng phổ thông là binh. Phạm Ly làm như vậy, tự nhiên là muốn giả tạo một tầng thân phận giả. Chỉ là, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Thành Vân Châu chính là binh hoang mã loạn lúc, lại có nông dân ở ngoài thành bên hồ thả câu. Mảnh này hồ, khoảng cách thành Vân Châu chẳng qua khoảng 30 dặm, lão nhân lại không sợ. A a a. Lão nhân đứng dậy. Ngoài dự đoán hắn thế đứng thẳng, lại không thấy chút nào vẻ giàn mua. Nếu không phải râu tóc hơi bạc, Phạm Ly dường như muốn hoài nghi người trước mắt này chính vào trắng niên. Công tử là kinh thành nhân sĩ. Lão nhân nói, ánh mắt lại rơi trên người Hàn Nguyệt thánh chủ. Phạm Ly thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nguyên chủ tài hoa hơn người, các quốc gia tiếng phổ thông há mồm liền đến. Thế nhưng, Hàn Nguyệt làm sao bây giờ? Nàng chỉ cần vừa nói, chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Giết chết vị lão nhân trước mắt này, hiển nhiên là giữ bí mật hành tung tốt nhất phương án, nhưng Phạm Ly cũng không phải là giết người. Lão nhân ra đoán đúng. Hàn Nguyệt thánh chủ đột nhiên phát ra tiếng, lại nói được một cái chính gốc lưu loát kinh thành Đại Minh tiếng phổ thông. Nô gia cùng phu quân thật là kinh thành nhân sĩ, bởi vì trong nhà làm ra lông làm ăn, chuyên tới để bắt địa tìm những kia man tộc bộ lạc nhập hàng. Phạm Ly chấn kinh rồi. Hắn thậm chí không để ý tới tế phẩm Hàn Nguyệt nói vừa quan hệ vợ chồng. Ồ, lão nhân nghe Hàn Nguyệt giọng nói, lại đối nàng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nghe vị tiểu thư này giọng nói, nên ở tại thành Nam sao? Kinh thành Đại Minh giọng nói, chia nhỏ phía dưới kỳ thực có thành Nam phía Bắc thành hai loại. Thành Nam giọng nói, chính là địa đạo kinh thành giọng nói quê hương, truyền thừa mấy ngàn năm lâu. Về phần phía Bắc thành giọng nói, lại là làm hừng Đông Thái Tổ ở kinh thành khai quốc, Thái Tổ cùng một đám người có công lớn công thần quê quán giọng nói. Trải qua 1000 năm dung hợp giao hội, hai loại giọng nói cuối cùng tạo thành Đại Minh tiếng phổ thông. Nhưng chân chính kinh thành nhân sĩ vẫn có thể rõ ràng phân biệt trong đó khác nhau. Lão nhân ra lại là đúng. Hàn Nguyệt cười yếu ớt gật đầu, nô gia nhà mẹ đẻ liền ở tại Hẻm Mỹ Đình. Hẻm Mỹ Đình là ngay cả Phạm Ly đều biết địa danh. Chỉ vì Đại Minh nặng nông đè ép buôn bán, Hẻm Mỹ Đình trong các ngành các nghề thương nhân tặc ư. Thương hành Phạm Thị cùng Đại Minh thương mậu lui tới, phần lớn là thông qua Hẻm Mỹ Đình đám thương nhân chuyển tay kinh làm. Phạm Ly trong lòng thầm giật mình, hẳn là chính mình một thằng coi thường Hàn Nguyệt thánh chủ tinh danh. Bằng không, nàng có thể nào ngay lập tức biên ra hoàn mỹ như vậy nói dối. Cảm nhận được Phạm Ly tâm trạng biến hóa, Hàn Nguyệt mắt phượng lưu chuyển, hướng hắn cười đắc ý cặp kia vĩnh viễn tự mang một tia ngạo khí đôi mắt đẹp, giờ phút này phảng phất đang nói, thế nào? Ta phối hợp được chứ? Phục rồi. Phạm Ly phục rồi. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào, thực tế không thể coi thường nữ nhân. Vãn sinh họ Phạm, còn chưa thỉnh giáo Lao tiên sinh. Phạm Ly lười nhắc lập giả họ, rốt cuộc họ Phạm vốn là vô cùng thông thường, bất luận tại Đại Minh hay là tại Đại Sở. Lao Hủ họ Hồ. Lao nhân cười nói, vốn là người Giang Nam sĩ, bởi vì công vụ bị giọng đến thành Vân Châu, bất chi bất giác ở chỗ này lưu lại 10 năm gần đây, cũng coi như nửa cái người phương Bắc. Phạm Ly nghe vậy, chặn lại nói, nguyên lai ngài có con thân. Thảo dân thất kính. Hắn loại phản ứng này, làm nhưng đều là giả vờ. Nghe lão nhân giọng nói, đúng là ăn quan ra cơm, nhưng chỉ sợ quan chức không cao, đoan chừng chỉ là hạ cấp lại viên mà thôi. Ha ha ha, miễn lễ miễn lễ. Hồ lao đầu cười nói, lão hủ đã là gần đất xa trời, há có thể dùng quan thân đè người. Thuông chi, lão hủ bây giờ cùng cấp từ nhiệm, có chức không có quyền, căn bản không coi là quan. Một bên nhảy mũi một bên gõ chữ, mắt phải rào rào rơi lệ, bên phải khoang mũi đau bứt nhức vô cùng. Đều nói bệnh lâu thành y liệt, ta không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa thành, lại không cẩn thận não bổ ra một quyển cổ đại bác sĩ văn, tên sách có thể gọi ta thật không muốn làm thái y. Chương 239, Thác Thất Lương Cơ. Chương 239, Thác Thất Lương Cơ vượt quá Phạm Ly dự kiến, lao nhân chẳng những không có kiêu ngạo, với lại đặc biệt hay nói. Sức mạnh của tháng năm ở trên người hắn giống như cũng lắng động thành tri thức. Phạm Ly làm người hai đời, cùng hồ lao đầu chèm gió, trời nam biển bắc trò chuyện, lại cảm giác có chút chống đỡ không được. Hiền Khang Lệ ngay tại lúc này lên phía bắc nhập hàng, thực sự không phải cơ hội tốt ta. Hồ lao đầu cười nói, thành Vân Châu chính vào chiến sự, tuy nói thương đạo không bị cắt đứt, nhưng cuối cùng nhiều chút ít không ổn định nhân tố. Phạm Ly còn chưa lên tiếng, Hàn Nguyệt liền vượt lên trước mở miệng nói, lão tiên sinh dạy phải, bất đắc dĩ mùa đông sắp tới, chính là cửu phụ, đại sưởng hút hàng lúc. Như bỏ lỡ cái này quý, liền muốn đợi thêm một năm, mới có thể có ra lông làm ăn có thể làm. Ha 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 ha. Hồ lao đầu thấy Hàn Nguyệt chỉ là một nữ tử, thế mà đem thương nhân mậu dịch nói được đạo lý rõ ràng, nhịn không được cất tiếng cười to. Phạm Ly thì vô cùng kinh ngạc. Đây là hắn trong trí nhớ Hàn Nguyệt thánh chủ sao? Vị yêu cao khiết xuất trần, ngạo nghệ tại thế cường đại nữ tử, ngụy trang thương nhân thê tử cư nhiên như thế rất giống. Nói đến, hồ lao đầu trên dưới dò xét Hàn Nguyệt, đột nhiên cười thần bí. Lao hủ hơi thông y thuật, vừa nãy quan phạm phu nhân tướng mạo thần sắc, dường như còn chưa sinh dục dòng dõi. Không nếu như để cho lão hủ là phạm phu nhân bắt mạch, lại mở một bộ đơn thuốc, có thể sang năm Phạm tiểu hữu có thể ôm vào con trai. Không cần. Phạm Ly cùng Hàn Nguyệt thế mà chăm miệng một lời, cự tuyệt hồ lao đầu hảo ý. Ồ. Hồ lao đầu nhìn qua hai người, ánh mắt bên trong rất có thâm ý, đầu năm nay thiên hạ đều quần áo tăng nói. Đại Minh, thực tế rêu rao vì hiếu trị thiên hạ. Cái gọi là bách thiện hiếu làm đầu, vô hậu vi đại. Một đôi trẻ tuổi vợ chồng không có hài tử, lại không nóng nảy sinh con, cái này hiển nhiên không thích hợp. Phạm Ly thì dần dần cảm thấy không thích hợp. Hẳn là, này hồ lao đầu đang thử thăm dò chính mình. Nghĩ thì hợp lý, rốt cuộc hắn thành Vân Châu quan lại thân phận tám thành là thật. Nếu là Vân Châu quan biên, ngoài thành ngẫu nhiên gặp chính mình tiểu này không sợ chiến hỏa rối loạn cái gọi là thương nhân, há có thể không kiểm tra một phen. Theo Đại Minh luật, tại thời gian chiến tranh, hồ lao đầu cho dù trực tiếp lấy cầm Phạm Ly về thành bên trong thẩm vấn, cũng là có thể. Do đó, hồ lao đầu hiện tại đã đủ khách khí. Không cần. Lại là Hàn Nguyệt vượt lên trước mở miệng, giọng nói lại âm lãnh mấy phần, sắc mặt cũng là không che giấu chút nào vẻ áo não. Phạm Ly thầm giật mình, hắn không biết Hàn Nguyệt muốn làm gì, chỉ sợ sơ ý một chút muốn bại lộ thân phận. Như thế, chỉ có giết chết hồ lao đầu mới có thể giữ bí mật. Phạm Ly có chút khẩn trương, bởi vì hắn đã phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu hồ lao đầu tu vi. Nói cách khác, thực lực của đối phương khẳng định không chỉ kim đăng cảnh. May mắn có Hàn Nguyệt thánh chủ ở bên, nếu nàng chịu ra tay, tin tưởng hồ lao đầu không thể nào còn sống trốn về thành Vân Châu. Hiện tại duy nhất phiền phức, phụ cận có hay không có dấu kín hồ lao đầu đồng bạn. Dù là phóng chạy một, cũng là thất bại trong gang tấc. Phạm phu nhân bất giận. Hồ lao đầu nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt, vẫn như cũ mỉm cười nói, lão hủ cũng không ác ý. Hàn Nguyệt thánh chủ lại kiên định lắc đầu, làm phiền lao đại nhân, nhưng xác thực không cần. Nô gia trước kia vô ý, đã thương thân thể, đã không thể mang thai. Ai nha nha. Hồ lao đầu làm dáng chợt hiểu ra. Hán đội vàng sông Hàn Nguyệt thở dài xin lỗi, lại đối Phạm Ly nói, lão hủ lỡ lời, nên đánh, nên đánh. Hồ lao đầu làm bộ muốn viên chính mình cái tát, Phạm Ly vội vàng ngăn cản. Không cần thiết như thế. Lão đại nhân có hảo ý, thảo dân ha có thể không biết nhân tâm tốt. Phạm Ly cùng hồ lao đầu lại hư tình giả ý một hồi, lúc này mới khách khách khí khí coi như thôi. Vừa vặn lúc này, một tên thư đồng bộ dáng thiếu niên, nắm một tấc tuấn mã hướng bên hồ mà đến. Đốc, lao chủ nhân, sắc trời dần dần trễ, ngài nên trở về nhà. Thư đồng lớn tiếng gọi, nhưng trông thấy hồ lao đầu bên cạnh có hai cái người lạ, ngay lập tức đổi giọng. Ồ. Hồ lao đầu cười lấy lắc đầu, một bộ tiết hận bộ dáng. Lao hủ gần đây đắp lên quan chèn ép, trong lòng bực bội rất. Khó được gặp gỡ tiểu hữu dạng này bạn vong niên, đáng tiếc chỉ có nửa ngày duyên phận. Phạm tiểu hữu, đợi ngươi theo Bắc địa nhập hàng trở về, nhất định tại thành Vân Châu lưu lại mấy ngày, nhường lao hủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị làm sao? Phạm Ly mặt ngoài gật đầu đáp ứng, lại tại trong lòng trầm biếm. Cũng không để lại cái phương thức liên lạc hoặc gia đình địa chỉ, thực sự là mảy may mời khách ăn cơm thành ý đều không có. Còn nữa nói, nếu hắn thật có bước vào thành Vân Châu ngày đó, cũng là xuất lĩnh sở quốc đại quân đánh vào tới. Cho đến lúc đó, hồ lao đầu thì chưa chắc có hứng thú cùng mình lại tâm tình. Hai bên xin từ biệt. Hồ lao đầu cưỡi ngựa, thư đồng dẫn ngựa dẫn đường, quả thật là hướng phía thành Vân Châu phương hướng đi. Phạm Ly đưa mắt nhìn lão đầu biến mất ở phương xa, đột nhiên vô hót một cái. Ai nha? Không đúng. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hồ lão đầu mời chính mình lưu lại thành Vân Châu, lại không báo địa chỉ cùng phương thức liên lạc, đây cũng không phải là Hồ lão đầu qua loa Phạm Ly, không có tình cảm chân thực mời khách ý nghĩa. Thì thầm tương phản, đối phương tình cảm chân thực mời khách, lại bởi vì tại thành Vân Châu quyền hành quá lớn, chỉ cần Phạm Ly một bước vào thành Vân Châu, tất nhiên chạy không khỏi hai mắt của hắn. Do đó, mới biết như vậy giao ước. Thành Vân Châu, có như thế quyền thế, lại là tuổi như vậy. Nếu hắn tình cờ thật họ Hồ, Phạm Ly sắc mặt biến rồi lại biến. Thảo, hắn hận không thể nặng nề tát mình một bạt hai. Cuối cùng đoán được thân phận của người kia, lại là Đại Minh Bắc Cương Tổng đốc, Hồ Tông Hiến. Nếu có thể đem Hồ Tông Hiến đánh chết tại chỗ, thành Vân Châu liền sắp tới có thể phá. Dạng này cơ hội trời cho, thế mà bị Phạm Ly bỏ qua. Hàn Nguyệt, Phạm Ly nhất thời tình thế cấp bách, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào bên cạnh nữ nhân. Làm gì? Hàn Nguyệt nghi ngờ nói. Ngươi có thể hay không? Phạm Ly như muốn mở miệng, nhưng cuối cùng nhịn được. Không thể nào. Nhường Tịnh Thổ Thánh Chủ cho mình làm sát thủ. Phạm Ly ở trong lòng tự dễ ước, như thế nào sinh ra như thế buồn cười ý nghĩ. Ngươi rốt cục muốn nói cái gì? Hàn Nguyệt nhíu mày, nghiêng đầu. Ta. Đúng rồi, ngươi như thế nào biên ra những kia nói láo? Cùng ta giả mạo vợ chồng, còn nói nhà mẹ đẻ ở tại hẻm Bi Đình. Nói thật chứ, vừa nãy biểu hiện của ngươi quả thực hoàn mỹ. Phạm Ly ra vẻ vẻ hiếu kỳ, vẫn không quên khích lệ Hàn Nguyệt. Hừ. Hàn Nguyệt bị khen, lại cao cao hất cằm lên, một bộ không có thèm bị Phạm Ly khích lệ bộ dáng. Có thể mặt mày mỉm cười, rõ ràng vô cùng hưởng thụ quá trình này. Ta có một vị tỷ muội, liền ở tại kinh thành Đại Minh. Ta thường nghe nàng trò chuyện lên địa phương phong thổ, tự nhiên hiểu rõ hẻm Bi Đình, ngay cả Đại Minh tiếng phổ thông cũng là ta nhàn rỗi cùng với nàng học được. Thì ra là thế. Phạm Ly gật đầu, lại hơi cảm giác bất ngờ. Vì Hàn Nguyệt tính cách, cho dù tại tỉnh thổ mấy vị kia đã biết thánh chủ bên trong, dường như thì không ai bằng được xương tụng bằng hữu. Nàng luôn luôn cô đơn chiếc bóng, đến mức Phạm Ly đều quen thuộc Hàn Nguyệt cô độc bộ dáng. Đi thôi. Cùng Hồ Tông Hiến bỏ lỡ cơ hội, Phạm Ly cuối cùng cảm thấy tiếc nuối, rút quân về trướng. Thành Vân Châu, trấn Bắc đại tướng quân Vương Hành Dinh. Vạn Lịch Thái tử đang đọc một phong thư tín, giấy viết thư nhuốm máu, làm cho người ngạc nhiên là Hành Dinh trong thế mà còn nằm ngửa một bộ nam nhân thi thể. Thi thể này thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân trên dưới dường như không có một khối thịt ngon. Tối dữ tận kinh khủng là hắn bên trái tim chỗ, nguyên bản vết thương cũ vị trí thêm nữa một đạo xuyên thủng thân thể khủng bố thương tích. Khởi bẩm đại tướng quân Vương, vì trên mặt đất Minh quân trinh sát sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn nhìn về phía cỗ thi thể kia lúc, ánh mắt vẫn toát ra vẻ hoảng sợ. Người này nhất định là sở quân tinh nhuệ nhất trinh sát. Ta Xích Hậu Doanh tổn thất hơn phân nửa nhân viên, ngay cả đợi lớn lên người đều tại hắn sắp chết phản kích giết chết. Từ đó có thể thấy, người này chỗ mang theo mật thư, tình báo tuyệt đối chân thực tin cậy. Chương 240, khổ nhục kế chương 240, khổ nhục kế Vạn Lịch Thái tử đem tin triển khai, một nhóm đủ để truyền đời khải thư đập vào mí mắt. Bản công suất kinh sở dũng sĩ ra bành thành. Bản ý, phạt vô đạo, trừ bạ minh. Nhưng tử đồng quan chỗ, có minh cùng cư chính đồn 30 bạ binh, sứ đại quân không được vào. Bản công lại nghe, thành Vân Châu cao cao cố, lại có Vạn Lịch Thái tử tự mình dẫn 40 bạ binh. Sứ chư quân lại khó tồn bảo. Vạn Lịch người, thiên tư cao tuyệt, tu vi tinh thâm, lại tinh thông binh lược, có minh thái tổ di phong. Bản công tại Vân Mộng Sơn bên ngoài, dường như tang tại hàn tay. Phần lần đó đủ loại, thiết nghĩ minh quốc vận số chưa hết, phạt minh thời cơ chưa tới, chư quân sao không sớm uy. Vạn Lịch thái tử đem Phạm Ly tự tay viết thư nhìn dòng dã 5 lần, khoe miệng ý cười như nở rộ đóa hoa. Hắn đưa tới minh quân trấn Bắc vài vị phó tướng, thiên tướng, đem thư đưa tới để bọn hắn theo thứ tự chuyển động. Ha ha. Phạm Ly một tay khải thư ngược lại là ra dáng, cô nhìn hắn nên khổ luyện qua nhan thể. Chư vị tướng quân, các ngươi nghĩ như thế nào a? Vạn Lịch lời nói mập mờ, cũng không biết là hỏi Phạm Ly thư pháp hay là nội dung bức thư. Một tên kinh nghiệm tác chiến phong phú phó tướng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, theo phong thư này lời giải thích, sở quân không cách nào đổi tới thành Vân Châu, ngoài thành quân địch một thân một mình. Thế nhưng, trong thư có thật nhiều đúng đại tướng quân Vương ngài A Du chi tử, sẽ không phải là cả bẫy, nghĩ dụ dỗ ngài ra khỏi thành tác chiến a. Vạn Lịch nghe phó tướng nói xong, lập tức sầm mặt lại. Ngươi là Hồ Tông Hiến người a? Hắn lạnh lùng hỏi. Thành Vân Châu chư tướng, một phần là cùng Vạn Lịch đồng hành trợ giúp, một bộ phận khác thì là Hồ Tông Hiến bộ khúc. Phó tướng nghe vậy, vội vàng vì xuống nói, mặt tướng Vân Châu phó tổng binh thang các quan, mặt tướng là đại minh chi thần, cũng không phải là vị đại nhân kia tư minh. Hừ, tướng bên vua, thành Vân Châu cũng là bởi vì có các ngươi phế vật như vậy trấn thủ biên cương, mới có lúc trước trường thảm bại. Nhanh chóng lui ra, và ngươi thì có tư cách tại bản đại tướng quân vương trước mặt tuyên bố hiến kế. Thang các quan bị mắng sắc mặt trắng bệnh, một đôi mắt hổ bạo mãn tơ máu. Đây chiến bại càng sỉ nhục chính là người một nhà đối với hắn triệt để phủ định. Thang Khắc Khoan giống như cột điện há tử, đứng dậy thời thế mà lung lay sắp đổ. Mặt tướng cáo lui. Trong trướng chư tướng cũng hướng hắn gửi đi đồng tình ánh mắt, nhưng người nào lại dám mở miệng khuyên Vạn Lịch thái tử một câu. Đột nhiên, ngay tại Thang Khắc Khoan đi ra quân trướng sau một lát, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. Xúc đại nhân tự sát. Trong quân trướng chư tướng lập tức loạn thành một bầy. Có người vội vàng đúng Vạn Lịch nói, đại tướng quân Vương, xúc tướng quân là trăm trận chiến lao tướng, công văn rất cao, lại bởi vậy tự sát. Câm miệng. Vạn Lịch gầm thét ngắt lời người kia. Tướng bên thua sống tạm đến nay đã chọn gặp hắn mặt dày vô sỉ, sớm cái kia vươn cổ liền giết. Một câu nói được chung quanh vài vị thiên tướng mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn giống như Thang Khắc Khoan, cũng đều là Vân Châu bại quân người sống sót. Vạn Lịch thái tử không chút nào không để bụng. Hắn lại đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến lá thư này bên trên, hỏi, nói một chút đi, các ngươi đúng Phạm Ly phong thư này cách nhìn. Có thang khắc quan tiền lệ, chúng tướng ở đâu vẫn không rõ Vạn Lịch tâm tư. Nhất là không phải Vân Châu quân tướng lĩnh, càng không ngại thừa cơ định mà hắn. Đại tướng quân Vương Uy Võ, chỉ dựa vào ngài uy danh, liền nhường sở quân không dám nhìn thẳng ta Đại Minh. Đại chiến chưa mở, một đường quân phản loạn đã bị dọa lùi, trận chiến này có lớn tướng quân Vương thống lĩnh, quân ta tất thắng. Địch nhân chỉ còn lại có ngoài thành một mình, chúng ta đi theo đại tướng quân Vương kiến công lập nghiệp, ở trong tầm tay. Trong lúc nhất thời, mông ngựa như nước thủy triều, dỗ đến Vạn Lịch thái tử liên tục bật cười. Hắn nhưng rồi chả nói, cô chỉ là để các ngươi đánh giá Phạm Ly chữ, ai bảo các ngươi thổi phồng cô. Ít đến a, cô không để mình bị đẩy vòng vòng. Chúng tướng nghe Vạn Lịch giọng nói, rõ ràng là mười phần hưởng thụ. Một tên can đảm tướng lĩnh đội vàng nói, đại tướng quân Vương, mắt nhìn ở dưới tình hình, dường như nên ra khỏi thành cùng quân phản loạn quyết chiến. Vạn Lịch tán thưởng nhìn hắn một cái. Không sai, đây chính là Vạn Lịch tâm tư. Thủ thành có cái gì tiền đồ? Có thể đem ngoài thành 30 vạn quân địch thủ chết. Vạn Lịch thái tử tại Vân Mộng Sơn gặp khó, không chỉ không thể mời chào Quỷ Cốc tử đời thứ ba, càng ngay cả thái tử thân quân cũng toàn bộ hao tổn. Mấy ngày này, hắn cảm giác ra Tĩnh Đế nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Trừ ra lạnh lùng, càng nhiều mấy phần chất vấn, giống như là muốn lại lần nữa suy xét thái tử nhân tuyển. Là cho nên, Vạn Lịch thái tử nhu cầu cấp bách một hồi đại công lao, chứng minh bản thân xứng với thái tử vị trí. Cô là trời sinh hoàng giả, thiên tử mệnh cách. Quốc sư Lam Đạo Hành đã từng là cô đoán mệnh, nuôi cô chính là thượng cổ đế vương chuyển thế. Đại Minh hoàng vị chỉ có thể thuộc về cô. Vạn Lịch thái tử càng nghĩ càng hưng phấn, hắn hận không thể ngay lập tức điểm tướng phát binh, đem ngoài thành Ngụy Hán Ngô 30 vạn liên quân một hơi diệt sạch. Đúng vào lúc này, quân chướng ngoài có người thông báo. Khởi bẩm đại tướng quân Vương, Bắc Cảnh tổng đốc Hồ Tông Hiến cầu kiến. Vạn Lịch nghe vậy nhíu mày. Hắn luôn luôn không thích Hồ Tông Hiến, chỉ vì đối phương tại Đại Minh trong quân uy vọng quá cao, tùy tiện không động được. Tuyên hắn đi bảo. Vạn Lịch lạnh lùng nói, Hồ Tông Hiến đến rồi. Hắn vẫn là thả câu ông bộ kia bố ý lão nông bộ dáng, nhưng thần tình nghiêm túc, ánh mắt âm thầm. Thành Vân Châu bộ hạ cũ các tướng lĩnh thấy thế, dường như ngay lập tức cấp cho hắn quỳ xuống. Hồ Tông Hiến khẽ lắc đầu, ra hiệu thuộc cấp nhóm miễn lễ. Hắn hiểu rõ, thuộc hạ tướng lĩnh đối với mình càng là lễ nặng, Vạn Lịch thái tử thì càng phát ra chán ghét chính mình. Như vậy, hắn lời muốn nói thì việc không thể nào bị tiếp thu. Hồ tổng đốc đến rồi. Vạn Lịch thái tử mặt không chút thay đổi nói, bản đại tướng quân Vương cùng chư tướng đang thương thảo xuất binh công việc, không biết Hồ tổng đốc có gì muốn làm. Hồ Tông Hiến nghe vậy, trong lòng ai thán một tiếng. Hắn nghe nói chính mình ái tướng Thang Khắc Quan xấu hổ giận dữ tự sát, cố ý đến hỏi, lại nghe Vạn Lịch thái tử lại nghĩ ra thành tác chiến. Tông Hiến khẩn cầu đại tướng quân Vương tăng nghĩ, quân ta mới bại, khí thế không phân chấn. Quân địch mới thắng, khí thế như hồng. Cổ nhân nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu ta quân tiếp tục thủ vững thành Vân Châu, kéo dài thời gian và quân địch kiệt sức, lại xuất binh khiêu chiến có thể lấy được toàn thắng. Hồ Tông Hiến nói ra lời nói này, đã là làm cực lớn nhượng bộ. Hắn không ngăn cản nữa Vạn Lịch thái tử ra khỏi thành diệt địch, chỉ cầu hắn chờ lâu mấy ngày này. Đáng tiếc, Vạn Lịch thái tử căn bản nghe không vào. Thái tử đem Phạm Ly thư tín ném cho Hồ Tông Hiến, cười lạnh nói, nghe nói tổng đốc đại nhân là tiến sĩ xuất thân, cũng coi như học phú ngũ sa. Lại nhìn xem Phạm Ly phong thư này, chiến cơ đang ở trước mắt, cô nếu không ngay lập tức xuất binh, hẳn là liên quân ba nước chủ động rút đi, cô lại đi truy kích. Hồ Tông Hiến đọc nhanh như gió, nhanh chóng đem tin xem hết. Đại tướng quân Vương, này tin có trá. Hắn đang muốn nói cái gì, lại bị Vạn Lịch thái tử phất tay ngắt lời. Vạn Lịch chỉ vào quân trướng góc một cỗ thi thể, Hồ tổng đốc thấy rõ ràng đây là sở quân tinh nhuệ chính xác, riêng tiễn phần này tin mà đến. Xích hậu doanh hao tổn hơn phân nửa nhân mã, thật không dễ dàng mới đưa người này chặt giết. Hắn chỗ mang theo mật thư, làm sao có thể lừa dối bản đại tướng quân Vương? Hồ Tông Hiến nghe vậy nhíu mày. Hắn đi đến Khánh Nguyên Di Hải bên cạnh xem xét, quả nhiên vết thương chồng chất, có thể thấy được hắn trận chiến cuối cùng cỡ nào thảm thiết. Nhưng mà, Hồ Tông Hiến trầm mặc hồi lâu, chỉ chậm rãi phun ra ba chữ, khổ nhục kế. Chương 241, xuất binh chương 241, xuất binh khổ nhục kế. Lời này theo Hồ Tông Hiến trong miệng nói ra, nguyên thuộc thành Vân Châu các tướng quân ngay lập tức tin hơn phân nửa. Nhưng mà, theo Vạn Lịch thái tử cùng đi viện quân tướng lĩnh, nhưng đều là vẻ mặt khinh thường hình. Bọn hắn vừa nay đúng Vạn Lịch A Du đỉnh hót, đã là cùng Vân Châu cũng đem mạch rõ danh giới. Hiện tại, đương nhiên sẽ không ủng hộ Hồ Tông Hiến cách nhìn. Khổ nhục kế. Vạn Lịch thái tử cười lạnh liên tục. Hồ tổng đốc không hổ là trong quân nguyên lão, kinh nghiệm phong phú, mặc dù cùng Phạm Ly chưa từng gặp mặt, lại một chút có thể xem thấu kế sách của hắn. Bản thái tử cùng Phạm Ly tại Vân Mộng Sơn ngược lại là gặp qua, lại không cảm thấy hắn có bao nhiêu câu chuyện thật. Làm thời nếu không phải hắn vận khí tốt, sớm đã chết tại bản thái tử trong tay. Hồ Tông Hiến nghe vậy nhíu mày. Hắn năng lực phản bác, nhưng bất luận nói thế nào, cũng nhất định sẽ chọc giận Vạn Lịch thái tử. Rốt cuộc, mọi người đều biết một sự thật, Vạn Lịch thái tử ngoài Vân Mộng Sơn truy sát Phạm Ly, phản làm cho chính mình toàn quân bị diệt. Vạn Lịch thấy Hồ Tông Hiến không nói lời nào, cho là hắn đối lý, trong lòng càng đắc ý điểm đủ binh mã. Bản đại tướng quân Vương muốn đích thân xuất mã, toàn diệt ngoài thành 30 vạn quân địch. Bắc Cảnh tổng đốc Hồ Tông Hiến xuất bản bộ 5 vạn binh mã đóng giữ thành Vân Châu, để phòng tặc binh nhìn trộm. Chỉ ít có một sự kiện, Phạm Ly trong thư nói không sai. Vạn Lịch xác thực có tượng Minh Thái tổ chỗ, thì như chỉ người. Thành Vân Châu có 45 vạn binh, ngoài thành Ngụy Hán Ngô liên quân chỉ có 30 vạn. Lấy nhiều khi ít, quả thực là tất thắng chi cục. Vạn Lịch can thiệp, lại ngay cả súp cũng không cho Hồ Tông Hiến uống một ngụm. Và đại chiến kết thúc, 5 vạn Vân Châu quân thốn công chưa lập, tăng thêm lúc trước đã coi thua trận, còn không biết sẽ bị binh bộ Đại Minh làm sao thanh toán. Hồ Tông Hiến ở đâu không hiểu Vạn Lịch Thái tử tâm tư. Trong lòng của hắn ai thán nói, tham công, nhỏ hẹp, khinh cuồng, xem bộ đội còn em như thủ khấu. Là cái này ta Đại Minh tương lai hoàng đế sao? Hàn Nguyệt, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi tắm rửa. Đều là Triệu Thiết Nhu kia cửa hàng, hắn nói nghe thấy ngươi gọi ta, ta lúc này mới. Phạm Ly cảm thấy mình thật đáng chết. Gặp được Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh Chủ tắm rửa, chính mình cũng coi như thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng hắn nào biết được, hôm qua mới là Hàn Nguyệt chuyên xếp đặt một tòa doanh trướng, hôm nay nàng liền tại bên trong pha được tắm. Ngươi đi ra ngoài trước. Hàn Nguyệt hai tay ôm ngực, nỗ lực đem thân thể đặt ở dưới nước. Nàng ánh mắt né tránh, lại cũng không dám nhìn thẳng Phạm Ly. Nghe giọng Hàn Nguyệt mặc dù căng thẳng, lại không cái gì tức giận tâm trạng, Phạm Ly vô thức hỏi, ngươi không tức giận? Nữ nhân gặp hắn hai chân tựa như mọc rễ, thế mà còn không đi, nhất thời dở khóc dở cười. Ta không có buồn bực ngươi, thật sự, mau đi ra a. Phạm Ly nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Không tức giận là được, chỉ ít cố này phân thân mạng nhỏ năng lực bảo trụ. Hắn vội vàng nhanh như chớp chạy đi, vừa vặn trông thấy Triệu Thiết Như cùng hắn ba cái ca ca nói chuyện tiếng. Ta chính thai nghe thấy, kia bà nương nhẹ giọng hô ta chúa công tên. Ta nguyên lai tưởng rằng chúa công cùng nàng là một đôi, không ngờ rằng chỉ là bằng hữu bình thường. Muốn ta nói, chỉ cần kia bà nương tích cực chủ động chút ít, chúa công khẳng định sẽ đem cầm không ở. Ôi ai đạp tam mông, không biết ta vừa bị quân côn, mông bên trên có thương. Triệu Thiết Như quay người lại trông thấy Phạm Ly thân ảnh quen thuộc. Chán, chúa công, ngài đạp tại hạ làm gì? Có thể đau. Phạm Ly xanh mặt, cắn răng nói, ngươi hôm nay dùng con nào chân dạo bước tiến lên bản công trùng quân hành dinh? Chân phải. Là chân phải. Triệu Thiết Như chặt lại nói, hắn thì đã có kinh nghiệm. Lần trước bước chân trái, bị đánh 100 quân côn, từ đây Triệu Thiết Như phạm là vào cửa, trước phải bước chân phải. Rất tốt. Phạm Ly cười lạnh, Triệu Thiết Như dám dùng chân phải bước vào bản công hành viên, phạt 200 quân côn. Triệu Thiết Như. Triệu Kim Như vô vô bả vai của huynh đệ, thở dài nói, chúa công tha thứ, chỉ đánh ngươi quân côn. Đổi lại người khác, ngày này sang năm ca ca cũng cái kia cho ngươi biến mộ. 200 quân côn, người bình thường sớm đã đánh chết. Nhưng Triệu Thiết Như là người thế nào, kim đan cảnh ngũ phẩm, chỉ là 200 quân côn nhiều nhất đập nát cái mông, nhưng tuyệt đối không chết được. Trong quân doanh, quân quần quân côn nặng nề rơi xuống âm thanh, còn nương theo Triệu Thiết Như kêu thảm. Trong quân trướng, Hàn Nguyệt lại vẫn ngâm mình ở trong thùng tắm. Sắc mặt nàng ửng đỏ, toàn thân không ngừng run rẩy. Đã xảy ra loại chuyện này, ta nên làm sao bây giờ? Quá mức so đo, có thể hay không gây Phạm Ly sinh chán ghét? Nếu không so đo, lại sợ hắn hiểu lầm ta không biết liêm sỉ. Đáng tiếc trưởng tỷ có mệnh, không cho phép chúng ta lại tùy ý liên hệ nàng. Nàng thân mang trọng trách, thì không nên quan tâm ta những thứ này về vặt. Hàn Nguyệt trong đầu người kia, chính là nàng lúc trước cùng Phạm Ly nhắc tới khuê trung mật hữu, cũng là Hàn Nguyệt duy nhất vui lòng thổ lộ tiếng lòng đối tượng. Hồi lâu, và Hàn Nguyệt tắm rửa kết thúc, đổi một thân trắng toát như trăng sáng váy, dạo bước đi vào Phạm Ly trong quân trướng. Hắn đang xem một bộ bản đồ. Hàn Nguyệt năng lực nhận ra, này đồ miêu tả chính là thành Vân Châu phương biên trăm dặm, với lại cực kỳ kỹ càng. Về bộn nhiều việc sao? Nàng khẽ hỏi. Phạm Ly một hồi lung túng, cố giả bộ chấn định nói, muốn đánh trận ta tại lựa chọn thích hợp phục binh địa điểm. Đại chiến hết sức căng thẳng, hắn thì không cần thiết che giấu. Huống hồ, chiến thắng Minh quân, đúng đại từ vương triều có lợi mà vô hại, Hàn Nguyệt luôn không khả năng ngay tại lúc này cùng hắn đối nghịch. Ta xem không hiểu. Hàn Nguyệt thành khẩn nói, nhưng bằng thực lực của ta, nhất định có thể giúp được ngươi, ngươi muốn dùng ta sao? Khu khu cụ. Phạm Ly chợt hò khan một hồi. Dùng? Dùng như thế nào? Ta mưu đồ đã lâu, lại có ra cát lượng, Chu Du, Quách Gia ba người phối hợp. Phạm Ly lung túng nói, trận chiến này có thắng không bại, yên tâm đi. Nha. Hàn Nguyệt vui mừng gật đầu, nàng cũng đúng Phạm Ly tràn ngập lòng tin. Nhớ ngày đó, tại Trương An, đô thành của hắn lúc, Hàn Nguyệt dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng Phạm Ly xác thực từng hiệp trợ Hán Đế Lưu Hiệp đánh bại Đông Trác. Sau đó, nghe nói hắn đi Vân Ngọc Sơn, ngay cả Đại Minh Thái tử cũng trong tay hắn cắm bộ nhào. Càng đừng đề cập Phạm Ly trợ chính mình lĩnh hội Chu Tiên kiếm ý không biết bắt đầu từ khi nào, Hàn Nguyệt cảm giác được chỉ cần Phạm Ly chuyện muốn làm, hắn nhất định có thể làm đến. Phạm Ly, ừm, các ngươi tại sao muốn đánh một trận? Hàn Nguyệt đơn thuần tò mò. Nàng đúng quân chính quốc sự nhất khiếu bất thông, liền tại đại tử vương triều cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì quan chức, vẫn chỉ có thánh chủ cao thượng thân phận thôi. Vì không đánh trận, muốn vong quốc. Câu trả lời này, đại xuất Hàn Nguyệt thánh chủ dự kiến. Phạm Ly tiếp tục giải thích nói, gia tính đế đạt được phong thần bảng, lắc lư người trong thiên hạ tin tưởng hắn là thiên mệnh sở quy. Cứ thế mãi, người người cũng tìm nơi nương tựa đại mình, năm nước không chiến, cũng muốn tự động tăng dã. Gặp nàng còn vẻ mặt vẻ mờ mịt, Phạm Ly thở dài, thật giống như giao quang nữ đế, dùng thánh nhân huyền kinh dụ dỗ sở ngụy hắn Ngô bốn quốc nữ tử tìm nơi nương tựa đại tử vương triều giống nhau. Hàn Nguyệt lập tức gò má đỏ lên, phản bác, trưởng tỷ giảng kinh truyền đạo, vì nhường thiên hạ nữ tử thoát ly khổ hải. Nàng có khả năng nói, tự nhiên là tịnh thổ nhất quán bộ kia lý do thoái thác. Phạm Ly trong lòng cười lạnh, mặt ngoài ung dung thản nhiên. Hàn Nguyệt, ừm, nếu có hướng một ngày, ta cũng có thể sáng tạo một mảnh tịnh thổ thì thu hút đại tử vương triều thần dân tìm nơi nương tựa. Ngươi là phóng túng các nàng rời đi, hay là rút kiếm tới giết ta, là đại tử vương triều gạt bỏ thai hoàng ẩm. Chương 242, sống chết mặc bay. Chương 242, sống chết mặc bay. 40 vạn minh quân, mênh mông quần quận từ thành Vân Châu cửa tây mà ra. Tinh kỳ che khuất bầu trời, đại quân khí thế như hồng. Đưa mắt nhìn đại quân đi xa, Hồ Tông Hiến đứng ở thành Vân Châu đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. đốc soái, đại tướng quân vương không tín nhiệm ta và chúng ta cũng không mảnh cùng hắn tranh công. Một tên thiên tướng tức giận nói. Y miệng. Hồ Tông Hiến thanh âm không lớn, lại vô cùng có lực chấn nhiếp. Tên thiên tướng kia nghe vậy, ngay lập tức quỳ rạp trên đất, mặt tướng có tội, mặt tướng nhận phạt. Hồ Tông Hiến đắng chát lắc đầu. Hắn luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, nhưng giờ phút này thì không tâm tư so đo dưới trướng tướng lĩnh một chút sai lầm nhỏ. Rốt cuộc hắn còn muốn dựa vào những thứ này kinh nghiệm xa trường các tướng quân mới có thể sử dụng 5 vạn bại binh bảo vệ tốt thành Vân Châu. Các ngươi cho rằng đại tướng quân vương tất thắng sao? Hồ Tông Hiến hỏi. Chúng tướng nghe vậy sững sờ. Vì 40 vạn tinh nhuệ chi sư, chiến không đủ 30 vạn vừa mới trải nghiệm một hồi đại chiến mỏi mệnh chi sư, lẽ nào này cũng không thắng được? Đốc soái. Một tên phó tướng nhỏ giọng do hỏi. Có mặt tướng biên quan đã từng nghe nói thái tử điện hạ mệnh cách ngạc nhiên, tư chất siêu tuyệt, là hiếm thấy trên đời tồn tại. Thái tử dưới trướng 40 vạn đại quân lại là quân ta tinh nhuệ, hẳn là còn có chiến bại có thể. Hồ Tông Hiến vặn lông mày, trầm mặc thật lâu. Theo bản đốc tới, hắn quay người vào thành lâu, trải rộng ra một tấm chiến đồ, phía trên biểu lộ hai phe địch ta quân lực cùng bố trí tình huống. Mấy người các ngươi, Hồ Tông Hiến điểm rồi vài vị chiến lược tố dưỡng cao nhất phó tướng, thay phiên cùng bản đốc diễn toán chiến trận. Đây là muốn mô phỏng hai bên giao chiến tiến trình cùng kết quả. Đúng. Phó tướng nhóm cùng kêu lên đáp lại. Thành Vân Châu bên ngoài bách lý, đại quân chém giết, máu chảy trôi sử. Một cái hạo nhiên long khí hoành tuyệt thiên tế, cùng 3 cỗ linh khí đánh đến có đến có hồi. Xem ra, bất luận chém giết đại quân hay là xúc đấu 4 người, nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Phạm Ly, ta đi một kiếm chạm vào lịch, ngươi thấy có được không? Khu khu cụ. Trốn ở mấy chục dặm bên ngoài, An Dưa quần chúng phạm mỗi người một hồi ho khan, không còn nghi ngờ gì nữa bị Hàn Nguyệt can đảm luôn luận giật mình. Cô nãi nãi, tuyệt đối đừng. Vạn Lịch nếu có thể sát, ta sớm mệnh lệnh đại quân đánh lén quá khứ, cùng ra cắt lượng bọn hắn trước sau giáp kích. Nghe Phạm Ly như nói thật, Hàn Nguyệt hoài nghi khó hiểu. Rõ ràng là địch nhân, thế mà không thể giết, đây là cái đạo lý gì? Phạm Ly gặp nàng vẻ mặt vẻ hỏi thăm, đành phải giải thích nói, Vạn Lịch tốt xấu là đại minh hoàng vị người thừa kế, ta muốn là giết hắn, gia tính đế cho dù trong lòng không quan tâm, nhưng cố kỵ hoàng gia tôn nghiêm, cũng sẽ ngự giá thân trình tiến đánh Sở Quốc. Hiện giai đoạn, chỉ là Ngụy Hán nô cùng đại minh chiến tranh, Sở Quốc nhiều nhất tính cái ngoại viện. Phạm Ly cũng không hứng thú, đột nhiên trở thành chiến tranh một trong những nhân vật chính. Vậy thì thế nào? Hàn Nguyệt vẫn là khó hiểu. Liên minh 5 nước vốn là chế ước gia tinh đế, nếu hắn dám đúng Sở Quốc xuất binh, Ngụy Hán Ngô 3 vị thiên tử cùng ta trừ tỷ, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy nhưng chưa hẳn. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, muốn hắn đem tài sản tính mạng giao cho Giao Quang Nữ Đế cùng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Giao Quang Nữ Đế đầu tiên thì hoàn toàn không thể tin. Về phần kia 3 vị, ha ha, còn nhớ Lưu Hiệp là thế nào chết? Không tham chiến, ngươi thật xa chạy chỗ này tới làm gì? Hàn Nguyệt đành phải hỏi, chỉ vì quan chiến sao? Chờ. Phạm Ly rít qua kẽ răng một chữ. Nhưng Hàn Nguyệt lòng hiếu kỳ ngoài dự đoán nặng, một đôi mắt đẹp sáng rực chằm chằm vào Phạm Ly. Hắn bất đắc dĩ, đành phải nói thêm, chờ Vạn Lịch bại, Thành Vân Châu vị kia khẳng định sẽ đến cứu giá. Đến lúc đó, ta lại hồn thủy sở. Khu khu, tốt xấu vớt chút ít chiến công, đỡ phải các tướng sĩ chạy không vài ngàn dặm đường, hồi bành thành thăng liền quan được thưởng cũng không thể. Phạm Ly thân làm đại sở quyền thần, suy xét vấn đề góc độ tự nhiên cùng Hàn Nguyệt khác nhau. Hắn hiểu rõ, đại minh không phải nhanh vong chi quốc. Trận chiến này, ý nghĩa chỉ vì liên minh các quốc gia ổn định lòng người, không còn được phong thần bảng mê hoặc mà thôi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Phạm Ly mục tiêu chiến lược chính là vì cái giá thấp nhất, thu hoạch làm hết sức chiến công. Phạm Ly xem xét xa xa tình hình chiến đấu, trên bầu trời long khí tràn đầy, biểu thị Vạn Lịch thái tử tinh lực dồi dào, chiến ý dạt dào. Hay là một hồi đánh lâu dài? Phạm Ly lẩm bẩm, quay người trở về quân trướng. Ngươi đi làm gì? Hàn Nguyệt hỏi. Đi ngủ. Trong quân trướng, chuyên gia Phạm Ly hể bài 2 chữ, sau đó chính là trang phục vỡ dậy rơi xuống đất âm thanh. Hàn Nguyệt tu vi cao, nghe mạnh, ngay lập tức não bổ chút ít kỳ quái hình tượng. Nàng gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng thật mỏng phấn hồng, đang muốn trở về doanh trướng của mình, đã thấy bên cạnh Triệu Thiết Nưu trông mong nhìn mình chằm chằm. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hình tượng giống như đông lại. Cuối cùng, Triệu Thiết Nưu cảm thấy mình không nói chút gì, thực sự không lễ phép. Kết quả là, hắn mở miệng hỏi, "Ngài cũng đi ngủ một lát?" Hàn Nguyệt Đông cảm giác huyết phun lên đầu, âm thanh xông Phạm Ly quân trướng hô to, "Triệu Thiết Nưu hôm nay đầu nào chân trước rảo bước tiến lên người hành dinh." Trong quân trướng, mơ hồ truyền đến Phạm Ly một câu tiếng mắng, sau đó, mới là hắn quân lệnh, "Đánh 100 quân côn." Hơ ha ha ha. Ha ha. Vạn Lịch thái tử thở hổn hển, nhưng trên mặt ngạo khí vẫn như cũ. Tại hắn đối diện cách đó không xa, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du 3 người đều là khỏe miệng mang huyết, trên người mang thương. Bản đại tướng quân vương đồng giai vô địch, 3 người các ngươi nhịn không được bao lâu, nhanh chóng đầu hàng, còn có thể bảo vệ một cái mạng. Quách Gia, Chu Du nhìn nhau mà cười. Gia Cát Lượng lay động vũ phiến, đối với không khí hư họa mấy bút. Trận pháp. Vạn Lịch thái tử mí mắt giật một cái, chỉ thấy 3 người kia dưới chân hiện một đồ, chính là Đông Phương trận quái. Vạn Lịch cũng không tinh thông trận pháp, chỉ biết này quẻ thuộc mộc nhìn thì không nhiều lợi hại dáng vẻ. Chỉ ít, không so được chuyến kia truy sát Phạm Ly, bị bên cạnh hắn nữ nhân dùng trận pháp toàn diện thái tử thân quân thời lợi hại. Vạn Bất Sinh, Gia Cát Lượng cười nói. Theo hắn vừa dứt lời, quẻ trấn trong Phạm Ly, sinh mệnh khí tức đột nhiên trở nên vô cùng nồng hậu dày đặc. Cùng lúc đó, 3 người thương thế thì nhanh chóng chữa trị. Trận pháp này, đúng là dẫn phương Đông Thanh một lực lượng, tại rất ngắn thời gian bên trong chữa trị thương thế, bổ sung linh khí dùng. Cũng không biết hao phí bao nhiêu ngày tài địa bảo, trước giờ mai phục trận này, hiệu quả đây phục dụng thiên cấp đan dược mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Các ngươi, hèn hạ. Vạn Lịch Thái Tử nói ra lời này, chính mình cũng cảm thấy ngây thơ. Trên chiến trường, dùng đạo đức chỉ trích địch nhân, chẳng lẽ không phải trò đùa? Kỳ thực, hắn sớm cái kia nghĩ đến, liên quân ba nước đóng quân thành Vân Châu bên ngoài, trước giờ bố trí chút ít trận pháp chuẩn bị bất ngờ, vốn là hợp tình hợp lý. Mắt thấy ba người thương thế khỏi hẳn, chiến lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Vạn Lịch Thái Tử vội vàng hướng trong lực bắt, tốt xấu lấy ra chỉ có một bình đan dược, một mạch toàn bộ rót vào trong miệng. Cơ thể hấp thụ dược lực, Vạn Lịch Thái Tử linh khí phi tốc bổ sung. Hắn nghe răng cười, đang muốn châm chọc vài câu, lại đột nhiên phát hiện trừ ra trước mắt trận pháp này, đại quân chém giết chỗ thì kích hoạt lên rất nhiều trận pháp. Lục đinh lục giáp trận, Thất tinh bắt đầu trận, Bát môn kim vào trận, Cửu tự liên hoàn trận, Thập diện mai phục trận. Vạn Lịch Thái Tử hai hùng kia bía, đã thấy ra Cát Lượng nhẹ lay động vũ phiến, chậm rãi nói, "Hôm nay, chúng ta hy vọng có thể đem Thái Tử bệnh viện lưu lại." Chương 243, đoạt thành chương 243, đoạt thành 70 vạn đại quân ác chiến một ngày một đêm. Cách xa nhau hơn 10 dặm địa, bàng quan Hàn Nguyệt Sao đều ngủ không đến. Nàng cực kỳ mất cảm, giống như năng lực ngửi được trong không khí có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Cuối cùng, Hàn Nguyệt đi tìm Phạm Ly, lại nghe nói hắn còn đang ở nghỉ ngơi. Hôm qua lại bị đánh 100 quân côn Triệu Thiết Nưu, chính ngoài quân trướng đứng gác phiên trực. Trông thấy Hàn Nguyệt đến, Triệu Thiết Nưu cuối cùng đã có kinh nghiệm. Không nhìn, không nói, không hỏi, không nghe, trực tiếp coi Hàn Nguyệt là thành không khí. Làm sao bây giờ? Ta muốn vào trong đánh thức hắn sao? Thế nhưng, quân vụ ta cũng không hiểu, chỉ là buồn bực mất tập trung. Hàn Nguyệt ngoài quân trướng đi qua đi lại. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng, Hồ Tông Hiến nhanh chóng cứu giá. Loảng xoảng, thành Vân Châu cửa bị nặng nề đẩy ra, một chi chờ lệnh thật lâu thiết giáp quân, lấy cực nhanh tốc độ hướng chiến trường phóng đi. Hàn Nguyệt bị Vạn Lịch Thái Tử kêu thảm giật mình, thầm nghĩ Phạm Ly có thể hay không cũng bị đánh thức. Quả nhiên, một thân ảnh quen thuộc, đi chân đất vòng quân trong trướng chạy đến. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị hành động. Phạm Ly lớn tiếng hạ lệnh, "Muốn đi đâu?" Hàn Nguyệt vội vàng hỏi, "Đi giết Vạn Lịch Thái Tử, vẫn là đi chặn đường Hồ Tông Hiến biệt binh?" A. Phạm Ly ngu ngơ một lát, lập tức lắc đầu. "Sát cái rắm, chặn cái rắm. Thành Vân Châu trống rỗng, ta đương nhiên muốn đi chiếm trước thành trì." Hàn Nguyệt nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm. "Thế nhưng, minh hữu của ngươi, truyền thuyết, Phạm Ly cùng ba nước Ngụy Hán Ngô Thiên Tử quan hệ cá nhân thật dày. Kết quả là này." Phạm Ly vô vô Hàn Nguyệt bả vai, "Ngươi thái thuần khiết có một số việc nói ngươi cũng không hiểu. Chỉ cần khích lệ Hàn Nguyệt, Phạm Ly nói cái gì nàng đều tin." Một câu thái thuần khiết Hàn Nguyệt quả nhiên trong lòng hoan hỉ, lại thật sự không hỏi tới nữa. Tam Quốc Phạm Minh, trước đó thì không cùng đại sở chào hỏi. Bởi vậy, Phạm Ly nguyên tắc đúng thành Vân Châu chiến sự không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ. Bất luận hắn làm cái gì, cũng không tồn tại thật xin lỗi ba nước Ngụy Hán Ngô. Khởi bẩm chúa công. Phạm Ly vừa mặc khôi giáp, Triệu Kim Nưu liền đến bẩm báo. Hồ Tông Hiến xuất lĩnh bộ đội sở thuộc nhân mã ra khỏi thành, cứu viện Vạn Lịch Thái Tử đi. Ừm, hiểu rõ. Phạm Ly cưỡi trên ngày đi mấy ngàn dặm linh thú chiến mã, lần nữa truyền lệnh. Toàn quân, tiến vào chiếm giữ thành Vân Châu. Hồ Tông Hiến tu vi là hợp đạo cảnh bát phẩm, cũng là hiện nay đại quân trong quân đệ nhất nhân. Hắn không phải đại thừa cảnh cao thủ, người vũ dũng không đủ để xoay chuyển tình thế. Nhưng luận thống binh tác chiến, Hồ Tông Hiến lại là hoàn toàn xứng đáng đại minh thứ nhất. Chiến trường, ngay tại phía trước, dưới chân bùn đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Giờ phút này, bầu trời mây đen bị kín, ngẫu nhiên có tia chớp xuyên nói mà ra, sau đó bầu trời phát ra trận trận trầm đủ. Hồ Tông Hiến mặt tâm trầm, đúng đồng hành quân sĩ nói, các minh đệ, là ta Hồ Tông Hiến thật xin lỗi mọi người. Đốc soái, năm vạn đại minh dũng sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Hồ Tông Hiến hổ khu nhất chấn, song quyền nắm được khanh khách rung động, một đôi thâm thúy lão mắt dường như muốn tràn ra nước mắt tới. Hôm nay các minh đệ phải chết chiến. Đốc soái, hạ lệnh đi. Hồ Tông Hiến chật vật giơ tay lên, đang muốn làm xông về trước giết chỉ lệnh. Đột nhiên, Vạn Lịch tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. Hồ Tông Hiến, ngươi dám đúng cô thấy chết không cứu, cô muốn ngươi chết không yên lành. Hồ Tông Hiến nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cơ thể dường như lung lay sắp đổ. Năm vạn Vân Châu cựu quân, tại Vạn Lịch Thái Tử kinh thiên động địa tiếng mắng chửi bên trong, thì dần dần bắt đầu sao động. Là ai khư khư cố chấp ra khỏi thành tác chiến? Là ai không tín nhiệm Vân Châu cựu quân? Là ai đem Hồ Tổng đốc vắng vẻ, gặp chiến sự mà không cần? Bây giờ thảm bại, mới nhớ ra để cho chúng ta đốc soái cứu giá, nhưng vẫn là như vậy thái độ. Có như vậy một mấy mắt, nói liên miên lại nhải Vân Châu các tướng sĩ, trong lòng cũng sinh ra ý đồ không tốt. Yên lặng. Cuối cùng, Hồ Tông Hiến ổn định tâm thần, tang thương cương nghị trên hai gò má lại không bất kỳ biểu lộ gì. Hắn giơ tay lên, chậm rãi nói, giết địch, báo quốc. Người đàn ông này một câu, chính là năm vạn Vân Châu quân phương hướng, mục tiêu. Năm vạn người, giống như một to lớn cá thể, tựa chạy trốn tại tinh hồng đại địa bên trên một cái cô độc lang. Phía trước, số lượng của địch nhân lại cực lớn đến bọn hắn căn bản ăn không xuống. Vạn Lịch Thái Tử 40 vạn đại minh sinh lực quân đã chết hết. Ba nước Ngụy Hán Ngô liên quân cũng gãy tổn hại hơn phân nửa. Nhưng Hồ Tông Hiến phải đối mặt, vẫn là 5 vạn bại binh nên chiến chừng 10 vạn Ngụy Hán Ngô liên quân khốn cùng chi cục. Còn có trên chiến trường bại trận chạy trốn cầu cứu Vạn Lịch Thái Tử. Đại Minh, Bắc Cảnh Tổng đốc thêm Thái Tử Thái Bảo, Hồ Tông Hiến ở đây. Tắc tử đừng muốn cản rỡ. Thành Vân Châu. Phạm Ly vừa mới hoàn thành trấn an dân chúng trong thành công tác, mặc dù chỉ là tạm thời miễn cưỡng trấn an. Tất cả như hắn đoán trước, Vân Châu thành không, đã mất một binh một tốt. Phạm Ly chỉ phân phối mấy ngàn quân tốt, trông coi trong thành chủ yếu đường đi, quan nhà, phủ khố. Hắn tự mình xuất quân trấn thủ cửa bắc. Bên ngoài Bắc môn Bách Lý, chính là chiến trường. Hàn Nguyệt Thánh chủ tâm trạng rất là phức tạp, nàng một mình ở trong thành đi dạo một hồi, mới về đến Phạm Ly bên cạnh. Thật bất khả tư nghị. Vì tòa này thành Vân Châu, Ngụy Hán Ngô xuất động 30 vạn đại quân, minh quân số lượng càng đậm. Kết quả, hai phe giết đến thiên hôn địa đen, Phạm Ly lại không hưởng phí một mình một tốt, thì chiếm linh thành Vân Châu. Hàn Nguyệt không nhịn được nghĩ, nếu nàng là liên quân ba nước thống soái một tròng, trông thấy Phạm Ly nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh cắp bọn hắn thắng lợi quả thực, không phải triển khai trận thế đánh một trận không thể. Phạm, ngươi a, tiếp xuống có tính toán gì không đâu? Hàn Nguyệt nhỏ giọng hỏi, cần ta giúp đỡ sao? Ngươi đừng quên ta còn đáp ứng vì ngươi làm ba chuyện đấy. Trong lúc vô tình, Hàn Nguyệt đúng Phạm Ly nhiều một tia quái dị cùng kính thái độ. Bởi vì hắn thống soái nhìn 10 vạn đại quân. Phạm Ly kỳ quái nhìn xem Hàn Nguyệt một chút, lắc đầu, quân ta thuận lợi chiếm lĩnh Đại Minh một tòa thành trì, nhiệm vụ của ta thì hoàn thành, cái gì đều không cần làm. Nha. Hàn Nguyệt có chút thất vọng, là đúng chính mình thất vọng. Thua thiệt nàng tự phụ thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tu, nhưng người bên ngoài trình chiến thiên hạ lúc, nàng lại ngay cả một lần xuất kiếm cơ hội đều không có mò lấy. Kiếm này, đã tu luyện làm gì dùng? Vừa vặn lúc này, Triệu Ngân Như một đường chạy chậm tới. Khởi bẩm chúa công, thành Vân Châu phủ khố tất cả linh bảo, đan dược, linh khoáng, ngân tiền, lương thảo cũng kiểm kê hoàn tất. Phạm Ly gật đầu, đem linh bảo, đan dược, linh khoáng, ngân tiền hết thảy chứa lên xe đóng gói chứa lên xe, lương thảo thì không cần. Tại hạ nhận mệnh lệnh. Và Triệu Ngân Như đi rồi, Hàn Nguyệt cuối cùng nhịn không được nói, ngươi đóng gói những vật này làm cái gì? Đương nhiên là mang đi a. Phạm Ly hàm hồ nói. A. Hàn Nguyệt càng không rõ. Ngươi muốn đi? Không phải vừa mới chiếm lĩnh thành Vân Châu sao? Phạm Ly cười nói, chiếm lĩnh cũng được, chuyển nhượng, a không, bán trao tay nhà. Thành Vân Châu. Phạm Ly có thể một chút không có thèm. Xem xét bản đồ, tòa này Đại Minh thành chỉ cùng ba nước Ngụy Hán Ngô giáp giới, lại cùng Sở Quốc không dính dáng. Phạm Ly lại không đốc, còn có thể đem thành Vân Châu trở thành đại sở thuộc địa. Hàn Nguyệt lại nghe choáng váng. Gia hỏa này, dọn sạch thành Vân Châu phủ khố không nói, liên thành ao đều có thể bán đi. Chương 244, an cấp chương 244, an cấp xa xa, chân trời. Có cực thân ảnh chật vật, hướng thành Vân Châu phương hướng rơi tới. Lại nhìn kỹ, kia nhưng thật ra là hai người. Một lão giả, có một toàn thân đẫm máu tuổi trẻ nam tử. Đến rồi. Thành Vân Châu trên tường, Phạm Ly nói một mình hạ lệnh, bắn tên. Một hồi linh khí ra chỉ mưa tên, từ tường thành hướng lên bầu trời bọt tới, hoàn toàn không có hạ xuống chi thế, đứng là thẳng vào tận trời. Lão giả ngay lập tức bị mưa tên ngăn lại, chưa thể lại hướng nửa trước bước. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể có người trẻ tuổi, tại thành Vân Châu ngoài tường cẩn thận rơi xuống. Nhìn trên tường thành sửa kỳ đổi màu cờ, Hồ Tông Hiến hiểu rõ, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Vì sao? Không vào thành. Vạn Lịch Thái tử giọng nói khàn khàn, suy yếu chất vấn, "Lưu, lưu tại ngoài thành, ai là câu ngăn cản truy binh? Thành Vân Châu đã bị quân địch chiếm lĩnh." Hồ Tông Hiến trầm giọng nói, "Không thể nào." Vạn Lịch Thái tử vừa sợ vừa giận, tốt xấu kích động ra điểm khí lực nói chuyện. Cô một người đối mặt tất cả quân địch, từ đâu tới quân địch, còn có thể chiếm trước cô Vân Châu? Hồ Tông Hiến chật vật lắc đầu. "Thái tử, ngài chặn được lá thư này." "Câm miệng, câm miệng, câm miệng, câm miệng." "Hồ Tông Hiến, ngươi nghĩa là gì? Rõ ràng là ngươi thủ thành bất lực, dám đem trách nhiệm trốn tránh đến độc thân trên. Nay thành Vân Châu bị ngươi mất cùng cô không có bất cứ quan hệ nào." Hồ Tông Hiến mở miệng. "Hắn là Đại Minh thần tử, là Chu gia người hầu, vĩnh viễn không thể tà đạo chủ nhân." Vạn Lịch Thái tử trọng thương, hắn ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có, tự nhiên không cách nào thấy rõ trên tường thành lập người người nào. "Ai, chiếm cô Vân Châu?" Hồ Tông Hiến ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt hai cái thân ảnh quen thuộc. Một nam một nữ. Nam phong độ nhẹ nhàng, mặt như con ngọc, là tuyệt thế giai công tử. Nữ thanh lệ xuất trần, ngạo nghễ độc lập, phảng phất một đóa thiên sơn tuyết liên. Lại là bọn hắn. Hồ Tông Hiến một chút nhận ra, kia đối danh xưng biên cương xa xôi mua ra lông hàng liệu thương hành vợ chồng. Không tầm thường. Chậm rãi, Hồ Tông Hiến từ trong miệng phun ra ba chữ. Hắn đã đoán được Phạm Ly thân phận. Tọa sơn quan hồ đấu. Không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống thành Vân Châu. Tấn công đại sở, thực sự không tầm thường a, đã bao nhiêu năm, Hồ Tông Hiến đã lâu không gặp đến như thế kinh diễm người trẻ tuổi. Trận chiến đấu này, Phạm Ly đã từng có thật nhiều lựa chọn cơ hội. Làm Vạn Lịch Thái tử cùng liên quân ác đấu lúc, hắn có thể làm kỳ binh đột nhiên tham chiến, cũng thêm nhanh Vạn Lịch Thái tử chiến bại, thậm chí tử vong, nhưng hắn không có làm như vậy. Làm Hồ Tông Hiến ra khỏi thành cứu viện lúc, Phạm Ly có thể bố trí mai phục, vây điểm đánh viện binh, an hết chính mình chi này năm vạn mệnh lữ viện quân, nhưng hắn thì không có làm như vậy. Hắn lựa chọn thấp nhất phí tổn, tối cao ích lợi cách. Không uổng phí một binh một tốt, chiếm lĩnh thành trì. Đây là thấp nhất phí tổn, cũng là cao nhất ích lợi. Đã bao nhiêu năm, minh mạnh mà thiên hạ chư quốc đều yếu, lại có một nước yếu năng lực chiếm lĩnh Đại Minh thành trì, đây coi như là đánh vỡ ngàn năm ghi chép. Hồ Tông Hiến, nhanh nói cho cô, trên tường thành là cái nào nhánh quân đội? Vạn Lịch Thái tử đội vã truy vấn. Nha, Vạn Lịch Thái tử, bị thương không nhẹ a? Không chờ Hồ Tông Hiến trả lời vấn đề, trên tường thành thì truyền đến Phạm Ly kia quen thuộc lại hơi có vẻ muốn ăn đòn âm thanh. Vạn Lịch Thái tử toàn thân cứng đờ, hắn tượng một cỗ thi thể, trên người Hồ Tông Hiến triệt để bất động. Hoàng gia mặt, Thái tử tôn nghiêm. Vạn Lịch tuyệt đối không vui lòng vì tiểu này cho hề, cũng từng bị hắn truy sát hơn trăm dặm Phạm Ly gặp mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng quát tầm lên, "Hồ Tông Hiến, Phạm Ly tu vi thấp, không chịu nổi một kích, ta lệnh cho ngươi ngay lập tức công thành công thành công thành. Chỉ cần chém xuống Phạm Ly đầu lâu, bản thái tử liền tha thứ ngươi chiến bại chi tội." "Thật có lỗi thái tử, thần làm không được." Hồ Tông Hiến đắng chắc nói. "Vì sao?" Vạn Lịch thái tử giận dữ. "Ngươi sợ?" ngươi muốn lâm trận đầu hàng địch. Hồ Tông Hiến, buồng ta Đại Minh không xử bạc với ngươi, ngươi thế mà.
Không phải, thái tử điện hạ, Tông Hiến sinh là Đại Minh chi thần, chết là Đại Minh chi quỷ.
Chỉ là, Hồ Tông Hiến chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Nguyệt Thánh Chủ, cảm thụ lấy từ trong cơ thể nàng tận lực thả ra bàng bạc kiếm ý Phạm Ly bên cạnh, chỉ sợ có một vị phản âm tịnh thổ thánh chủ.
Vạn Lịch thái tử trầm mặc,
hắn càng phát ra tượng một người chết, liền hô hấp đều cơ hồ không phát hiện được. Giờ khắc này, Vạn Lịch thái tử lại là đem trái tim nhấc đến cổ họng trong. Hắn hiểu rõ, Tiêu Sung chính mình ngoài Vân Mộng Sơn đúng Phạm Ly truy sát, hai bên sớm đã kết xuống huyết hải thâm cửu. Lại thêm một vị đại thừa cảnh tịnh thổ thánh chủ, hôm nay chính mình làm sao có thể còn sống chạy thoát tới cửa sinh. Thế nhưng, đám kia nữ nhân không phải đã từng cùng hắn hợp tác tính toán Phạm Ly sao? Hôm nay tại sao lại đảo, biến thành Phạm Ly đồng minh? Phản âm tịnh thổ, không, đại từ vương triều. Thực sự là trên đời này nhất không thể dựa vào một đám người.
Vạn Lịch.
Phạm Ly gân cổ họng hô to, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường A.
Hàn Nguyệt Thánh Chủ.
Vạn Lịch. Ngay cả Hồ Tông Hiến cũng nhịn không được, tang thương mặt già bên trên hiện ra hoài nghi vẻ suy nghĩ sâu xa.
Phạm Ly, ngươi nghĩa là gì?
Ngươi khẳng phóng cô rời khỏi.
Vạn Lịch thái tử lặp đi lặp lại nhai. Phạm Ly câu nói mới vừa rồi kia, làm sao nghe được đều là muốn tiền không muốn mạng ý nghĩa. Chỉ cần thanh toán đầy đủ đại giới, hắn thật có thể tha mình một lần.
Hắn nhất thời kích động, thế mà bằng bạch sinh ra mấy phần khí lực.
Ngẩng đầu, kích động hướng trên tường thành hô to hỏi.
Đúng a?
Phạm Ly tiếp tục kéo tiếng nói.
Ta đại sở không nuôi người rảnh rỗi, cần ngươi làm gì?
Giết ngươi cũng vậy một chút chỗ tốt đều không có, không bằng chúng ta thảo luận giá tiền.
Tại đại sở, một cân thịt cũng đáng 10 văn tiền, xin hỏi thái tử tự cho là giá trị hình học.
Vạn Lịch thái tử nghe vậy, thế mà vô thức tự hỏi chính mình thể trọng là bao nhiêu cân.
Hắn lại lập tức tỉnh táo lại, không khỏi thẹn quá hóa giận.
Đại Minh.
Đại Minh là thiên triều thượng quốc, điều kiện gì cũng gánh chịu nổi.
Như vậy đi, cô đem thành Vân Châu tặng cho ngươi, điều kiện này đủ phong phú a.
Trên tường thành, lại truyền đến Phạm Ly một hồi cười lạnh.
Cắt đất.
Đại Minh tạo bao lớn nghiệt, thế mà bày ra như thế cái hàng.
Có phải thái tử hồ đồ rồi?
Thành Vân Châu đã bị Phạm Mô đoạt được, không cần thái tử lại cho.
Vạn Lịch nhất thời nghẹn lời.
Hắn suy nghĩ một hồi, đội vàng lại nói, Hoàng Kim, Bạch Ngân, tu luyện công pháp, linh bảo đang dược, người muốn bao nhiêu?
Và cô trở về hoàng đô, ngay lập tức sai người đưa đi bành thành.
Phạm Ly nghe vậy cất tiếng cười to.
Ha 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 ha.
Thái tử lại hồ đồ rồi.
Đại sở giàu có, Phạm thị lại là đại sở cự thương.
Hẳn là thái tử cho rằng, ngay điểm này vốn liếng có thể so sánh Phạm Mỗ càng giàu có.
Lời nói này được phép lối, lại là sự thực.
Cùng Đại Minh thái tử đây ra sản, Phạm Ly tuyệt đối có tư cách này.
Thái tử, thời gian cấp bách, cẩn thận phía sau có truy binh.
Hồ Tông Hiến nhắc nhở.
Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Vạn Lịch khó thở hô lớn, có cái gì yêu cầu ngươi một mực mở miệng, bản thái tử toàn bộ đáp ứng ngươi chính là.
Cuối cùng đợi đến hắn nói những lời này,
Phạm Ly nhếch miệng lên, cười đến 10 phần thất đức.
Ta muốn.
Hồ Tông Hiến.
Chương 245, thần khúc, đắc thắng quy chương 245, thần khúc, đắc thắng quy Phạm Ly yêu cầu, đại xuất ngoài thành hai người dự kiến.
Vạn Lịch thái tử ngu ngơ một lát, trong lòng đột nhiên dâng lên không minh nghiệp hỏa.
Chẳng trách cô sẽ bị bại thảm như vậy, nguyên lai Hồ Tông Hiến thông đồng ngoại địch.
Vân Châu thành lớn tùy tiện đình trệ, đây rõ ràng là Hồ Tông Hiến tư địch bằng chứng.
Ta nhất định tiếp tục sống, còn sống về đến hoàng đô, vạch trần Hồ Tông Hiến phản quốc đầu hàng địch.
Vạn Lịch nằm ở Hồ Tông Hiến trên lưng, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra sát khí mãnh liệt.
Sở quốc tấn công, cớ gì nói ra lời ấy?
Đột nhiên, Hồ Tông Hiến mở miệng.
Hồ Mỗ bất tài, liều mạng vừa chết, thì có năm thành năm chắc đem thái tử đưa về hoàng đô.
Huống hồ ta thái tử điện hạ trấn thủ biên giới, sớm đã có vì nước hiến thân chi quyết tâm, thì sợ gì vừa chết?
Tấn công vì Hồ Mỗ là giao dịch điều kiện, chẳng lẽ không phải trò đùa?
Hồ Mỗ chỉ là tàn mệnh, may mắn là thái tử chiến tử, là thành Vân Châu chết heo, đã là đời này đại hạnh.
Nói xong, Hồ Tông Hiến quanh thân bộc phát ra một hồi bàng bạc cường đại linh khí.
Linh khí nồng đậm, phảng phất muốn vận thành thực chất.
Tu vi của hắn đã đến cửa quan, lúc nào cũng có thể tấn cấp hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn.
Hàn Nguyệt Thánh Chủ nhẹ nói.
Nàng bình thản tự nhiên, tựa tại kể ra một kiện không đáng chú ý việc nhỏ.
Rốt cuộc, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, dưới cái nhìn của nàng vẫn như cũng là nhỏ yếu.
Hồ Tông Hiến,
ngươi muốn hại chết cô sao?
Cô khi nào nói muốn chiến tử?
Cô là Đại Minh tương lai thiên tử, há có thể là một thành đầy đất xả thân?
Hồ Tông Hiến lời nói mới rồi, rõ ràng là vì cùng Phạm Ly của nhau.
Nhưng Vạn Lịch thái tử không chịu nổi tính tình, hạ giọng đúng Hồ Tông Hiến liên tục gật trách.
Bằng Phạm Ly tu vi, làm nhưng nghe không được Vạn Lịch thái tử đang nói cái gì.
Nhưng Hàn Nguyệt tận lực ngưng tụ công lực tại thính lực bên trên, lại là không sót một chữ toàn bộ nghe xong, cũng thuật lại cho Phạm Ly.
A, này giờ hơi.
Phạm Ly ở trong lòng cảm thấy buồn cười.
Xem ra, nếu như không có chính mình xuyên qua một thế này, cho dù Đại Minh thật sự nhất thống thiên hạ, và hoàng vị chuyển thừa đến Vạn Lịch thái tử trong tay, cái này vương triều thì tất nhiên phải đi xuống dốc.
Đáng tiếc, thời gian cấp bách, không kịp từng chút một có kẻ mặc cả.
Một sáng Ngụy Hán Ngô liên quân đuổi tới thành Vân Châu, Phạm Ly thì không tiện phóng Vạn Lịch rời khỏi, khoản này phí qua đường tự nhiên thì không kiếm được.
Vạn Lịch,
hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện.
Vạn Lịch thái tử nghe vậy, kích động hô to, nói:
"Ngươi mau nói,
hai cái điều kiện cô nhất định cũng đáp ứng.
Thứ nhất, ngày xưa Tam Đế hội minh lúc, Gia Tĩnh Đế từng cùng Lữ Xuân Thu hẹn nhau sự tình, như vậy hết hiệu lực."
Phạm Ly tin tưởng, Lữ Thành trong vòng 10 năm gìn giữ mặt ngoài trung lập giao ước, Vạn Lịch thái tử hẳn phải biết.
hắn vẫn muốn cho Lữ Thành mở bộ dưới mắt là cơ hội tốt nhất. Dùng thái tử mạng nhỏ, đổi Lữ Thành công khai sửa kỳ đổi màu cờ, này mua bán tuyệt đối có lời. Thứ hai, Đại Minh từ đây thừa nhận, Thành Vân Châu không còn là Đại Minh quốc thổ. Phạm Ly nói xong, trên mặt chỉ còn lại có được như ý cười xấu xa. Hắn hiểu rõ, Vạn Lịch thái tử thế thiên tuần thú, tất nhiên có tùy cơ ứng biến quyền lực, hắn là năng lực đáp ứng chính mình. Quả nhiên, Vạn Lịch nghe xong Phạm Ly yêu cầu, dường như không hề nghĩ ngợi, không kịp chờ đợi hô to, cô đáp ứng, cô toàn bộ đáp ứng ngươi. Thái tử điện hạ. Hồ Tông Hiến vội la lên, Đại Minh nơi, tất đất không thể khen người a. Lữ Thành giao ước, Hồ Tông Hiến không hiểu nhiều lắm, cũng không tốt phân biệt. Nhưng hắn thân làm trấn thủ biên cương đốc soái, gìn giữ đất đai chức trách lớn hơn thiên, há có thể nhìn tận mắt Vạn Lịch thái tử đem Vân Châu khen người? Đánh rắm. Câm miệng. Hồ Tông Hiến, cô còn chưa truy cứu ngươi binh bại mất thành chi tội, ngươi có cái gì mặt mũi ngăn cản cô quyết sách? Hồ Tông Hiến bị mắng toàn thân phát run, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, răng lại cắn chảy ra máu. Trên tường thành, Phạm Ly cười nói, như thế, mời thái tử vì Triều Minh hoàng thống đại vị thể. Vạn Lịch nghe vậy, trong lòng căm tức. Nhưng người tại dưới tường thành, hắn cũng đành phải xin thể. Đàm phán thành lập, Vạn Lịch thái tử mời đi, Ngụy Hán Ngô đại quân sắp tới, bản công thì không ở lâu. Phạm Ly cười lấy, tại trên tường thành chắp tay thi lễ. Đa đa tạ. Theo Vạn Lịch thái tử trong miệng nghe thấy một câu lời khách khí, thực sự là khó được. Hết lần này tới lần khác thái tử thận trọng, đột nhiên nhớ ra cái gì, lại hỏi, "Phạm Ly, ngươi chỉ lấy bản thái tử tiền mãi lộ, vì sao không thu Hồ Tông Hiến?" Phạm Ly nghe, trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt xem thường. Xưa nay đế vương đều là cùng chung hoạn nạn dịch, tổng phú quý khó. Vạn Lịch thái tử cho dù là sao ghét Hồ Tông Hiến, tính sổ sau chí ít cũng trở trốn về Minh Hoàng đô a. Hiện tại, ngay tại này thành Vân Châu hạ, thành nội có cường địch, ngoài thành có truy binh, hắn vẫn không quên dạy vỏ Hồ Tông Hiến. Vạn Lịch thái tử liền xem như trời sinh tiên tử mệnh cách, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa mệnh cách cái đồ chơi này cũng chia cao thấp ưu huyết. Hắn trong tiên tử mệnh cách, tuyệt đối coi như là cái loại kém mặt hàng. Phạm Ly thở dài, trong lòng tự nhủ, Hồ Tông Hiến, xin lỗi rồi. Bản công cùng Hồ tổng đốc bạn tri kỷ đã lâu. Mấy ngày trước, từng ở ngoài thành kính hồ ngẫu nhiên gặp, trò chuyện vui vẻ, hận không thể dẫn là tri kỷ, kết làm huynh đệ. Hôm nay vừa vặn, bản công hỏi một lần nữa. Nhữ Trinh Minh, tiểu đệ thành tâm mời, huynh có thể nguyện cùng đệ dắt tay tổng sáng tạo đại nghiệp. Hồ Tông Hiến trợn tròn hai mắt, chằm chằm vào trên tường thành tuấn lãng thanh niên thật lâu không nói. Hắn năng lực rõ ràng cảm thấy, tự mình có nhìn Vạn Lịch thái tử, cơ thể bởi vì cực kỳ tức giận hoặc sợ hãi, đang khó mà ức chế run rẩy. Kỳ thực, Vạn Lịch thái tử thì không có ngốc đến tình trạng kia. Lý Tính không ngừng nhắc nhở hắn, khả năng này là Phạm Ly Ly gián kế sách. Cảm tính là một loại khác âm thanh, Hồ Tông Hiến thông đồng với nước ngoài, làm hại cô lần nữa toàn quân bị diệt, thái tử vị trí chỉ sợ khó giữ được. Trên tường thành, Phạm Ly cuối cùng chậm rãi nói, Nhữ Trinh huynh không nói lời nào. Thôi được, tương lai còn dài. Tương lai bất luận khi nào chỗ nào, huynh chỉ cần hồi tâm chuyển ý, để nhất định đất vàng để nói, nước sạch rội đường phố, viễn nên 30 dặm đi gặp huynh. Về phần hôm nay, Nhữ Trinh huynh tới lui tự do, đệ chỉ có chắp tay tiễn biệt, lưu luyến đông vọng. Hồ Tông Hiến trên lưng, Vạn Lịch thái tử run lợi hại hơn. Hồ Tông Hiến thở dài một tiếng, cười khổ. Đa tạ tấn công ưu ái, cũng không ngăn cản, Hồ Mỗ liền hộ Tống thái tử rời đi. Nói xong, hắn phi thân lên, con Vạn Lịch thái tử hướng đông nam một đường gấp bay. Phạm Ly đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hô lớn, bản công nghe qua thái tử biết thư minh lý, lại là nhà vui. Hôm nay đặc chuẩn bị một đội nhạc thủ, là thái tử trình diễn một bài nhạc khúc, tên là Đắc Thắng Quy. Mời thái tử thưởng thức nghe. Tấu nhạc. Thành Vân Châu bên trong, đường lớn trên đường nhỏ trinh sát tuần hành sở quân, có thiện âm luật chẳng biết lúc nào trong tay nhiều món nhạc khí, hoặc là kèn sơn ạ, hoặc là địch, tiêu, chống các loại. Chỉ một thoáng, cả tòa thành Vân Châu phảng phất một đại võ đài. Linh khí quan chú, nhạc khí diễn tấu thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng hơn 10 dặm, tiếng nhạc xông lên tận trời. Lan điệu buồn cười, quái đản, lại thật có mây phần đại quân đắc thắng còn hướng ý vị. Phạm Ly, ngươi. Vạn Lịch thái tử sư thừa Trương Cư chính vị này đại nho tu, nhã vui làm nhân thạo. Hắn nghe ra khúc bên trong châm chọc nói móc tâm ý, lúc này thẹn quá hóa giận, khí huyết công tâm. Phúc. Trên bầu trời, Vạn Lịch thái tử tượng vòi hoa sen tựa như, chợt phun ra mấy cân huyết, cả người cuối cùng ngất đi. Hàn Nguyệt ở cửa thành trên quan sát, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Phạm Ly, ừm. Cái đó Vạn Lịch, hắn liên tâm huyết đều phun ra có thể không có mấy ngày tốt sống. Chương 246, lối buôn bán chương 246, lối buôn bán liên quân ba nước, chậm rãi hướng thành Vân Châu ra. Truy sát Vạn Lịch thái tử, liên quân vốn nên cấp tốc hành quân. Nhưng mà, thành Vân Châu đầu cao cao tung bay Phạm trước kỳ, phản phất một giảm tốc nhắc nhở tín hiệu. Kết quả là, sau đại chiến liên quân, lại lần nữa nghiêm túc quân dùng, sắp xếp quân trận, chậm rãi hướng dưới tường thành dựa sát vào. Chư vị, Vân Mộng Sơn từ biệt, đã lâu không gặp. Phạm Ly không có che giấu, thoải mái tại trên đầu thành cùng người phía dưới chào hỏi. Liên quân trong, rõ ràng có không ít tướng lĩnh bắt đầu sao động. Có thể theo bọn hắn nghĩ, thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình vất vả chém giết hai trận, kết quả bị Sở Quốc hái được quả. Nhưng mà, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du ba người đều là thần đỉnh tự nhiên, trên mặt nụ cười. Ba người cùng nhau chắp tay nói, tấn công phong thái vẫn như cũ, xa cách từ lâu, sáng, Gia, Du rất cảm giác vui mừng. Ha 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 ha. Trên thành dưới thành, bốn người cùng nhau phát ra tiếng cười. Tiếng cười kia, trên tường thành Hàn Nguyệt Thánh chủ nghe không hiểu, dưới tường thành chư tướng cũng đều nghe không hiểu. Một vị đầu báo hoàn mắt đen nhánh hãn tướng hỏi, quân sư cớ gì bật cười? Đại quân chém giết vất vả, lại không chiếm được thành Vân Châu, chân khí sát ta lão trường. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vũ phiến, như cũ tại cười, chỉ là tiếng cười kẹp lấy một tia bất đắc dĩ. Nhị tướng quân đừng đợi, quân sư nhất định có so đo. Một tên áo trắng ngân giáp anh tuấn tướng lĩnh ở bên nhỏ giọng trấn an. Kia hát tướng quân đành phải để lại tính tình. Đồng dạng nghị luận, tại Chu Du, Quách Gia bên cạnh thì có xảy ra. Phạm Ly ngưng cười, trầm mặc một lát, lại nói, Vạn Lịch bị Hồ Tông Hiến cứu đi, Hồ Tông Hiến hợp đạo cảnh bắt phẩm, nửa bước đại viên mãn, bản công ngăn không được hắn, vô cùng hợp lý à? Hợp lý, hợp tình hợp lý, đúng là nên như thế. Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du cùng lúc mở miệng, quá có ăn ý, thật sự quá có ăn ý. Hàn Nguyệt nghe không hiểu, chỉ cảm thấy này bốn nam nhân như là đang nói ám ngữ, phản phất có nào đó không thể gặp người giao dịch, chính thông qua ám ngữ để hoàn thành. Lại là một trận trầm mặc. Bốn nhà cùng quản lý. Chu Du đột nhiên mở miệng. Phạm Ly lắc đầu, ba nhà là đủ. Ba người nghe vậy, trước kinh sau hỉ. Không ngờ rằng, Sở Quốc vui lòng hoàn toàn theo thành Vân Châu rời khỏi. Nay không chỉ có là một thành đầy đất được mất, càng có mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng. Ba nước Ngụy Hán Ngô đây đại từ cùng đại sở càng trước một bước, tại phạt minh hành động bên trong lấy được khai cương khoách thổ to lớn chiến quả. Ba người không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ Phạm Ly mở miệng. Hắn chủ động nhường ra thành trì, tất có điều kiện. Mậu dịch, miễn thuế. Phạm Ly chỉ nói bốn chữ. Ba người đồng thời sửng sốt. Sở Quốc bị Phạm Thị thao túng triều chính, lại bởi vì thương hành Phạm Thị mà giàu. Thương hành Phạm Thị trải rộng thiên hạ, các quốc gia hàng năm bởi vì thương hành Phạm Thị trưng thu thương thuế đều là một bút con số không nhỏ. Miễn thuế. Đây không phải một bút một lần trả nợ to lớn đại giới, tam quốc đều có thể tiếp nhận. Nhưng đau cùn tử cắt thịt, việc cắt việc đau. Từ nay về sau, thương hành Phạm Thị mỗi năm không nộp thuế. Tích lũy tháng ngày, đúng ba nước Ngụy Hán Ngô đều là một bút tổn thất thật lớn. Tấn công lưu đồ sâu xa. Quách Gia nói khẽ. Nếu là đáp ứng, như là uống rượu độc giải khát. Chu Du sắc mặt cũng có nhìn. Cửu Hán phân băng, tam quốc đỉnh lập. Nhưng mà ba nhà nội tình cũng rất mỏng, tại chết quan trọng thương thuế sau đó, quốc lực tăng trưởng càng phát ra chậm chạp. Hai người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng. Là đồng xuất một môn bị cốc sư minh đệ, Quách Gia cùng Chu Du hiểu rõ, Gia Cát Lượng là nội chính quản lý tài sản một tay hào thủ. Lại nhìn hắn có chủ ý gì tốt? Có thể. Gia Cát Lượng trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng, chỉ là nghiên hạt đâu? Quách Gia cùng Chu Du nhãn tình sáng lên, thầm khen thông minh. Nhìn như bình thường hỏi một chút, lại cho miễn thuế để tài thảo luận cưỡng ép kèm theo một cái điều kiện, thời gian. Cũng không phải là vĩnh cửu miễn thuế, mà là có hạn thời gian bên trong miễn thuế. Gia Cát Lượng dùng tiểu này bình thường giọng nói, lại biểu đạt tối cường ngạnh thái độ, cũng là đang tranh thủ mấu chốt nhất lợi tốt. Miễn thuế có thể, nhưng không thể vĩnh cửu miễn thuế, chỉ có thể là thời hạn trong miễn thuế. Tất cả mọi người là người có văn hóa, lại là nước bạn, ai nguyện ý vạch mặt? Người thông minh. Phạm Ly nhẹ nhàng nói ra ba chữ, chỉ có Hàn Nguyệt năng lực nghe thấy. Gia Cát Lượng đề nghị, cũng chính là Phạm Ly nhượng bộ danh giới cuối cùng. Miễn thuế là Sở Quân nhường ra thành Vân Châu duy nhất điều kiện. Vĩnh cửu miễn phí, hiển nhiên là một câu nói xuông. Cụ thể bao nhiêu năm miễn thuế, lại là cần tính toán tỉ mỉ. May mắn, Phạm Ly sớm đã coi là tốt. 5 năm. Bản công chỉ cần 5 năm miễn thuế kỳ là đủ. Trong vòng 5 năm, đại sở cùng Ngụy Hán Ngô tất cả thương mậu lui tới, nhất định phải thuế vụ toàn bộ miễn. Lần này, đến phiên Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia kinh ngạc. Chỉ vì Phạm Ly mở ra điều kiện thực sự thái hấp dẫn. Tại người tu hành thế giới bên trong, 5 năm thực sự một cái búng tay. 5 năm miễn thuế, ba người không cần về nước xin chỉ thị riêng phần mình bệ hạ, hiện tại có thể đáp ứng Phạm Ly. Tốt. Đại Ngụy nguyện cùng đại sở lập ước. Đại Hán nguyện cùng đại sở lập ước. Đại Ngô thì nguyện cùng đại sở lập ước. Phạm Ly xuất lĩnh 10 vạn sở quân rời khỏi thành Vân Châu, quái dị đồng thời dựng thẳng Ngụy, Hán, Ngô tam quốc long kỳ. Hàn Nguyệt vẫn như cũ cùng Phạm Ly đồng hành. Hắn muốn về Bành Thành, nàng cũng trở về Bành Thành hoàng cung, chính là trùng hợp như vậy. Phạm Ly, ừm. Đều nói ngươi cùng tam quốc tiên tử giao tình tốt, xem ra là thật sự, mới 5 năm miễn thuế kỳ, ngay cả ta cũng cảm thấy. Ngươi cười cái gì? Phạm Ly thu lại nụ cười, thầm mắng mình một câu thất thố. Hắn trả lời Hàn Nguyệt vấn đề, trong thiên hạ, từ xưa đến nay, có thần tử cùng thiên tử kết giao bằng hữu sao? Hàn Nguyệt nghe vậy sửng sốt. Phạm Ly lại nói, chỉ cần 5 năm miễn thuế kỳ, vì đại minh kiềm chế cực hạn chỉ ở 5 năm tả hữu. 5 năm sau ra Tĩnh đế còn không phát binh đoạt lại thành Vân Châu, hắn thật làm bậy thiên hạ đệ nhất nhân. Hàn Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Do đó, từ ban đầu, Phạm Ly thì không cho rằng đại minh thật sự mất đi Vân Châu. Nước yếu công chiếm cường quốc thổ địa, đồ thần kinh sao? Gia Tĩnh không phát huy, ngươi thật coi hắn là con nhỏ bệnh. Thế nhưng, Hàn Nguyệt nhịn không được nói, Gia Cát Lượng bọn hắn cũng là nổi danh người thông minh, ngươi năng lực nhìn tấu điểm này, vì sao bọn hắn không thể? Phạm Ly tiêu sái cười một tiếng, bởi vì bọn họ là thiên tử trọng thần, mà ta là quyền thần. Bọn hắn làm việc, nhất định phải suy xét thiên tử nhu cầu, vương triều mặt mũi. Mà ta, chỉ thiết thực là đủ rồi. Hàn Nguyệt nét mặt hơi có vẻ lúng túng. Rốt cuộc, nàng hay là hạng sung nhiễm mẫu? Phạm Ly ở trước mặt nàng, không chút nào đem hạng sung để vào mắt, thật làm cho Hàn Nguyệt rất có điểm không xứng trước cảm giác ấy nấy. Lấy một thí dụ, ta thương hành Phạm Thị đang đẩy ra mỹ phẩm, sắp tại liên minh các quốc gia nhiệt tiêu. Nhóm đầu tiên ngoại cảnh độc quyền bán hàng cửa hàng, đầu tiên tại Ngụy Thục Ngô Tam quốc mở. Đến lúc đó, mậu dịch lượng tăng gọn, ta lại có miễn thuế đặc quyền, đây không phải kiếm một món hời thời điểm tốt. Ta phát tài, Tam quốc thiên tử há có thể không đỏ mắt. 5 năm miễn thuế kỳ không dài cũng không ngắn, Tam quốc miễn cưỡng có thể chịu được. Nếu ta đưa ra 20-30 năm miễn thuế kỳ, cho dù Tào Tháo Lưu Bị Tôn Quyền có thể chịu, trong lòng cũng khẳng định hận ta tính toán bọn hắn. Nói đến đây, Phạm Ly xấu xa cười. 5 năm, tốt bao nhiêu a? để bọn hắn xem ta kiếm tiền, cũng tin tưởng thời gian 5 năm vừa đến, có thể theo ta này khẩu nồi lớn bên trong kiếm một chén canh. Ta kiếm được tiền, còn cho bọn hắn tạo tương lai tốt đẹp, đây mới gọi là làm ăn a. Hàn Nguyệt nhịn không được nói, kia 5 năm sau đâu? 5 năm sau, lại nhìn xem Tam Quốc có thể ngăn trở hay không Đại Minh gót sắt đi. Chương 247, tin chết chương 247, tin chết quốc đô Đại Minh, ngoài hoàng cung. Hồ Tông Hiến quỳ gối bên ngoài cửa cung, một ngày một đêm, không bị ra tính đế triệu kiến. Trọng thương sắp chết Vạn Lịch thái tử, đã sớm bị đưa đi thái y địa viện. Sau đó, thương thế có chút chuyển cơ, lại bị đưa đi Khâm Thiên Giám, giao cho quốc sư Lam Đạo Hành trong tay. Vạn Lịch thái tử sống hay chết, Hồ Tông Hiến cũng không hiểu biết. Nhưng hắn hiểu rõ, Vân Châu hai lần thảm bại, thái tử tự miệng đồng ý cắt nhường thành Vân Châu, này Đại Minh khai quốc đến nay không có sỉ nhục đủ, gia tình đế tất nhiên chấn nộ. Hết lần này tới lần khác cắt nhường Vân Châu là thái tử cam kết, ngay lập tức hành binh thảo phạt địch quốc lại không thể. Khẳng định là làm lệnh mấy năm, lại tìm một cái lấy cớ, và sư xuất hữu danh, tái phát binh cũng không muộn. Đột nhiên, một thái giám tay nâng thánh chỉ, đi theo phía sau chuyển chỉ nghi trượng hộ vệ, bước nhanh đi vào Hồ Tông Hiến đứng yên trước mặt. Hồ Tông Hiến hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn thế mà hiện ra Phạm Ly vẻ mặt cười xấu bộ dáng. Tiêu cười xấu xa trước mắt là qua, lại tiếp tục là hắn thành khẩn mời chính mình thời đã nói, như Trinh Minh, tiểu đệ thành tâm mời, huynh có thể nguyện cùng đệ dắt tay tổng sáng tạo đại nghiệp. Giọng nói động lòng người, nét mặt cảm động. Giống như chỉ cần Hồ Tông Hiến đáp ứng, nhường Phạm Ly lại lần nữa trả lại thành Vân Châu đều có khả năng. Thánh chỉ, Hồ Tông Hiến nghe chỉ. Tội thân Bắc Cảnh Tổng đốc Hồ Tông Hiến, cung thỉnh thánh an. Hồ Tông Hiến đã là quỳ, hắn liền đem cơ thể ép tới thấp hơn, bày ra đúng ra tĩnh bệ hạ trung kính. Thái giám đem lụa vàng triển khai, chỉ dùng khỏe mắt dư quang liếc Hồ Tông Hiến một chút. Ánh mắt lạnh lẽo, tượng đang xem một người chết. Tông Hiến người, buồn hệ không quan trọng tiểu thần, được chấm đặc biệt kiểm nổ, đứng hàng biên giới. Sao dám không nghĩ báo cáo thiên ân, hạ an lê dân. Người ở lâu Vân Châu, quân bị buông thả, luyện tập lười biếng, phiến đại bại, tổn binh hao tướng. Bây giờ, thái tử trọng thương, Vân Châu đổi chủ, đại quân mất hết, ngươi không tự sát, vẫn mưu toàn quân tiền quỷ biện, che đậy thánh nghe, cùng cầm thú xuất sinh có gì khác. Lập tức lấy cầm Hồ Tông Hiến, giao phó quan lại thẩm hình định tội, khâm thử. Thái giám đem thánh chỉ niệm xong, đúng bên cạnh đại nội thị vệ vung tay lên, cầm xuống. Phạm Ly xuất quân về nước. Nghe nói Vân Châu đại thắng, Phạm Ly chiến thắng trở về thông tin, Hạng Sung trực tiếp cao ống tôi hướng. Sở quốc tất cả quân chính dân vụ, hết thảy tại Phạm phủ Giang Sơn các làm. Phạm Ly phảng phất là cố ý hắn dứt khoát sai người mở ra cửa phủ, cho phép mỗi ngày tấu chuyện triều đình quan viên tự do không khớp Phạm phủ, chỉ cần ngoài Giang Sơn các tấu một tiếng là đủ. Hắn lại cố ý buồn nôn Hạng Sung. Trước đây không lâu, Hạng Sung công khai tuyên bố, chính mình đã bái Phạn Âm Tịnh Thổ kiếm chi thánh chủ Hàn Nguyệt làm nghĩa mẫu. Phạm Ly liền mời Hàn Nguyệt lưu tại Giang Sơn các, cùng hắn cùng nhau ngồi hướng lý chính. Vấn đề là, Hàn Nguyệt nào hiểu cái gì chính vụ? Thế là, nàng duy nhất có thể làm, đúng là Phạm Ly bưng trà rót nước, bày giấy mải. Hàn Nguyệt, ta khát, phiền phức nấu một bình vũ tiền. Tốt, ngươi chờ một chút. Hàn Nguyệt, ta phê sổ gấp không rảnh đi dùng nữa, ngươi tùy tiện cho ta làm chút ăn a. Miến phiến thang được không? Ta sẽ chỉ cái này. Hàn Nguyệt bận trước bận sau, không hề hay biết có vấn đề gì, thậm chí cảm thấy được trước nay chưa có phong phú. Nàng thậm chí quên một vấn đề nhỏ. Phạm Ly đã không phải là luyện khí cảnh, hắn tu thành kim đan, sớm đã năng lực tịch cốc như thế nào hô đói. Nhưng một màn này, rơi vào các tấu truyện đại sở văn võ triều thần trong mắt, thì hoàn toàn là một loại khác thông tin. Vậy hạ nghĩa mẫu lại như thế nào? Còn không phải như vậy hầu hạ ta tấn công. Nghe nói nàng hay là đại thừa cảnh cao thủ đâu. Ta cũng nghe nói, tựa như là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tu. Trương đại nhân, ngươi nói Hàn Nguyệt thánh chủ rốt cục cùng bệ hạ thân, hay là cùng ta tấn công thân? Lý đại nhân lời nói này, ngươi lại không mò mẫm, chẳng lẽ mình sẽ không nhìn xem? Ngạch. Đúng đúng đúng, đã nhìn ra, đa tạ Trương đại nhân nhắc nhở. Thông tin truyền đến hoàng cung đại sở, Hạng Sung run lẩy bẩy. Nguyên bản, hắn nghe nói Hàn Nguyệt cũng trở về Bành Thành không kịp chờ đợi muốn gặp vị này tiện nghi nghĩa mẫu, hỏi nàng ngày nào tâm tình tốt lại đi ám sát Phạm Ly. Thật không nghĩ đến, Hàn Nguyệt thế mà tại hầu hạ Phạm Ly. Nữ nhân, càng như thế không đáng tin. Trần công công, chấm nên làm cái gì? Hạng Sung khẩn trương nói. Lao thái giám năng lực có biện pháp nào? Hắn đành phải lung tung an ủi hai câu, nói chút ít bệ hạ thiên mệnh sở quy, phúc tinh cao chiếu loại hình phiến xúc lời nói. Hết lần này tới lần khác lúc này, tiểu hoàng môn báo lại, Hàn Nguyệt thánh chủ hồi cung. Hạng Sung nghe vậy, vô thức thốt ra, tiện nhân kia còn có mặt mũi quay về. Vừa dứt lời, lại trông thấy Hàn Nguyệt thánh chủ cất bước đi vào cung điện. Hàn Nguyệt mặc dù tại Phạm Ly bên cạnh chờ đợi cả ngày, nhưng vừa mới tách ra, trong lòng liền bắt đầu tưởng niệm. Nàng nguyên bản nghe tuyệt cao, lại bởi vì phân thần, không nghe rõ Hạng Sung đang mắng chính mình. Vậy hạ nói cái gì? Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn trông thấy Hạng Sung, liền thuận miệng hỏi. Chấm nói, chán, mẫu thân đại nhân, ngài quay về. Hạng Sung vừa định mắng nữa, lại bị Trần Công Công thì thầm dẫm ở mu bàn chân. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Ừm. Hàn Nguyệt gật đầu. Trở về ở một đêm, ngày mai còn muốn đi Giang Sơn Cát. Hạng Sung mặt cứng đờ, trong lòng tự nhủ Phạm Ly cho nữ nhân này rót cái gì thuốc mê. Mẫu thân, nghe nói ngài tại Phạm phủ chờ đợi cả ngày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Này không hỏi khá tốt. Hạng Sung hỏi một chút, lại khơi gợi lên Hàn Nguyệt mỹ hảo hồi ức. Gò má nàng ngừng đỏ nói, Phạm Ly mời ta trợ chỗ hắn lý triều chính, nói đến một nước chính sự thì ra là thế phức tạp. Thu thuế, hương nông, giáo hóa, trần hai, thủy lợi, quá nhiều rồi, ta thậm chí cũng không nhớ được. Hạng Sung trợn mắt há hốc mồm, hắn còn chưa nói tiếp, Hàn Nguyệt lại nói, may mắn có Phạm Ly tại, hắn thực sự là trị quốc Lý Chính một tay hảo thủ. Sở quốc có hắn, mới có thể trị lý được ngay ngắn rõ ràng. Đột nhiên, Hàn Nguyệt ý thức được chính mình lỡ lời. Tại Hạng Sung trước mặt, khen Phạm Ly như vậy một vị gian thần, hắn năng lực bằng lòng sao? Bệ hạ, ý của ta là, bất đắc dĩ, Hàn Nguyệt căn bản không am hiểu nói dối. Nàng nghĩ biên cái nói láo, nhường lẫn nhau cũng hạ được đến mặt bàn, được chứ hồi lâu không biết giải thích như thế nào. Hạng Sung một gương mặt nghẹn thành màu gan heo, rốt cục khỏe miệng run rẩy nói, không, không có việc gì, mẫu thân không cần để bụng. Hàn Nguyệt thấy thế, vui mừng cười một tiếng. Đứa nhỏ này cũng rất hiểu chuyện. Tốt, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Nghe nói bệ hạ thân thể ôm việc gì, thì sớm đi nghỉ ngơi đi. Hàn Nguyệt về đến chính mình chỗ ở, một tên tỷ nữ xin đợi đã lâu. Trưởng tỷ có tin tức sao? Hàn Nguyệt cười nói, mỗi vị ra ngoài thánh chủ, bên cạnh cũng có như vậy một vị tỷ nữ, là thánh chủ cùng tịnh thổ liên lạc viên. Ban đầu ở trường ăn lúc, điêu thuyền như thế. Bây giờ, Hàn Nguyệt cũng như thế. Vốn là thuận miệng hỏi một chút, rốt cuộc theo Hàn Nguyệt, nhà mình trưởng tỷ thuận lợi khai quốc, lại tân tấn có mấy chục vạn nữ quyến tìm nơi nương tựa, nên tất cả xuôi gió xuôi nước mới đúng. Không ngờ rằng, kia tỷ nữ lại lắc đầu nói, vậy hạ truyền đến thông tin, mời thánh chủ nhanh chóng hồi triều, tham gia mệnh chi thánh chủ tang lễ. Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ông nổ vang. Điêu thuyền, chết rồi. Chương 248, nữ đế thần thông chương 248, nữ đế thần thông đại từ vương triều, hoàng thành triều ca. Toàn thành mặt trắng. Quan viên phát ma, bách tính để tang, cửa cung hai bên dựng thẳng to lớn cờ trắng. Mệnh chi thánh chủ điêu thuyền linh vị, được cung phụng được cực kỳ long trọng trang nghiêm. Giao quang nữ đế truyền chỉ, đại từ vương triều tất cả nữ quan vào cung khóc tang. Tại đây chút ít nữ quan trong, có gần đây tìm nơi nương tựa tới danh môn vọng tộc chi nữ, có giang hồ danh lưu cường đại nữ tu. Các nàng từng cái đều là thiên chi tiểu nữ, nhân trung chi phượng. Dung mạo tốt, tài tình cao, lòng dạng ngạo. Cho mệnh chi thánh chủ khóc tang. Một người xa lạ, thực sự khó để các nàng gạt ra mấy giọt nước mắt. Dù là, điêu thuyền khi còn sống là cao quý tịnh thổ thánh chủ. Trên kim loan điện, giao quang nữ đế cũng một thân quần áo trắng như tuyết. Trưởng tỷ, điêu thuyền sao đột nhiên chết? Kim Đức kinh ngạc hỏi. Theo tịnh thổ thánh chủ sắp xếp, điêu thuyền là mệnh chi thánh chủ, bài vị thứ hai, gần như chỉ ở chí tôn thánh chủ giao quang phía dưới. Nhưng mà, điêu thuyền tu vi thấp, là 10 đại thánh chủ bên trong duy nhất tu vi chưa tới đại thừa cảnh. Tại thực lực vi tôn thế giới, ngay cả tu hành nho đạo coi trọng nhất tôn ti có thứ tự Kim Đức, đều chẳng muốn gọi điêu thuyền một tiếng nhị tỷ. Giao quang nữ đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lại theo thứ tự lướt qua Thanh Câu, Hàn Nguyệt, Diệu Âm, cũng cuối cùng rơi vào một tên thanh xuân tuổi trẻ trên người nữ tử. Điêu thuyền một thế này mệnh số, lấy hết. Ngoài dự đoán trả lời, mọi người khó hiểu. Mệnh số lấy hết. Đây đúng là người đã chết ý nghĩa, nhưng nghe là lạ. Giao quang nữ đế tiếp tục nói, hôm nay cả nước ai điếu, chấm là điêu thuyền muội muội phong quang đại táng, tiễn nàng cuối cùng đoạn đường. Hàn Nguyệt nghi ngờ nói, trưởng tỷ, chúng ta thánh chủ tình như tỷ muội, hôm nay tang lễ, vì sao có vài vị tỷ muội không đến? Ở đây thánh chủ chỉ có 5 vị, cộng thêm tên kia cô gái xa lạ. Hàn Nguyệt chỉ nhớ rõ, nàng tựa như là họ Bạch. Tu vi, hóa thần cảnh nhất phẩm. Bạch Dung mới bao nhiêu lớn, đầy 20 tuổi sao? Hàn Nguyệt trong lòng thầm than một tiếng tốt thiên phú, nhưng vẫn không hiểu Bạch Dung vì sao có tư cách cùng vài vị thánh chủ đồng liệt. Không đến chấm tự sẽ thay thế các nàng, thế bái điêu thuyền muội muội. Nghe giao quang nữ đế nói như vậy, Hàn Nguyệt cũng liền không hỏi thêm nữa. Nữ đế lại đi đến Bạch Dung trước mặt, mỉm cười kéo tay của nàng. Cho bọn muội muội giới thiệu một chút. Nàng gọi Bạch Dung. Chấm sai người tìm kiếm hỏi thăm thiên hạ, tổng cộng tìm thấy 9 vị thiên phú, căn cốt tuyệt cao nữ tử, lại tự nguyện biến thành tịnh thổ một thành viên. Bạch Dung càng theo 9 người này bên trong chỗ hết tài năng, là thượng phẩm trong cực phẩm. Ý của chấm? Hàn Nguyệt thầm nghĩ, hẳn là trưởng tỷ muốn thu đồ. Chấm quyết định ban cho Bạch Dung một nửa thánh chủ quyền hạn, để nàng sau này tu hành trưởng thành. Chỉ cần Bạch Dung tại 50 tuổi tiền tu vi đạt tới đại thừa cảnh, thì ngay lập tức kế nhiệm thứ 10 thánh chủ vị trí. Giao quang nữ đế nói xong, tất cả mọi người là vẻ mặt giật mình nét mặt. Thực tế Hàn Nguyệt, nàng cũng không phải là sinh tại tịnh thổ, lớn ở tịnh thổ, chính là giang hồ kiếm tu bị tịnh thổ nhìn trúng, đặc biệt tuyển chọn làm kiếm chi thánh chủ. Hàn Nguyệt rõ ràng nhất ở trong đó gian nan cùng hà khắc, nàng năng lực có hôm nay, nỗ lực tuyệt không phải nỗ lực hai chữ đơn giản như vậy. Thế nhưng, Bạch Dung vẹn vẹn lấy hóa thần cảnh nhất phẩm tiêu chuẩn, đồng dạng là giang hồ nhân sĩ, trực tiếp bị giao quang nữ đế vì tương lai thánh chủ tiến hành bồi dưỡng. Tại Hàn Nguyệt trong lòng, qua loa có một tia ghen tị tâm trạng. Tịnh thổ tuần tự chết 2 vị thánh chủ, lại gặp mặt khai quốc, chính là bổ sung máu mới, lớn mạnh tự thân thời điểm then chốt. Xem xét người ta Phạm Ly, mỗi ngày tại Giang Sơn các vất vả quốc sự, một lòng bị công, khi nào từng có nửa câu phàn nàn. Ta sao giống như này lòng dạ nhỏ mọn, thế mà ghen ghét Bạch Dung tiểu muội. Phạm Ly tuyệt đối nghĩ không ra. Hán đường đường đại sở gian thần, lại có biến thành một lòng vì công tấm gương lúc. Dù sao Hàn Nguyệt nghĩ như vậy, trong lòng một hồi bản thân phê bình, lập tức liền tiếp nhận rồi Bạch Dung thân phận. Nhưng nàng vẫn có hoài nghi. Giả thiết Bạch Dung năm nay 20 tuổi, nàng thật có thể tại trong vòng 30 năm, theo hóa thần cảnh nhất phẩm tu luyện to lớn thừa cảnh nhất phẩm. Hai cái đại cảnh giới chiến lệnh, trừ phi Bạch Dung coi thiên cấp đan dược là cơm ăn, bằng không làm sao có khả năng Hàn Nguyệt. A, tại. Hàn Nguyệt chính hồ tư loạn tưởng, liền bị nữ đế gọi lại. Chấm làm phiền ngươi một sự kiện. Mời trưởng tỷ phân phó. Hàn Nguyệt chặn lại nói. Giao quang nữ đế cười nói, mời ngươi cùng Bạch Dung đi một chuyến, đi huyết phượng đạo tràng, kế thừa nàng còn sót lại ở đầu tất cả. Sau đó, bình an đem Bạch Dung mang về. Được rồi, trưởng tỷ. Hàn Nguyệt không chậm trễ chút nào đáp ứng, chỉ là trong lòng hoài nghi. Huyết Phượng di sản, nàng năng lực lưu lại cái quái gì thế? Nghe trưởng tỷ giọng nói, dường như kế thừa còn có một chút nguy hiểm, bằng không sao nói đem Bạch Dung bình an mang về. Nhưng bằng ta Chu Tiên tứ kiếm, thiên hạ này trừ ra gia tính đế Kim Loan Điện, nơi nào có ta đi không được chỗ. Hàn Nguyệt nghĩ lại, đông cảm giác khí phách phân chấn. A, chấm suýt nữa quên mất. Giao Quang nữ đế đột nhiên giữ chặt Hàn Nguyệt tay, ôn nhu xúc cảm tượng tỷ tỷ tại quan tâm tiểu muội. Huyết Phượng muội muội di sản, chung quy là nàng nhất mạch kia bí ẩn. Bạch Dung tiếp nhận truyền thừa lúc, Hàn Nguyệt muội muội có thể lảng tránh thì tốt nhất. Nếu là không thể, thì mời vĩnh viễn quên mất người trông thấy tất cả. Hàn Nguyệt nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng là thuần túy nhất kiếm tu, cả đời chỉ lĩnh hội của mình kiếm đạo, sao lại thèm muốn người khác bí pháp truyền thừa? Trưởng tỷ, ta há lại cái loại người này. Ta. Hàn Nguyệt đang muốn thể thốt, lại bị Giao Quang nữ đế dùng ngón tay chống đỡ môi của nàng. Muội muội không nên hiểu lầm. Chấm chỉ là theo thường lệ giao phó vài câu, nào có mảy may không tin muội muội. Chấm nếu không tin, dứt khoát sai khiến người khác đi bảo hộ Bạch Dung cũng được. Tốt. Giao Quang nữ đế vỗ tay một cái. Cả triều văn võ, đại tử con dân cũng chờ ở bên ngoài nhìn. Theo chấm cùng đi ra, tế điện mất sớm điêu truyền muội muội đi. Cung điện cửa lớn rộng mở. Giao Quang nữ đế tại mọi người chen chúc dưới, chậm rãi rời bước đài cao. Phía dưới là vô số đại tử vương triều thần dân, các nàng vừa nhìn thấy Giao Quang nữ đế, liền hưng phấn thét lên hò hét, lại rào rào quỳ xuống một mảng lớn. Nếu là Phạm Ly ở đây, nhất định phải hô to đây là thần tượng fan hâm mộ hội gặp mặt. Chấm muội muội chết rồi. Giao Quang nữ đế chậm rãi mở miệng, ôn nhu như từ mẫu âm thanh quanh quẩn trên bầu trời hoàng thành triều ca. Giống như cảm nhận được tâm tình của nàng, vô số nữ tử thấp giọng nức nở. Chấm thì vô cùng bị thương. Với lại, chấm nghe được một ít đồn đãi. Có người nói, Tịnh thổ từng có 10 đại thánh chủ, lệnh thiên hạ nam tử không dám nhìn thẳng. Bây giờ, thánh chủ còn sót lại 8 người, đây là dấu hiệu đi xuống. Ha 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 ha. Đột nhiên xuất hiện cười như điên. Trong tiếng cười, giọng Giao Quang nữ đế không còn ôn nhu, càng không một chút từ mẫu cảm giác. Tương phản, tiếng cười kia cho người ta một loại cực bá đạo, cực tùy tiện cảm giác. Đó là quân vương bệ nghệ thiên hạ khí khái, là duy ngã độc tôn cùng ngạo. Chấm tại, tức giang sơn tại. Chấm tồn, thì đại từ vĩnh tồn. Chấm bị thiên tử. Đại từ chi hương suy, tại chấm, mà không phải một hai thánh chủ chi sinh tử. Thiên tử thần thông. Kinh hãi thế tục một màn, vĩnh viễn điêu khắc ở đại từ thần dân tâm lý. Chỉ thấy vô số bạch sắc quang mang theo bốn phương tám hướng bay tới, như sợi tơ rắc Giao Quang nữ đế cơ thể. Nữ đế thân thể dần dần biến lớn, phản phất trong truyền thuyết cự thần. Có chút kiến thức người, cũng ngay lập tức liên tưởng đến trước đây không lâu, Hán đế Lưu Hiệp đánh bại Đồng Trác truyền thuyết. Đây là chỉ có thiên tử mệnh cách mới có thể tu luyện thần thông, bản cổ cự thân. Chương 249, quan trọng tình báo chương 249, quan trọng tình báo Phạm phủ, Giang Sơn Các. Phạm Ly trong tay là ba phần tình báo. Phần thứ nhất, Hồ Tông Hiến bị bãi miễn tất cả quan chức, hạ ngục. Phần thứ hai, Vạn Lịch thái tử trọng thương ngã gục, kinh đại minh quốc sư Lam đạo hành phù Loan khởi kê, tính ra muốn cứu trị Vạn Lịch thái tử, nhất định phải đưa hắn đưa đến một tên là Nam Sáo chỗ, mới có thể khôi phục. Thứ ba phần, Lữ Bố rời khỏi tỉnh thổ. Lữ Bố. Phạm Ly lẩm bẩm đọc lấy tên này. Tiền hai phần tình báo là hắn một mực chờ đợi đợi. Phạm Ly thiết lập ván cục nhường Vạn Lịch thái tử thảm bại, so với Thành Vân Châu, hắn càng hy vọng đạt được Hồ Tông Hiến. Bây giờ, Hồ Tông Hiến có công không thưởng thức, có tội trọng phạt, chính là Phạm Ly bố cục kết quả. Hắn muốn đích thân đi một chuyến đại minh, cứu ra Hồ Tông Hiến, dùng cái này mời chào hắn quy thuận. Đợi nàng trông thấy Phạm Ly trong mắt không giấu được ý cười, mới hiểu được mình bị bỡ bỡn. Thương hành Phạm thị, nhãn tuyến trải rộng thiên hạ. Phúc Bảo, người nghe ta nói, truyền chỉ giám sát viện, nhường kinh vô địch tự mình đến. Một tiếng hài nhi khóc nỉ non, đem Lữ Bố theo trong hồi ức tú ra. Đùa giỡn đủ rồi, Phạm Ly thật sợ đem nàng tức giận khóc. Lữ Xuân Thu trước tiên liền làm ra phản ứng. Hắn mặt ngoài điều động 100 danh nho sinh đi bành thành, như là Lữ Thành chính thức uy thuận đại sở tín hiệu. Nghe hắn nói như vậy, Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt thân thể mềm nhũn. Đừng nhìn người ta là Văn Tín hầu con gái, cũng là bởi vì nho ra lễ nghi phiền phức quá nhiều, thực sự nhịn không nổi, mới biết một lòng nghiên cứu trận pháp. Đáng tiếc, con hàng này thuộc tiểu cường thế mà còn chưa tắt thở. Người ta mỗi ngày bộ dạng này, thật sự thật vất vả. Hắn toàn thân nặng nhất một chỗ thương, bị chính mình thành danh binh khí Phương Thiên Họa kích lưu lại. Lữ Phúc Bảo thì đem hoàng hậu Phượng Bảo đổi đi, sửa xuyên tầm thường dân gian nữ tử váy áo. Ai là Phạm Lữ thị, khó nghe muốn chết. Phạm Ly cười nói, Phúc Bảo, ta không có ý định vì nho đạo trị quốc. Lễ pháp còn tại, nhưng cũng không phải khuôn vàng thước ngọc. Ngươi mỗi ngày nghiên cứu trận pháp thì vô cùng vất vả, không cần ở trước mặt ta bưng lấy hoàng hậu dáng vẻ. Lữ Bố, tìm được rồi. Lữ Bố che phần eo, vết thương băng liệt, có máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng hắn nhất thời ác thú vị, lại cố ý nhắc nhở, quân thần chi lễ có thể không nói, nhưng chúng ta hay là vợ chồng. Phạm Lữ thị, ngươi xem một chút mình bây giờ giống kiểu gì? Bệ hạ tỉnh rồi. Truyền chỉ Hàn Lâm viện, tuyển hóa thần cảnh trở lên tất cả nho tu, theo chấm ra ngoài một chuyến. Lữ Phúc Bảo đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức đoan trang, gương mặt xinh đẹp lại phi tốc đỏ lên. Đáng hận, nho tu 20 người, tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh nhất phẩm. Phạm Ly ngay cả thánh chủ cũng giết qua, sao lại buông tha hắn cái này hợp đạo cảnh phản đồ? Không vì Nhan Uyên báo thủ, Phạm Ly làm sao cho Lữ Thành một câu trả lời? Hơi suy nghĩ, khóc lên, dù sao cũng tốt hơn một thằng dấu ở trong lòng. Lữ Bố tên phản đồ này, lại có lá gan rời khỏi Phản Âm Tịnh Thổ phạm vi thế lực. Chớ nhìn hắn hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, danh xưng đại thừa cảnh dưới đệ nhất người. Hắn một thân thương thế không nặng, bất đắc dĩ góp gió thành bão, Lữ Bố lại cũng mơ hồ cảm giác có chút khí lực thiếu. Thứ ba phần tình báo lại là đại xuất Phạm Ly ngoài ý liệu. Lữ Phúc Bảo hốc mắt đều đỏ. Một vị giang hồ cao thủ, một tên người buôn bán nhỏ, một vị ngồi ở đầu thôn phơi nắng lao nông, đều có thể là Phạm Ly con mắt. Sau này, Đại Tuấn Văn Thần thành viên tổ chức, đầu một nhóm muốn theo trong bọn họ sinh ra. Ách, gặp nàng trở mặt nhanh như vậy, Phạm Ly kém chút cười ra tiếng. Về phần Vạn Lịch thái tử, Phạm Ly vô cùng hy vọng nhận được cái chết của hắn tin tức. Cứu hận tích tụ cố tình ma, chuyện này đối với Lữ Phúc Bảo là đại bất lợi. Do đó, Lữ bố sổ sách nhất định phải tính, với lại muốn dẫn Lữ Phúc Bảo đồng hành. Chính mình treo đèo lội suối, sao trùng hợp một đầu đụng vào vệ thú quân đại sở diễn binh tràng, bị cái đó gọi Phạm Thuần người trẻ tuổi dẫn mấy vạn người truy sát một ngày một đêm. Ở đâu? Dứt khoát một cái kéo vào trong ngực, trước phong bế môi của nàng. Phạm Ly đã thành lập Đại Tuấn Hàn Lâm viện, đem nho sinh nhóm toàn bộ sắp xếp Hàn Lâm, trước hết để cho bọn hắn tiếp tục nghiên cứu nho đạo. Tại Phạm Ly ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú, cuối cùng đem tất cả cựu hận ngưng kết thành nước mắt, mặc cho nó theo hốc mắt trượt xuống. Ngươi cưới hỏi đàng hoàng ta rồi sao? Mười dặm hồng trang ở đâu? Bát Nhất Đại Kiệu lại tại ở đâu? Nguyên lai tưởng rằng thật là nhẹ nhõm một chuyến lữ trình, chẳng mấy ngày nữa có thể đến Đại Minh. Nàng chính nhất mặt ân cần nhìn qua Phạm Ly, cũng không biết ở bên cạnh hắn chờ đợi bao lâu. Mới vừa rồi còn mềm nhũn nữ nhân, đột nhiên như bị giẫm vào đuôi mèo, răng nhọn móng sắc cũng lộ ra. Đáng tiếc, kiến nhiều cắn chết voi. Nàng kéo Phạm Ly tay, hai người giống như một đôi chuẩn bị dạo chơi ngoại thành tiểu phu thê. Phạm Ly, Kinh Vô Địch, Ngọc Thần Tử, Hàn Lâm Viện 20 người, theo chấm đi ra ngoài. Giết người. Phạm Ly lạnh lùng nói. Ngươi, truyền chỉ thái y y viện, chấm nghe nói vật tư tất phản, Ngọc Thần Tử thế mà theo thần nông trượng bên trong tìm hiểu ra độc công. Mời hắn cũng tới một chuyến. Giờ phút này, Sở Quốc vùng đông nam cảnh. Âm thầm, lại phái ra 300 danh nho sinh, cũng do kiệt xuất nhất mấy chục tên đệ tử xuất linh lấy, mấy ngày trước đây liền đến Tân Thành, toàn bộ quy thuận biến thành Phạm Ly thần dân. Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng, vừa ly khai Đại Tử Vương triều lúc, lựa chọn lộ tuyến đi hướng Đại Minh. Thực sự là nằm mơ thì không ngờ rằng. Vì cựu hán người quen quá nhiều, hắn không dám dọc đường ba nước Ngụy Hán Ngô, liền lớn mật mượn đường Sở Quốc cảnh nội. Thần thái y địa viện chính Ngọc Thần Tử, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Quen thuộc động lòng người trong veo giọng nói, lộ ra chút ít cố giả bộ ra tới đoan trang thành thủ. Hồi lâu, hai người tách ra, Lữ Phúc Bảo hai mắt đẫm lệ, một bộ mê man cùng hưng phấn qua đi nét mặt. Như Phạm Thuần chỉ có một người, Lữ Bố thoải mái có thể phản sát hắn, còn có thể tiện thể thu hồi chính mình thần binh. Lữ Bố toàn thân mang thương. Hoa, Phúc Bảo, không nên gấp. Phạm Ly trầm giọng nói. Thần giám sát viện chính Kinh Vô Địch, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Đại lễ qua đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, Phạm Ly lại một thân bố ý trang phục, thuần phát như cái du học nho tử. Nhiều nhất 5 ngày lộ trình, lại đi rồi 10 ngày còn đang ở đại sở cảnh nội. Người sao không nói sớm? Giao Quang nữ đế càng như thế keo kiệt, biết rõ hắn muốn làm sự việc cỡ nào quan trọng, thậm chí ngay cả một chút tiếp tế giúp đỡ đều không có. Lại không nghĩ rằng, trên đường đi cả bẫy, mai phục truy sát không ngừng. Là Lữ Phúc Bảo. Chỉ chốc lát công phu, Phạm Ly triệu tập người đều đến rồi. Một hùng hổ to con thân ảnh đang trong rừng ra sức chạy trốn. Tấn Thành nhắm mắt khổ tu bên trong Phạm Ly phân thân mở ra hai mắt. Vì Thành Vân Châu đại thắng, Vạn Lịch thái tử chỉ thiên thể, Lữ Thành đã không nhận ra tính đế ràng buộc. Ta sao có thể không đội? Hắn là sát hại Nhan Nguyên sư minh hung thủ, là kém chút hại chết ngươi người. Ta muốn đem hắn. Đem hắn? Phạm Ly liên tiếp hạ kể ra thánh chỉ, nắm Lữ Phúc Bảo tay về phía sau điện thay quần áo. Ta vẫn chỉ là Văn Tín hầu con gái, Lữ Thành đại tiểu thư, ta. Ô ô ô. Nha. Hắn sợ tới mức luôn cuống tay chân, nhưng Trấn An Hải Nhi động tác lại cực kỳ ôn nhu. Chớ khóc, ngươi nhìn thêm. Chờ ta đưa ngươi đến Đại Minh, theo Giao Quang Nữ để nói, người kia nhất định có thể chăm sóc ngươi bình an lớn lên. Chương 250, Lữ Bố mặt lộ chương 250, Lữ Bố mặt lộ Lữ Bố chật vật vụng về Trấn An Hải Nhi, đáng tiếc hiệu quả không được tốt. Hải Nhi một thằng khóc, tiếng khóc huyên náo chói tai, đem cái lưng hùm vai gấu cự hán gấp đến độ xoay quanh. Hải tử khoảng đói bụng. Đột nhiên, có thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Lữ Bố lại toàn thân cứng đờ. Hắn khó có thể tin quay đầu, trông thấy xa xa trong rừng rậm, tước hẹn mặc hai mươi mấy đạo bóng người. Trong đó cầm đầu nam tử, Lữ Bố liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Tấn công, ngươi mới vừa nói cái gì? Phạm Ly mặt không chút thay đổi nói, bản công nói đứa nhỏ này một thằng khóc, đại khái là đói bụng, nàng là ngươi cùng điều thuyền hải tử. Lữ Bố nghe vậy trầm mặc. Một lát sau, hắn lại cười. Đa tạ tấn công nhắc nhở. Bố tư bước vào sở quốc cảnh nội, dòng dã 10 ngày đêm cơm nước chưa hết. Đói bụng. Thật đúng là. Lữ Bố đột nhiên ngẩng đầu. Hắn toàn thân mang thương, phảng phất một đầu mãnh hổ, ánh mắt hung bạo đầu tiên khóa chặt Phạm Ly, lại dần dần theo Kinh Vô Địch, Ngọc Thần Tử, Lữ Phúc Bảo bọn người trên thân lướt qua. Tấn công, bằng bên cạnh ngươi đám hàng này, muốn giết Lữ Bố chỉ sợ không thể nào. Không bằng tấn công như vậy thối lui. Lữ Bố tuyệt đối không dây dưa tấn công. Ngày khác hữu duyên gặp nhau, tấn công như chuẩn bị đầy đủ, lại nếm thử là Nhan tiên sinh báo thủ cũng không mượn. Phạm Ly không có đáp ứng. Hắn chỉ thản nhiên nói, vì nhân phẩm của ngươi, dám thẳng thắn thừa nhận cùng Nhan tiên sinh chết liên quan đến, ngược lại để bản công bất ngờ. Bản công muốn cho là, hôm nay sẽ chỉ nghe thấy ngươi trước khi chết quỷ biện cùng nói dối. Ha 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 ha. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to. Tấn công thật là coi thường người. Nhan Nguyên chỉ là một nho sinh, sắt liên giết, vì sao muốn phủ nhận? Bố tại loạn thế tung hành, đáng giết người giết qua, không nên giết người cũng từng giết, nhưng xưa nay không hối hận. Phạm Ly nhíu mày. Hôm nay Lữ Bố, sao cảm giác có chút không giống nhau? Nếu Lữ Bố ngay lập tức quỳ xuống xin hàng cầu xin tha thứ, phản ứng còn bình thường chút ít. Hắn sao có chút? Oanh liệt, ta muốn là Nhan Nguyên sư huynh báo thủ. Lữ Phúc Bảo hốc mắt phiếm hồng, hơi nước mờ mịt, răng ngà cắn được kéo kẹt rung động. Đáng tiếc, Lữ Bố hoàn toàn coi nàng là thành không khí. Đánh đi, Phạm Ly nói khẽ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Ngọc Thần Tử đầu tiên có động tác. Lão đạo huy động thần nông trượng đầu trượng như nở hoa phun ra một tầng nhàn nhạt hoàng vụ. Hoàng vụ phảng phất có linh, tránh đi Phạm Ly một đoàn người, nhanh chóng hướng phía Lữ Bố lan tràn quá khứ. Trong khoảnh khắc, Lữ Bố đứng thẳng chỗ xung quanh vài dặm, trừ Phạm Ly đám người vị trí chỗ ở, toàn bộ bị hoàng vụ bao phủ bao trùm. Độc. Lữ Bố giật mình kinh ngạc, ngay lập tức dùng linh khí bảo vệ quanh thân, ngay cả kia Hải Nhi thì dùng linh khí bao vây lại. Này lại sẽ không đả thương và vô tội. Lữ Phúc Bảo lo lắng hỏi. Nàng nhìn chằm chằm vào kia Hải Nhi. Có lẽ là khắc mệnh, Hải Nhi ngáp một cái, xem ra tùy thời đều muốn ngủ. Kỳ lạ. Hoàng vụ đúng Hải Nhi ảnh hưởng dường như không lớn. Mời hoàng hậu nương nương yên tâm. Ngọc Thần Tử cung kính nói, loại độc này tên là Mạn Đà La, là vi thần lĩnh hội thần nông trượng đoạt được. Mạn Đà La tùy từng người mà khác nhau, tu vi cảnh giới càng cao người, độc tính càng mạnh, tương phản thì càng yếu. Ngọc Thần Tử cẩn thận chu đáo Lữ Bố trong ngực Hải Nhi. Bé con này xuất sinh chưa trăng tròn, hoàn toàn không có tu vi mang theo, thần Mạn Đà La đối nàng không hề ảnh hưởng. Ngoài ra, Mạn Đà La là tê liệt chi độc, cũng không thể giết địch, chỉ có thể lệnh Lữ Bố hành động chậm dần, phản ứng chậm. Lữ Phúc Bảo nghe xong, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng vụ trong, Lữ Bố đã bị độc tình nhập thể. Quanh người hắn tê liệt như bị điện giật, hai tay ngay cả tụ lực nắm tay cũng cảm giác khó khăn. Lữ Bố lại không nhiều quan tâm chính mình, ngược lại vội vàng đi điều tra Hải Nhi tình huống. Trong tã lót, bé gái thần sắc như thường, càng mang một tia đáng yêu lời biếng, dường như lập tức liền phải ngủ nhịn. Thấy Hải Tử vô sự, Lữ Bố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hắn bẹn bẹn thoải mái một lát, liền cảm giác có đạo đạo tiêu cực vi tắc chi lực không ngừng rơi trên người mình. Thánh nhân nói: "Quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm." Một đạo ánh sáng màu trắng như vậy nguyện chi tinh rơi vào đông. Một đạo màn ánh sáng màu đen như cửu lũ quỷ khí rơi vào tây. Phía đông là Phạm Ly đám người, phía tây là Lữ Bố. Nho ra, luôn xuất phát ủy. Lữ Bố sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn là võ tướng, tu chính là võ đạo, đúng nho đạo gần như nhất khiếu bất thông, tăng thêm thân chúng Mạn Đà La độc, ngay cả hóa thần cảnh nho tu luôn xuất phát ủy đều không thể né tránh. Thực lực không ngừng bị áp chế. Nhưng mà, này còn chưa xong. Lữ Phúc Bảo hai tay bắt ấn, linh lực rót vào dưới chân mặt đất. Một tòa to lớn pháp trận, điêu khắc nhìn tối nghĩa khó hiểu thượng của Minh Văn, trong nháy mắt bao trùm xung quanh nửa dặm. Đây cũng không phải là tạm thời bố trí trận pháp, mà là Phạm Ly dự đoán liên lạc Phạm Tuần, tận lực đem Lữ Bố khu trục đến nơi đây. Lữ Phúc Bảo tại Tấn Thành khổ tu một thời gian, trận pháp hơi có tinh tiến. Nhưng mấu chốt nhất, hay là nể tiền. Trận này, hao phí thiên tài địa bảo vô số. Một phần trong đó thu thập đến dãy núi Nam Lĩnh, một bộ phận khác thì do thương hành Phạm Thị cung ứng, là Lữ Phúc Bảo đời này bố trí qua xa xỉ nhất đại trận. Âm dương luân chuyển, cắt hung vô thường. Trận lên. Lữ Phúc Bảo kiều a một tiếng, đại trận triệt để thành hình. Mắt Trần có thể thấy, nàng cùng Phạm Ly chỗ đứng vị trí, dưới chân linh quang thoáng hiện, ngưng kết thành một to lớn cắt chữ. Cùng với nó tương phản, Lữ Bố dưới chân hắc quang loé sáng, chậm rãi ngưng tụ thành một to lớn hung chữ. Lữ Bố sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như nói, lúc trước xương động, luôn xuất phát thủy, chỉ là mang cho hắn nhất định áp lực. Hiện tại, các hung đại trận cùng nhau, Lữ Bố lại toát ra hôm nay có chết vô sinh suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Chiến, trốn. Đối diện, chẳng qua hai tên hợp đạo cảnh nhất phẩm, còn lại hóa thần, Nguyên Anh, Kim Đan, không đáng giá nhắc tới. Lữ Bố đang xoắn xuýt, hắn một tay ôm ấp Hải Nhi, vẫn luôn không cách nào làm ra quyết đoán. Rốt cuộc, phía trước Phạm Ly ngăn cản là thông hướng Đại Minh đường đi. Quay đầu, lẽ nào trở lại Đại Từ Vương triều? Lữ Bố nhớ ra Giao Quang Nữ Đế, không khỏi sinh lòng thấy lạnh cả người. Lữ Bố chiến lực còn lại hình học. Phạm Ly khẽ hỏi, hiện trường chỉ có một người có thể trả lời vấn đề này. Ngọc Thần Tử. Lữ Bố khổ chiến 10 ngày, bị Phạm Thuần tướng quân một đường theo đất sở chi tây đuổi đến đất sở chi đông. Bây giờ hoàng hậu nương nương tự mình ra tay, lại có Hàn Lâm viện các vị đại nhân trấn áp, vi thần thì cố gắng hết sức mọn. Lữ Bố nguyên bản hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, bây giờ nhiều nhất chỉ còn 5-6 phẩm chiến lược mà thôi. Phạm Ly bất động thanh sắc gật đầu, nhưng trong lòng tại trầm biếm. Ngọc Thần Tử lao ra hỏa này càng phát ra biến hoạt, hắn quả nhiên vô cùng thích hợp trộn lẫn quan trường. Rõ ràng là ở đây tu vi cao nhất người, lại nói cái gì cố gắng hết sức mọn. Chậc chậc chậc. Nhưng cũng chẳng trách, Lữ Phúc Bảo là cao quý hoàng hậu từ không cần phải nói, ngay cả bên cạnh những thứ này hóa thần cảnh nho tu, tương lai đều là đại tấn lương đống, thể phụ mới. Ngọc Thần Tử đối bọn họ thì như vậy khiêm nhượng cung kính, tự nhiên là nhìn chúng nho tu nhóm rộng lớn tiền đồ. Vô địch. Thần tại. Kinh vô địch quỳ một chân trên đất, tay phải nắm chặt thần binh ngư trường kiếm. Ra tay đi. Chương 251, Huyết Vượng truyền thừa. Chương 251, Huyết Vượng truyền thừa tỉnh thổ biên giới, Huyết Vượng truyền thừa địa. Hàn Nguyệt bồi tiếp Bạch Dung tới đón bị Huyết Vượng truyền thừa, lại không nghĩ rằng, cùng đi còn lại 8 tên cô gái xa lạ. Thêm chút hỏi, Hàn Nguyệt mới biết được, 8 người này đều là thứ 10 thánh chủ người thừa kế người hậu tuyển. Chẳng qua, các nàng đều đã không được tuyển thôi. Dù cho là không được tuyển người, Hàn Nguyệt ngẫu nhiên nhìn các nàng một chút, cũng cảm thấy kinh diễm vi phạm. Này 8 tên nữ tử, từng cái dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú kỳ giai. Đặt ở bất kỳ một cái nào giang hồ tu hành tông môn, đều là chắc chắn tông chủ người thừa kế chi tư. Các nàng lại cam tâm lưu tại Đại Từ Vương triều, thân phận thì chỉ là bình thường thần dân mà thôi. Hàn Nguyệt tỷ tỷ. Bạch Dung đột nhiên tiến đến Hàn Nguyệt bên cạnh, thân mật thái độ lệnh luôn luôn không sợ trưởng giao tế Hàn Nguyệt cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng nghĩ lại, Bạch Dung là tương lai thứ 10 thánh chủ, xác thực chính mình cái kia cùng với nó tỷ muội tương xứng, bản này chính là tịnh thổ ngàn năm không đổi quy củ. Ừm. Bạch Dung muội muội. Hàn Nguyệt gật đầu, cho dù chào hỏi. Hi hi. Bạch Dung xinh xắn cười một tiếng, thật có mấy phần tiểu muội nhà bên bộ dạng đáng yêu. Nàng phấn thần tiến đến Hàn Nguyệt bên hai, dùng cực nhẹ hơi thanh âm nói, tỷ tỷ có biết không, này tám cái nữ nhân vì sao năng lực cùng đi theo. Hàn Nguyệt nghe vậy lắc đầu, nàng chỗ nào hiểu rõ. Ngươi biết? Ừm. Bạch Dung vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng. Hàn Nguyệt trong lòng thầm giận mình. Chính mình là Bạch Dung tiền bối thánh chủ, luật tin tức nhanh nhạy vẫn còn không bằng nàng. Có lẽ là liên quan đến huyết vượng truyền thừa bí mật, trưởng tỷ không tiện để cho ta hiểu rõ. Hàn Nguyệt chỉ có thể tự viên ký thuyết, đỡ phải trong lòng lúng túng. Đan Huyền Sơn đến. Bạch Dung đột nhiên reo hò một tiếng, câu trở về Hàn Nguyệt suy nghĩ. Đan Huyền Sơn, trong truyền thuyết vượng hoàng nghỉ lại nơi, cũng là huyết vượng nhất mạch bí pháp truyền thừa chi địa. Hàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn ra xa Đan Huyền Sơn, chỉ thấy núi này không cao, lại hoang vu vô cùng. Liếc nhìn lại, trong núi dường như không có một ngọn cây cỏ, cũng chưa thấy nửa cái vật sống. Thực tế chỗ đỉnh núi tối tăm mờ mịt, bụi đất tung bay. Luôn luôn thích sạch sẽ Hàn Nguyệt thánh chủ, trong lòng thậm chí đánh lên chống nuôi quân. Bạch Dung, muội muội. Hàn Nguyệt nói khẽ, không bằng ta chỉ đem ngươi đến dưới chân núi, chính ngươi đi lên tiếp nhận truyền thừa. Rốt cuộc huyết phượng di sản, ta không tiện ở đây a. Bạch Dung nghe lại là lắc đầu liên tục. Tỷ tỷ nhất định phải lên sơn. Nếu là không có tỷ tỷ ở đây, ta nhất định không cách nào hoàn thành thuận lợi truyền thừa nghi thức. Hàn Nguyệt nghe được càng mơ hồ. Có cái gì truyền thừa nghi thức, không nên chính mình cái này kiếm tu ở đây. Hàn Nguyệt cùng huyết phượng giao tình nhạt nhẽo, chỉ biết nàng tu hành pháp môn cùng kiếm đạo không chút nào liên quan. Nếu như thế, chính mình lại như thế nào có thể đến giúp Bạch Dung? Nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe Bạch Dung chào hỏi kia tám tên nữ tử. Các ngươi thì cùng nhau lên núi đi. Hàn Nguyệt trong lòng hoài nghi càng sâu. Tám người này, quả nhiên cũng cùng truyền thừa nghi thức liên quan đến sao? Mọi người một đường lên núi, ngược lại là không có gì đặc thù cảnh ngộ. Chỉ là đang ở trong núi, Hàn Nguyệt mới càng thấy Đan Huyền Sơn hoang vu. Nàng lại nghĩ tới chính mình làm bạn Phạm Ly thời gian, hoặc là tại Trường An dạo phố, hoặc là tại Giang Sơn các ngắm cảnh, hay là tại Bắc Du Hồ. Bất luận cái nào một chuyến, đều là cảnh sắc hợp lòng người, tâm thần thanh hẳn, vây vùng tận hứng. Nhưng hôm nay, Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn dưới chân này đôi cẩm yêu ngoa, vốn là màu xanh nhạt, theo thơ vàng biển lá sen rất đúng đẹp mắt. Nhưng mà, Đan Huyền Sơn chỉ leo đến một nửa, giày đã theo màu xanh nhạt biến thành thổ màu nâu. Hoa mỹ thơ vàng biển lá sen càng hoàn toàn bị bụi đất bao trùm, không thấy tăm hơi. Thực sự là mặt mày xám xịt. Như Phạm Ly tại, hắn định sẽ không để cho ta trở nên chật vật như vậy. Hàn Nguyệt ở trong lòng phàn nàn, nhưng nhớ ra là trưởng tỷ nhắc nhở, chỉ có thể bất đắc dĩ yếu ớt thở dài. Tỷ tỷ, chúng ta đến. Đột nhiên, Bạch Dung nhẹ nhàng reo hò một tiếng, thật sự đến đỉnh núi. Hàn Nguyệt nhìn trước mắt đỉnh núi cảnh tượng, lại thầm giật mình. Đỉnh núi bằng thẳng, có hai mẫu đất xung quanh, lại có chín cái con suối, chính phốc 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 xì xào bốc nhiệt khí. Hàn Nguyệt nhịn không được thầm nghĩ, hẳn là huyết vượng chuyển thừa, là đến đỉnh núi tắm suối nước nóng sao? Nàng vẫn đúng là đoán đúng. Bạch Dung hì hì cười một tiếng, lại không để ý chung quanh còn có người bên ngoài ở đây, liền đem chính mình thoát được không còn một mảnh. Chơi ạ, nàng thật to gan. Hàn Nguyệt theo bản năng bên mặt né tránh, không liếc Dung cơ thể. Chỉ nghe phù phù vào nước âm thanh, theo sát lấy là Bạch Dung làm thủy chơi đùa tiếng cười. Các ngươi tám cái, thì riêng phần mình tuyển một con suối, ngâm một hồi a. Bạch Dung lớn tiếng nói. Hàn Nguyệt gặp nàng cũng không mời chính mình, trong lòng càng hoài nghi. Kia tám tên nữ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đó một vị gan lớn, tiến lên một bước hỏi, Bạch tỷ tỷ, quả nhiên như giao quan bệ hạ nói, chúng ta chuyến này là Bạch tỷ tỷ hộ pháp, cũng có thể đạt được bộ phận huyết vượng thánh chủ truyền thừa. Sau, càng có thể bị ban cho một nửa thánh chủ quyền hạ. Hàn Nguyệt nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Lúc này, nàng chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà một nửa thánh chủ quyền hạ, một lần thì ban cho 8 người, này tại tịnh thổ tuyệt đối chưa từng có tiền lệ. Thậm chí, dường như không thể nào. Hàn Nguyệt cũng không nói đến trong lòng mình hoài nghi, chỉ bên cạnh lặng lặng nhìn. Nàng hoảng hốt có một loại cảm giác. Thứ 10 thánh chủ truyền thừa nghi thức đã bắt đầu. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, Bạch Dung không trả lời người kia vấn đề. Nàng hô hướng Hàn Nguyệt, vẫn như cũ trên mặt ngọt ngào mỉm cười. Giao Quang tỷ tỷ sát thực chính miệng hứa hẹn, làm thời ngươi cũng ở tại chỗ nghe thấy được, đúng không? Hàn Nguyệt sửng sốt. Nào có loại sự tình này? Trên Kim Loan Điện, rõ ràng nói rất đúng Bạch Dung trước đạt được một nửa thánh chủ quyền hạn, đợi nàng đạt tới đại thừa cảnh, mới chính thức sắc phong thứ 10 thánh chủ. Hàn Nguyệt làm khó nhìn về phía Bạch Dung. Nàng không đành lòng bạch trần đối phương nói dối, lại không tiện làm sáng tỏ, nhất thời lại cứng lại rồi. Lại là giả. Lúc trước đặt câu hỏi nữ tử kia, lập tức biến sắc. Nàng lại ngồi xuống, nhìn kỹ đỉnh núi bùn đất môi trường. Không đúng, đây là cựu cựu quy nhất hóa huyết đại trận. Bạch Dung tại sinh vị, còn lại đều là chết vị. Cái gì huyết phượng truyền thừa, rõ ràng là để cho chúng ta cho trở thành Bạch Dung thuốc bổ. Nữ tử kia liên tục kêu lên, Bạch Dung sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng không ngờ rằng, nữ tử này thế mà tinh thông trận pháp, càng nhìn thấu chín cái con suối trận tướng. Cong. Tám tên nữ tử đồng loạt rút ra bội kiếm. Có ba người mũi kiếm đối với Trần Chuồng ngâm tại trong suối nước Bạch Dung, còn lại 5 người thì là kiếm chỉ Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Các ngươi thế mà bố trí như thế ác độc trận pháp, phản âm tình thổ, đại từ vương triều, tính là gì thiên hạ chính đạo, thế ngoại thánh địa? Tên kia tinh thông trận pháp nữ tử liên tục cá hỏi, Hàn Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, càng thấy xấu hổ vô cùng. Thật sự sao? Nhìn xem dưới chân bị bụi đất che giấu trận pháp dấu vết, quả nhiên là trước đây không lâu bố trí. Do đó, Đan Huyền Sơn trên căn bản không có cái gì huyết vượng truyền thừa, đây là một cái bẫy. Hàn Nguyệt Chính cảm thấy mặt đỏ tới mang thai thời điểm, lại nghe Bạch Dung yếu ớt nói, "Hàn Nguyệt tỷ tỷ, đến lượt ngươi xuất thủ." Các nàng quả nhiên không lên bộ, chỉ có thể mời tỷ tỷ một một giết chết, thừa dịp thi thể linh khí chưa tan, đội vàng ném vào trong con suối. Hàn Nguyệt kinh ngạc, không nên làm loại sự tình này không thể. Làm nhưng, Bạch Dung không để ý những kia sắc mặt trắng bệch nữ tử. Rốt cuộc các nàng thiên tư lại cao hơn, cuối cùng chỉ là trẻ tuổi người tu hành, thực lực cực hạn cũng bất quá hóa thần cảnh, tại Hàn Nguyệt trước mặt không chịu nổi một kích. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, động thủ đi. Bạch Dung cười lấy thúc giục. Bản này chính là của ngươi nhiệm vụ. Bằng không, ngươi cho rằng trưởng tỷ phái ngươi đến làm gì? Chương 252, thảm thiết đánh một trận chương 252, thảm thiết đánh một trận cửu cửu quy nhất hóa huyết đại trận. Bạch Dung đột nhiên mặt mày dữ tợn, hét lớn một tiếng. Nàng vị trí, quả nhiên là đại trận trận nhãn. Chỉ thấy Bạch Dung cầm trong tay một cái lớn chừng bàn tay bằng bạc tay cầm, chạm trổ đẽ, nghiêm chỉnh là phát động trận pháp cần thiết trận nhãn sử. Quỷ dị xương máu, theo bốn phương tám hướng chậm rãi bay lên, lại đỉnh Đan Huyền Sơn hình thành một tầng bình chướng. Mau trốn! Khám phá trận pháp cạm bẫy nữ tử kia, hoảng sợ hô to. Nàng cùng còn lại thất nữ phân tán chạy trốn, nhưng cơ thể đâm vào màu máu bình chướng phía trên, quả nhiên đều không thể xuyên qua, ngược lại đâm đến mặt mũi bầm dập, nặng nề ngã xuống. Thả chúng ta rời khỏi. Phản Âm Tịnh Thổ không phải thiên hạ nữ tử coi yên vui sao? Vì sao mưu hại tính mạng của chúng ta? Lừa đảo. Tịnh Thổ đều là lừa đảo. Bát nữ bị vây ở trong trận, tự biết bất lực đào thoát. Các nàng xem nhìn nét mặt dần dần giữ tợn Bạch Dung, cùng với thực lực viễn siêu mình Hàn Nguyệt, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hàn Nguyệt tỷ tỷ, mau ra tay nha. Ta đã là muội muội của ngươi. Bạch Dung cơ thể ngâm tại trong suối nước, mắt trần có thể thấy kia nước suối lại dần dần biến thành đỏ như máu, dữ tợn đáng sợ. Ta không thể. Hàn Nguyệt theo bản năng lui lại một bước, giết người. Nàng thân làm kiếm tu, vốn không lạ lắm. Nhưng Hàn Nguyệt luôn luôn tự xưng là giết đều là người đáng chết, dù là làm sơ giao quang mệnh nàng ám sát Phạm Ly, cũng là nghe nói Phạm Ly gian thật tên, cho rằng đây là vì nước trừ gian, vì dân trừ hại. Nhưng trước mắt này tám tên nữ tử, phẩm hạnh, tư chất, dung mạo mọi thứ xuất chúng, rõ ràng là ngàn chọn vạn tuyển mới đưa vào tịch thổ, là thánh chủ dự bị. Bây giờ lại yếu hại tính mạng của các nàng. Thánh chủ dự bị, thành mới thánh chủ chất dinh dưỡng. Không thể nào. Trưởng tỷ há có thể làm ra loại sự tình này? Ta không tin. Hàn Nguyệt trong lòng bách chuyển thiên hồi, bên hai nhưng lại chuyển đến Bạch Dung tiếng thúc giục. Tỷ tỷ lại không ra tay, đại trận không có chất dinh dưỡng thiết tế, ta liền bị trận pháp phản vệ. Ngươi chuẩn bị mang thi thể của ta trở về thấy giao quang tỷ tỷ đi. Hàn Nguyệt nghe vậy kinh hãi. Nàng trừng mắt nhìn lại, quả nhiên, trận nhãn màu máu nước suối lại mơ hồ tỏa ra hắc khí. Bạch Dung ngâm tại trong suối nước, toàn thân không ngừng run rẩy, trên mặt cũng tận là vẻ thống khổ. Chu Thiên. Hàn Nguyệt vội vàng kêu a một tiếng, linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm. Chu, giết, tuyệt, hãm bốn kiếm phiêu phù ở Hàn Nguyệt trung quanh, tỏa ra vô tận sát khí. Ngay cả cửu cửu quy nhất hóa huyết đại trận khí thế, thì ngay lập tức bị Chu Thiên tứ kiếm áp chế. Tám tên nữ tử thấy thế, càng là hơn tuyệt vọng vô cùng. Trước hết nhất khám phá cạm bẫy nữ tử, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hàn Nguyệt thánh chủ, vạn bối cùng ngươi chưa từng thù hận, đúng tịnh thổ càng là hơn tâm thần hướng tới, lại không nghĩ rơi xuống tình trạng này. Chuyện hôm nay, vạn bối nguyện vì thiên đạo thể tuyệt không truyền cho người ngoài. Cầu xin tiền bối nể tình chúng ta khổ tu không dễ, phóng một con đường sống đi. Còn lại thất nữ thấy thế, cũng đều sôi nổi tại Hàn Nguyệt trước mặt quỳ xuống, cầu xin xin tha, khóc thành một mảnh. Chu Thiên tứ kiếm đã một mực khóa chặt này tám tên nữ tử. Thế nhưng Hàn Nguyệt dù thế nào cũng không hạ thủ được. Đột nhiên dị biến nảy sinh, bị mọi người coi nhẹ Bạch Dung, phản phất đã cùng cửu cửu quy nhất hóa huyết đại trận hòa làm một thể. Màu máu nước suối như là Bạch Dung thân thể một bộ phận, tại nàng ý niệm điều khiển dưới, thế mà ngưng tụ ra tám cái huyết thủy trạng trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào bát nữ bóng lưng. Siêu. Siêu siêu, tiếng xé gió, chính khóc thút thít bắt nữ, chú ý cũng tập trung ở Hàn Nguyệt kia bốn chuôi khủng bố linh kiếm bên trên. Các nàng chỉ cẩn thận phòng bị Chu Tiên tứ kiếm, căn bản không để ý tới sau lưng Bạch Dung. Phúc, 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 vài tiếng trầm đục, là súng bắn nước xuyên thủng nhân thể phát ra âm thanh. Bao gồm tên kia xem thấu trận pháp cạm bẫy nữ tử, tổng cộng có bốn người, lại bị Bạch Dung tại chỗ dùng súng bắn nước đóng đinh. Còn thừa bốn người, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc chật vật né tránh, cơ thể mặc dù cũng bị đâm bị thương, nhưng cuối cùng không có thương tổn và yếu hại. Hàn Nguyệt ngây dại. Bốn vị dung mạo tuyệt cao, tư chất thượng thừa thiên chi tiểu nữ, tương lai cường giả, lại trước mắt mình bị Bạch Dung đánh lén dẫn đến tử vong. Nàng toàn thân khẽ run, nhìn về phía Bạch Dung ánh mắt khó mà ức chế sinh ra chán ghét tình. Vừa vặn lúc này, Bạch Dung thì đang xem Hàn Nguyệt. Hai người bốn mắt tương đối, Bạch Dung dường như mảy may không cảm giác được Hàn Nguyệt tâm tình. Nàng mỉm cười cười nói, đa tạ tỷ tỷ phân tán tinh thần của các nàng muội muội mới có thể một kích thành công. Cái gì? Hàn Nguyệt kinh ngạc. Nàng nghĩ giải thích, chính mình không hề có muốn giúp nàng. Trên thực tế, Hàn Nguyệt vừa nãy thật sự có suy xét, phá vỡ trận pháp này, phóng kia tám tên vô tội nữ tử rời đi. Bạch Dung nuốt xuống những lời này, lại ngược lại công hướng còn lại tứ nữ. Đã chết mất bốn cô thi thể, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhanh chóng nhuộm dần một mảng lớn bùn đất. Hàn Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ. Nàng vừa định làm những gì, đã thấy có bốn trong con suối huyết thủy, như là cự nhân cánh tay bắt hướng này bốn cô thi thể. Sau đó, liền đưa các nàng kéo vào trong suối nước. A! Bạch Dung phát ra một tiếng quỷ dị quái đản rên rỉ, cả người khí thế lại phóng đại. bị thương bốn tên nữ tử cùng nàng dây dưa, nguyên bản coi như ung dung. Nhưng Bạch Dung đột nhiên thực lực tăng vọt, bốn người cũng đều là có thương tích trong người, ngay lập tức bị Bạch Dung liên tiếp trọng thương. Chỉ một lát sau công phu, lại có ba tên nữ tử bị giết, thi thể bị đẩy vào con suối. Ngươi, các ngươi, cuối cùng sống sót nữ tử, cùng Hàn Nguyệt giống nhau, cũng là một tên kiếm tu. Tu vi của nàng chỉ là nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn, nên trong mọi người yếu nhất tồn tại. Nhưng mà, nàng nhưng biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo, cùng cực kỳ cường hãn chiến lực. Kiếm tu nữ tử biểu hiện, thậm chí nhường Hàn Nguyệt nhớ tới bao nhiêu tuổi chính mình. Đồng dạng một thân một mình, đồng dạng chỉ dựa vào trong tay tam xích kiếm, không sờn lòng, không tiêu ngạo không tự thi. Nàng đã sơ quy môn đỉnh. Hàn Nguyệt nhịn không được ở trong lòng khen. Nữ tử này là cực thuần chính kiếm tu, bất luận tiên tư hay là tâm tính. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng tương lai thành tựu có thể không thua bởi Hàn Nguyệt. Ngươi. Hàn Nguyệt hướng phía nàng bước ra một bước, thật sự là tâm tâm tương tích, muốn cứu nàng rời khỏi. Thế nhưng, tên này kiếm tu lại sai lầm rồi ý, cho rằng Hàn Nguyệt cuối cùng muốn xuất thủ. Nàng lặng lặng nhìn Hàn Nguyệt, ánh mắt bên trong tâm trạng phức tạp, có sùng bái, có chờ mong, thậm chí lưu hái mộ. Nhưng cuối cùng, tất cả tâm trạng đều thuộc về tại thật sâu thất vọng cùng đau khổ. Ta và ngươi liều mạng. Nữ kiếm tu dùng tối bình thản giọng nói, nói xong tối quyết tuyệt lời nói. Hàn Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lại lập tức đã hiểu nàng tâm ý không, ta là nghĩ. Hàn Nguyệt lời còn chưa dứt, nữ tử kia đã rất kiếm phi thân hướng nàng đánh tới. Người phụ nữ kiếm cực nhanh, tựa một đạo tia chớp màu bạc. Nhưng so với nàng tốc độ càng nhanh là Hàn Nguyệt hộ thân bốn thanh kiếm. Phúc. Căn bản không cần Hàn Nguyệt chỉ huy, Chu Thiên Tứ kiếm hộ chủ phát động, chỉ trong khoảnh khắc biên tướng tên kia nữ kiếm tu xuyên thủng. Thi thể cũng bị màu máu nước suối chậm rãi kéo đi. Hàn Nguyệt ngây dại, không biết qua bao lâu, lại lần nữa mặc y phục Bạch Dung đứng ở bên người nàng. Tỷ tỷ muốn biết tên của nàng sao? Hàn Nguyệt theo bản năng gật đầu. Nàng tên thật không người biết được, chỉ là tự xưng Truy Nguyệt. Giang hồ truyền thuyết, Truy Nguyệt đời này sùng bái nhất chính là Hàn Nguyệt tỷ tỷ ngươi đây. Chương 253, điêu thuyền chương 253, điêu thuyền đại sở biến cảnh, cùng đại minh giáp giới chỗ. Ngọn núi cùng mặt đất, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn kinh khủng vết nứt. Liên miên cây cối hoặc bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là nhổ tận gốc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Phạm Ly thà rằng tin tưởng nơi này vừa mới gặp nạn, cũng không tin là nhân lực chiến đấu gây nên. Một khối to lớn sơn thạch bị chỉnh tề cắt chém thành hai nửa, thiết diện bóng loáng như gương. Nhưng người nào có thể tưởng tượng đến, này mấy trượng xung quanh đá tảng, đúng là bị một thanh nho nhỏ chủy thủ mở ra. Một người nam nhân ngồi tựa ở trên vách đá, toàn thân trên dưới không biết bao nhiêu đạo vết thương, đổ máu, sau đó vết thương ngưng kết, lại xé rách, tiếp tục đổ máu, lại ngưng kết, như thế lặp đi lặp lại. Nam nhân trọng thương, lại tứ chi đứt đoạn. Hắn thế mà còn sống sót, thậm chí ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Phạm Ly. Tấn công. Nam nhân chậm rãi mở miệng, Phạm Ly cho là hắn yêu cầu tha. Rốt cuộc, cầu xin tha thứ xin công việc mới là người này phong cách. Ta biết, ta nên chết. Phạm Ly im lặng. Hắn đi về phía trước mấy bước, khoảng cách nam nhân còn sót lại xa 2 mét mới dừng lại. Đan điền khí hải phá toái, tứ chi bị chém đứt, người này triệt để phế đi, hoàn toàn không thể nào đúng Phạm Ly tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lữ bố, ngươi hối hận không? Hỏi ra loại vấn đề này, ngay cả Phạm Ly cũng cảm thấy mình ngây thơ. Lọt vào Lữ bố phản bội, đây không phải vô cùng hợp lý sự việc sao, làm gì thêm này hỏi một chút đâu. Nhưng hắn vẫn hỏi, thậm chí thật có chút ít chờ mong Lữ bố trả lời. Phạm Ly đã từng hoang tưởng qua, là một tên người xuyên việt, chính mình tu hàng Lữ bố, có khả năng hay không cùng hắn quân thần trước sau vẹn toàn. Nếu Lữ bố không có phản bội, nói không chừng Phạm Ly sẽ phong hắn làm lớn tấn binh mã đại nguyên soái. Gia hỏa này mặc dù không có soái tài, nhưng tướng tài vẫn phải có. Đáng tiếc, ta nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì, không hối hận. Lữ bố chậm rãi mở miệng, lúc nói chuyện khỏe miệng có máu tươi tràn ra. Điêu thuyền ở đâu? Phạm Ly hỏi. Đại tử Vương Triệu là điêu thuyền cử hành quốc tang. Phạm Ly nhận được tin tức, nhưng tỏ vẻ hoài nghi. Một người êm đẹp như thế nào đột nhiên chết? Ngay cả Ngụy Hán Ngô cùng Đại Minh khai chiến, chiến hỏa cũng không đốt tới đại tử Vương Triệu, càng chưa hao tổn một binh một tốt. Nhất là Phạm Ly đã thăm dò được, điêu thuyền tựa như là vì mộ quần áo hạ táng. Ha ha. Lữ bố không trả lời Phạm Ly vấn đề, lại hỏi lại hắn một vấn đề. Tấn công, ngươi biết như thế nào mệnh chi thánh chủ sao? Phạm Ly lắc đầu. Hắn đã từng tò mò qua, thì hỏi thăm thanh câu, nhưng bị đối phương vì trái với tịnh thổ pháp tắc từ chối trả lời. Phản âm tịnh thổ, căn bản không có mệnh chi thánh chủ truyền thừa. Phạm Ly. Lời này nghĩa là gì? Không có truyền thừa, lịch đại mệnh chi thánh chủ từ đâu đến? Chỉ là, Lữ bố sau đó nói lời nói, dường như lại là để. Điêu thuyền tu luyện công pháp tên là đại diễn mệnh thuật. Nay thuật có thể cải mệnh, có thể lân thiên. Khẩu khí thật lớn. Đây là Phạm Ly sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên. Tấn công còn nhớ thao thiết ma công sao? Lữ bố lại hỏi. Phạm Ly gật đầu, hắn làm nhưng còn nhớ. Đồng chắc dựa vào thao thiết ma công thực lực tăng gọn, không chỉ quyền khuynh triều dã, thậm chí kém chút thay đổi triều đại. Thao thiết ma công cùng đại diễn mệnh thuật có quan hệ gì? Phạm Ly hỏi. Hẳn là điêu thuyền thì tu luyện thao thiết ma công. Nghe lời này, Lữ bố thế mà phát ra một hồi cười như điên. Hắn một bên cười, còn một bên ho ra máu, nhưng vẫn cười cái không. Khúc ha 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 ha, khu cụ. Thao thiết ma công tính là gì? Đó chẳng qua là đồng trác đào mở lịch đại hán mộ, nhường điêu thuyền nghiên cứu hán đế di hải, từ đó lĩnh hội thiên đạo mệnh cách, tiện thể diễn sinh đường nhỏ mà thôi. Phạm Ly trong lòng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên. Ngay cả thao thiết ma công cũng chỉ là đường nhỏ. Điêu thuyền rất lợi hại nha. Lữ bố không tiếp lời, chỉ từ ngôn tự nói kể rõ, điêu thuyền chân chính thu hoạch là từ hán đế mệnh cách bên trong. thành công nộ ra chân chính khi thiên cải mệnh chi pháp. Đại diễn mệnh thuật có thể sửa tất cả mệnh cách, duy chỉ có thiên tử mệnh cách không ở tại bên trong. Nhưng mà đào móc đế lăng, nghiên cứu đế thi, bản này cũng là thiên cổ không người dám việc làm, đồng chắc là điều thể làm. Đại diễn mệnh số cuối cùng cũng bị hoàn thiện, liền thiên tử mệnh cách cũng có thể sửa đổi. Đang khi nói chuyện, Lữ Bố trong mắt lại có vẻ tiêu ngạo. Phạm Ly yên tĩnh nghe hắn nói xong, mới mở miệng nói, điêu thuyền cho Giao Quang cải mệnh đúng không? Lữ Bố tán thưởng liếc nhìn Phạm Ly một cái. Giao Quang, cuối cùng đạt được cơ muốn, nàng là chân chính thiên tử mệnh cách. Phạm Ly kinh ngạc. Cho dù đã đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Như vậy, ngươi có thể trả lời phía trước ta vấn đề sao? Phạm Ly lặp lại, điêu thuyền ở đâu? Phạm Ly mình là trời tử mệnh cách, cũng không hiếm có điêu thuyền đại diễn mệnh thuật. Nhưng hắn thực sự tò mò. Đã từng đồng thái sư phủ đội vàng từ biệt, không ngờ rằng điêu thuyền đúng là như thế kỳ nữ. Thần công. Ừm. Lữ Bố còn không chịu trả lời, lại muốn nói sang chuyện khác. Ta như đem đứa nhỏ này giao phó cho ngươi, ngươi sẽ giết nàng hay là nuôi lớn nàng? Thứ chi đức đoạn Lữ Bố, thế mà cưỡng ép dịch chuyển khỏi nửa người. Nguyên lai, hắn dùng cơ thể làm tấm chắn, đem tên kia bé gái bảo hộ ở sau lưng. Hài nhi ngủ rất ngon, dường như Lữ Bố phía sau lưng mười phần ôn hòa. Ngươi cùng bản công hữu huyết hải thâm cửu, nhưng bản công không có liên đới thói quen, huống chi làm hại một đứa bé. Ngươi như đem đứa nhỏ này giao cho ta, ta hứa hẹn giao cho một tin tại người, nhường nàng cầm ý ngọc thực không buồn không lo lớn lên. Phạm Ly nói xong, mặt không thay đổi nhìn Lữ Bố, thì mặc kệ hắn có tin tưởng hay không. Lữ Bố lắc đầu. Mời tấn công tự mình thu dưỡng nàng. Bằng không, liền mời giết nàng. Phạm Ly cảm thấy không thích hợp, bật thốt lên, đứa nhỏ này rốt cục là ai? Kỳ lạ. Thái kỳ quái. Phạm Ly tự cho là này sắp đặt không sai, Lữ Bố nếu đau lòng hài tử, tại sao muốn từ chối, thậm chí thả rằng mình giết nàng. Giờ này khắc này, Phạm Ly cuối cùng cảm thấy đứa nhỏ này rất có vấn đề. Nàng là điêu thuyền. Lữ Bố trả lời, đại xuất Phạm Ly ngoài ý liệu, là giao quan cải mệnh. Đại giới là đại diễn mệnh thuật người tu hành, nhất định phải liều mình. Thế nhưng, đại diễn mệnh thuật là tịnh thổ không truyền bí pháp, lại gọi là bất tử thuật. Tu hành này thuật giả, có thể vĩnh sinh. Phạm Ly nghe được lắc đầu liên tục. Lữ Bố đây là trước khi chết nói bậy. Trừ phi phi thăng tiên giới, thế tục nơi nào có bất tử bí thuật? Thật muốn có, phi thăng tiên giới tất nhiên không thể mê người. Phạm Ly cười nói, tịnh thổ có lợi hại như thế bí thuật, vì sao không phải người người tu luyện, người người tuổi thọ vô tận, bất tử bất diệt? Hắn nói xong, vẫn nhịn không được liếc trộm một chút bé gái. Nhắc tới tiểu gia hỏa là điêu thuyền, vẫn đúng là rất giống, trời sinh một bộ lông mày cốt, vẫn ai nhìn đều tin nàng lớn lên là mỹ nhân phôi. Loại bí thuật này, sẽ không có người vui lòng tu luyện. Lữ Bố phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, có mỉa mai tâm ý tu luyện đại diễn mệnh thuật người, tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 100 tuổi. Trong vòng trăm năm tử vong, thì luân hồi thành một anh hải. Một sáng tu luyện bắt đầu, vĩnh viễn cũng chỉ có thể tu luyện cái này chủng công pháp. Thay người cải mệnh, thay người khi thiên. Chính mình lại suy nhược vô cùng, không thể trường thọ, càng không khả năng phi thăng thành tiên. Lữ Bố đột nhiên mặt mày dữ tợn, hai mắt sung huyết. Tấn công. Đại diễn mệnh thuật là hại người thuật. Điêu thuyền tại vô số lần trong luân hồi đau khổ dãy rủa, vô số lần trùng tu, chỉ là vì tạo ra một giao quang nữ đế. Nàng một mực vì người khác còn sống. Tấn công, cầu ngươi, nhường điêu thuyền vì chính mình công việc một lần. Chương 254, A Sương chương 254, A Sương một vấn đề cuối cùng. Phạm Ly phát hiện, Lữ Bố huyết sắp chảy hết. Cái này từng được xưng là Tam Quốc Vũ Lực Trần nhà nam nhân, ánh mắt đang dần dần tan rã. Thiện Chi Thánh chủ tên gọi là gì? Vấn đề giống như trước, Phạm Ly đã từng hỏi qua Thanh Câu, nhưng bị cự tuyệt báo cho biết, lý do vẫn là vi phạm tịnh thổ pháp tắc. Phạm Ly đã từng nhiều mặt điều tra, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Thiện Chi Thánh chủ thân phận lại bị ẩn tàng rất tốt. Bằng thương hành Phạm thị nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, Phạm Ly thế mà cha không ra đối phương rốt cục họ gì tên gì. Kinh ngạc sau khi, hắn cũng nghĩ thông. Thiện Chi Thánh chủ phương thức công kích, vốn là thần bí, bất ngờ, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng là trong bóng tối vương giả, vĩnh viễn không cần bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng mà, Phạm Ly muốn vì Nhan Nguyên báo thù, nhất định phải hiểu rõ nữ nhân này thân phận. Mà Lữ Bố là Phạm Ly năng lực tiếp xúc đến trừ thánh chủ bên ngoài, duy nhất có thể biết Tiễn Chi thánh chủ thân phận người. Trả lời ta. Phạm Ly thúc giục nói. Hắn thật có chút ít lo lắng, Lữ Bố còn chưa đem đáp án nói ra, trước hết mất máu quá nhiều mà chết rồi. May mắn, này lo lắng có chút dư thừa. Hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn sinh mệnh lực, thực sự là ngoài ý muốn cường đại. Lữ Bố chỉ là cười lấy nhìn Phạm Ly một hồi, lại đem ánh mắt rời về phía bên cạnh thân trong tã lót điêu thuyền. Hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Giao dịch. Muốn Phạm Ly hứa hẹn bảo hộ điêu thuyền cả đời bình an, đổi Tiễn Chi thánh chủ thân phận. Người dám uy hiếp ta? Phạm Ly âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, mặt lộ lệ khí. Hắn nghĩ hù dọa Lữ Bố. Đáng tiếc, hổ tướng can đảm cũng rất cao, cho dù là sắp chết Lữ Bố, cũng không phải dễ dàng như vậy bị hù dọa. Tấn công. Ta là tiểu nhân, chỉ có thủ đoạn tiểu nhân. Nhưng mà, ta tin ngươi. Lời hứa ngàn vàng. Phạm Ly bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cũng không hiếm có Lữ Bố tán dương. Đột nhiên, Phạm Ly cảm giác có người lôi kéo góc áo của mình. Hắn ghé mắt đi xem, nguyên lai là Lữ Phúc Bảo. Đáp ứng hắn. Lữ Phúc Bảo khẽ hé môi son, âm thanh hơi phát run. Nàng thì tại kiềm chế kẻ thù áp chế. Phạm Ly nhíu mày, ngươi yên tâm, cuối cùng cũng có một tiền, ta nhất định năng lực tra ra Tiễn Chi thánh chủ thân phận. Không. Lữ Phúc Bảo kiên định lắc đầu. Đáp ứng hắn. Sư minh thủ, nhất định phải báo. Nhưng mà, ta tình nguyện đi hận cầm đau người, thì không muốn hận cây đào kia. Lữ Phúc Bảo ở lúc mấu chốt thái độ, sự kinh ngạc sâu sắc Phạm Ly. Điều này làm hắn lại một lần nữa nhớ ra, Lữ Phúc Bảo là Lữ Thành tương lai, dứt khoát kiên quyết đáp ứng gả vào Sở Quốc. Ở ngoài sáng biết Hạng Ninh giới tính sau đó, vẫn đang an cư hậu cung. Và Hạng Ninh bị bắt đi, nàng cũng có thể khóa chặt cửa cung, tự vệ đồng thời còn từ tên đầy đủ tiết. Là cái này Văn Tín Hầu con gái sao? Lữ Phúc Bảo nói xong, đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng đem mặt chôn thật sâu vào Phạm Ly trong ngực, ngẫu nhiên phát ra một tia cực lực áp chế tiếng khóc, thân thể run rẩy thì chưa bao giờ đình chỉ qua. Được. Phạm Ly đúng Lữ Bố gật đầu. Ta đáp ứng, tự mình thu dưỡng điêu thuyền, không giả tay người khác. Lữ Bố thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, vô cùng quỷ dị góc độ, theo cổ áo khẩu khai ra một tấm chồng chất giấy. Phạm Ly theo Lữ Bố trong miệng tiếp nhận tờ giấy kia, triển khai, nguyên lai là một bức họa. Bức tranh nữ nhân dung mạo bình thường, quần áo mộc mạc. Bắt mắt nhất là nàng phía bên phải gò má có một đạo dữ tợn mặt sẹo, lệnh vốn là bình thường tư sắc tăng thêm mấy phần xấu xí. Là cái này Tiễn Chi Thánh Chủ. Phạm Ly nhíu mày. Hắn vốn cho là Giao Quang Nữ Đế là 10 đại thánh chủ bên trong tư sắc tối bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, bức tranh nữ nhân đây Giao Quang còn kém cách xa và dặm. Nàng gọi A Sương, vốn là thợ săn trong núi thế tử, bởi vì trưởng kỳ bị trượng phu ngược đãi, cuối cùng không thể nhịn được nữa phản kháng trượng phu. Nàng cùng trượng phu riêng phần mình cầm cung đối sạng, ai có thể nghĩ, tinh thông đọc lướt qua trượng phu lại bị lần đầu dùng cung A Sương bắn chết. Trượng phu thi thể bị A Sương đinh trên vách núi, chặt đứt tứ chi. Một màn này, tình cờ bị đi ngang qua Giao Quang Nữ Đế phát hiện, liền đem A Sương mang về tỉnh thổ. A Sương chỉ dùng 60 năm thì theo một tên bình thường thợ săn thế tử, đã trở thành Phạn Âm Tịnh Thổ Tiễn Chi Thánh Chủ. Thiên tài. Phạm Ly trong lòng toát ra hai chữ. Trên đời này quả nhiên không thiếu thiên tài, đáng tiếc thiên tài luôn luôn đứng ở hắn mặt đối lập. "Tốt, ta tin ngươi." Phạm Ly đem A Sương chân dung thu vào trong lòng, cuối cùng liếc nhìn Lữ Bố một cái. Nam nhân này như là bàn giao tất cả hậu sự, trên mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. "Vô địch, thần tại." Đeo đầu, đem đầu người mang đến Lộc Minh thư viện phía sau núi, Nhan Tiên Sinh Mộ. Hoàng đô Đại Minh, thành Nam, hẻm Mỹ Đình. Lão Phạm đầu coi như là hẻm bi đình danh nhân, không chỉ bởi vì hắn ra tay xa xỉ, nguồn cung cấp phong phú, rất nhiều thương gia cùng hắn hợp tác, cũng kiếm được đầy buồn đầy bát. Mấu chốt nhất, Lão Phạm đầu là người nước Sở. Chuẩn xác mà nói, Lão Phạm đầu là đại sở thương hành Phạm Thị người. Mà thương hành Phạm Thị là đại biểu Sở Quốc cùng Đại Minh thương vụ lui tới duy nhất con đường. Sở Quốc là đế quốc, nhưng Sở Quốc vàng bạc châu báu, đan dược linh bảo, chất lượng phẩm chất có thể một chút không thua Đại Minh, thậm chí càng có ưu thế chất. Đại Minh thương nhân chán ghét Sở Quốc, lại không ghét cùng thương hành Phạm Thị làm ăn. Bởi vậy, Lão Phạm Đầu tại Đại Minh thương vòng cũng là một vị danh lưu. Gần đây Lão Phạm Đầu truyền lời ra, nói niên kỷ của hắn lớn, chuẩn bị lui về tuyến hai. Thương hành Phạm Thị tại Đại Minh nghiệp vụ người phụ trách, để cho Lão Phạm Đầu cháu ruột tiếp quản. Thế là cháu thiếu gia thành hẻm Bi Đình Tân Quý. Giang hồ lời đồn, cháu thiếu gia có một thêm một nữ, đã nâng gia chuyển vào hẻm Bi Đình Lão Phạm Đầu trong nhà. Lão Hủ Phạm Nên Tài, bái kiến nhị lão gia, nhị phu nhân, tiểu thư. Lão Đầu quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính cho Phạm Ly dập đầu. Lữ Phúc Bảo ôm ấp tiểu điêu thuyền, có chút đỏ mặt không biết làm sao. Xin đứng lên đi. Phạm Ly cười nói, đại lễ chỉ này một lần, sau này toàn bộ miễn đi. Đừng quên chúng ta thân phận, ngươi là ta thúc, chúng ta là cháu của ngươi cùng cháu dâu. Đúng. Lão Phạm Đầu đội vàng đáp. Phạm Ly lại nói, Hồ Tông Hiến tình huống làm sao? Hắn lần này đến Đại Minh, chỉ có một mục đích, Hồ Tông Hiến. Phạm Thuần muốn trấn thủ Sở Quốc, Tấn Quốc thiếu khuyết một vị soái tài, Hồ Tông Hiến thật sự là hiếm có nhân tuyển. Hồ Tông Hiến a. Lão Phạm Đầu lắc đầu liên tục thở dài. Thành Vân Châu bại trận, Đại Minh đề nghị chịu tội toàn bộ ép trên người Hồ Tông Hiến. Nghe nói, thứ phụ từ giai cùng đại học nội các sĩ Trương Cư Chính, mấy lần sai sử 6 khoa cấp sự trùng cùng 13 đạo giám sát ngự sử thượng thư, tấu đem Hồ Tông Hiến minh chính điển hình. Nhờ có thủ phụ Nghiêm Tung ra sức bảo vệ, Hồ Tông Hiến đến nay còn trong thiên lao đè ép. Phạm Ly nghe được sắc mặt một hồi cổ quái. Lữ Phúc Bảo cũng không nhịn được nói, ta nghe nói từ giai, Trương Cư Chính đều là trung lương chi thần, Nghiêm Tung mới là gian thần. Vì sao trung thần nóng trong Hồ Tông Hiến chết mất, ngược lại là gian thần tại ra sức bảo vệ hắn? Nàng lại nghĩ tới Phạm Ly là đại danh đỉnh đỉnh gian thần, xinh xắn kẻ lưỡi. Người ta chưa nói ngươi a. Phạm Ly dở khóc dở cười. Không có cách, hắn rốt cuộc gian tên truyền xa. Lữ Phúc Bảo vấn đề, lão Phạm Đầu đáp không được, Phạm Ly lại trong lòng rõ ràng. Hồ Tông Hiến một vụ án, cùng trung gian không quan hệ. Đây là đảng tranh. Chương 255, chui vào Đại Minh chương 255, chui vào Đại Minh đảng tranh. Lữ Phúc Bảo như có điều suy nghĩ. Phạm Ly gật đầu. Đại Minh, trước có thái tổ vô dụng thừa tướng, sau có thành tổ lập nội các. Một vô dụng một lập, liền đem Đại Minh độc cùng cải thành nó cùng. Thừa tướng quyền lực phân tán, đại học nội các kẻ sĩ người tranh đoạt. Thực tế thủ phụ cùng thứ phụ trong lúc đó, thủ phụ sợ thứ phụ tranh vị, thứ phụ trong ngộng cũng nghĩ thoái vị, hai tự nhiên chính là địch nhân. Như thế tranh quyền đoạt lợi, chính là thai nghén đảng tranh tự nhiên đất màu mỡ. Mà thủ phụ cùng thứ phụ tại vị thời gian càng dài, hai bên cánh chim cũng đều càng lúc phong phú, thì đảng tranh thì việt kịch liệt. Lữ Phúc Bảo nghe được hãi hùng kết vía. Nàng thế nhưng nghe nói qua, bất luận Nghiêm Tung hay là Từ Giai, đều là triều Đại Minh đường thường thanh cây, tại vị năm tháng thật dài. Như thế nhìn tới, gia tính một khi đảng tranh chẳng lẽ không phải dị thường kịch liệt? Cho tới chiều cục, Phạm Ly thì rất có hứng thú nói chuyện. Hắn tiếp tục nói, mọi người thường vì thiện ác, trung gian, đen trắng, tiểu này đơn giản khái niệm, phân chia tất cả sự vật. Ở trong quan trường, thanh quan chính là thanh lưu, tham quan gian thần chính là trọc lưu. Cho nên Đại Minh đảng tranh cũng được xưng là thanh trọc chi tranh. Lữ Phúc Bảo nghi ngờ nói, cái này có cái gì không đúng sao? Phạm Ly cười to, ngươi thái tổ đời thứ nhất Văn Tín Hầu, ngươi cảm thấy hắn là trung là gian? Lữ Phúc Bảo yên lặng không nói. Tổ tông trung gian vẫn đúng là không phải nàng cái này hậu thế tử tôn có thể đánh giá. Thực tế đời thứ nhất Văn Tín Hầu đúng là cái chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật, hậu thế sử gia viết sách lập thuyết lưu loát nghìn vạn lần chữ, thì khó đúng đời thứ nhất Văn Tín Hầu làm ra công chính khách quan đánh giá. Vậy ngươi nói Thanh Lưu tốt hay là Chọc Lưu tốt? Lữ Phúc Bảo có chút khâm phục, oán trách trừng Phạm Ly một chút. Hắc hắc, nương tử bất giận. Phạm Ly khó được xưng hô như vậy Lữ Phúc Bảo, ngay lập tức chọc cho nàng mặt mày mỉm cười. Kỳ thực từ xưa đến nay, trên triều đình đều là thanh chọc trộn lẫn lưu, nơi nào có tuyệt đối thanh tịnh, hoặc là tuyệt đối đục ngầu. Thượng vị giả nên phân biệt thanh chọc, sau đó thiện dùng. Lữ Phúc Bảo sáng giọng, quỷ biện, Chọc Lưu chi thủy làm sao thiện dùng? Ngươi vui lòng uống chọc thủy sao? Phạm Ly cười lấy lắc đầu. Chẳng trách Lữ Phúc Bảo tu hành yêu trộm trận pháp, nàng đúng Lữ thị nhà học kế thừa sát thực không nhiều. Ta hỏi ngươi, thanh thanh chi thủy có thể tưới tiêu đồng ruộng? Phạm Ly vấn đáp. Làm nhưng có thể. Lữ Phúc Bảo đáp. Kia đục ngầu chi thủy có thể hay không tưới tiêu đồng ruộng? Phạm Ly lại hỏi. Cái này Lữ Phúc Bảo mắc kẹt, nàng có chút hiểu được, tình cờ trong ngực tiểu điêu thuyền đoá khóc tỉnh rồi. Ai nha, nàng sao đi tiểu? Đồng tử đi tiểu thẩm thấu mấy tầng bố, đem Lữ Phúc Bảo và táo cũng làm ướt. Phạm Ly cười to, nếu dùng này đi tiểu tưới tiêu ruộng đồng, thu hoạch đây thanh thủy tưới tiêu còn tốt hơn, này gọi phân hữu cơ. Ta đi thay quần áo. Lữ Phúc Bảo nào có ở không nghe hắn bịa chuyện, ôm khóc nỉ non không chỉ tiểu điều thuyền, vội vàng hấp tấp chạy đến vùng trong. Đợi nàng đi rồi, Phạm Ly thì thu lại nụ cười. Thanh thủy chọc thủy kiểu này đơn giản nói lý, gia tính đế không thể nào không hiểu. Không bởi vì thủy thanh mà lại dùng, thì không bởi vì thủy chọc mà bỏ rơi. Nước Trường Giang thanh, Hoàng Hà thủy chọc. Trường Giang tại lưu, Hoàng Hà thì tại lưu. Trường Giang chi thủy tới tiêu hai bên bờ mấy tỉnh chi ruộng đồng, Hoàng Hà chi thủy thì tới tiêu mấy tỉnh hai bên bờ chi ruộng đồng. Đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi không hiểu. Ngự tọa bên trên, gia tính đế người mặc đạo bào, trường tu đấm ngực, một bộ tiên phong đạo cốt thần tiên bộ dáng. Ngự giai hạ đứng hai tên đại thần, đều là râu tóc bạc trắng. Một người là thứ phụ Từ Giai, một người khác lại là ngoài Vân Mộng Sơn dốc hết tâm huyết Trường Cư Chính. Thế nhưng Từ Giai còn muốn tranh luận. Hừ. Gia tính đế ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói sừng sững. Từ các lão, chấm nói chuyện đã không dùng được. Ngươi chuẩn bị nâng đỡ chủ tử của mình thượng vị, cần chấm nhắc nhở sao? Chủ tử của ngươi trọng thương hôn mê, có thể hay không tỉnh lại còn khó nói. Vậy hạ, thần sao dám có bất trung bất hiếu chi tâm? Từ Giai phủ phù một tiếng, hai đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất. Trương Cư Chính bất đắc dĩ, cũng chỉ đành quỳ theo dưới. Từ Giai một bên dập đầu vừa nói, thần chỉ có một vị chủ tử, đó chính là bệ hạ ngài. Trong thiên hạ, hàng tỷ sinh linh cũng chỉ có một vị chủ tử, chính là bệ hạ ngài nha. Sao dám? Gia Tĩnh đế cười lạnh. Chấm sao dám tự coi nhẹ mình? Thiên hạ này trừ gia đại minh, còn có Ngụy Hán Ngô Sở, đúng, còn có cái đại tử. Trong thiên hạ hàng tỷ sinh linh, chủ tử cũng không chỉ có một. Ngay cả tại đại minh cảnh nội, chủ tử cũng chưa chắc chỉ có một. Từ các lão, tối hôm qua ngươi đi phủ thái tử, đối với trong hôn mê vị kia khóc ròng ròng, chẳng lẽ không phải tại biểu trung tâm? Từ Giai cả kinh sắc mặt trắng bệch, hắn khó có thể tin nhìn về phía Gia Tĩnh đế, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới đế vương lại nhà mình thái tử trong phủ cái nằm vùng. Từ Giai lần nữa bái phục, toàn thân không ngừng run rẩy. Thần, vi thần, tội thần. Từ Giai âm thanh run rẩy, dường như tâm thần đều loạn. Kỳ thực hắn biết mình sai lầm rồi, nhưng cũng không có bối rối đến loại tình trạng này, chỉ là mất bỏ mới lo làm chuồng, muốn có được Gia Tĩnh đế tha thứ, nhất định phải tại vị này kiêu ngạo tự phụ đế vương trước mặt tận lực biểu hiện được nhỏ yếu, vô chủ, đáng thương, sau đó mới có thể câu lên hắn đúng lao thần từng chút một đồng tình lòng thương hại. Từ Giai ứng đối, cuối cùng có hiệu quả. Gia Tĩnh đế phát tiết qua đi, trong lòng nộ khí hơi bình, lại nhìn Từ Giai đáng thương bộ dáng, cuối cùng thở thật dài. Tôn trai, thần, thần tại. Vừa nãy gọi hắn từ các lão, hiện tại lại gọi tôn trai. Gia Tĩnh đế chỉ có kết thân gần sùng thần, mới để bày tỏ chữ xưng hô, tỉ như nghiêm tung. Đãi ngộ như vậy, Từ Giai lại là một năm cũng khó khăn được có một lần. Chấm lưu hồ tông hiến, cũng không phải là không hỏi tội của hắn, chỉ là người tại thiên lao thì chạy không được, chấm không đội, ngươi lại gấp làm gì đâu. Vô cùng đơn giản mấy câu, rốt cục có trị hay không hồ tông hiến tội, Gia Tĩnh đế không có nói rõ, mà là lưu túc có chừng có mực, tiến thôi có thừa. Từ Giai hiểu rõ, hôm nay nghĩ tấu chuẩn hồ tông hiến tội chết, đã không thể nào. Thần đã hiểu. Gia Tĩnh đế thấy thứ phụ nhượng bộ, cũng không tiện để người ta đi một chuyến buồn công. Trương Cư Chính bây giờ cũng là các thần, lại là Từ Giai học sinh. Gia Tĩnh đế liền hỏi Trương Cư Chính nói, gần đây kinh thành trong nhưng có cái gì chuyện mới mẻ, có thể tính đến phiên ta nói chuyện. Trương Cư Chính ở trong lòng trầm biếm, mặt ngoài trước cho Gia Tĩnh đế dập đầu một. Khởi bẩm bệ hạ, gần đây kinh thành có hai chuyện coi như mới mẻ. Một là thương hành Phạm Thị tại Đại Minh đại biểu Phạm Nên Tài tuổi già xin nghỉ, đã sắp đặt hắn cháu ruột tiếp ban, tiếp tục quản lý thương hành Phạm Thị tại ta Đại Minh tất cả thương mậu sự vụ. Ồ. Gia Tĩnh đế mặt mày chớp chớp. Điều tra. Thần đã mệnh quan lại điều tra, Phạm Nên Tài dưới gối không còn, thật có cháu ruột một người tên là Phạm Chiết, năm 22, có một thê một nữ. Phạm Chiết đã mang theo thê nữ vào ở hẻm Bi Đình Phạm phủ. Gia Tĩnh đế thỏa mãn gật đầu. Đại Minh cùng Đại Sở là địch quốc, trên quan trường làm ăn khó thực hiện, nhưng thương hành Phạm Thị mặt hàng rất thơm, Đại Minh thương thuế càng hương. Mới thương hành Phạm Thị người phụ trách mang nhà mang người đến Đại Minh, đó là một an toàn thông tin. Một kiện khác chuyện mới mẻ. Tần Hoài danh kỹ Tiết Tố Tố, tại năm nay Lan đỉnh thi hội trên đấu bại Tần Khoa Trạng Nguyên Trần Đức Nôn, phương danh Lan Xà, người đời xưng là Tiết Đại Gia. Thần Hoài nghi, Tiết Tố Tố là tịnh thổ người. Chương 256, Tiết Đại Gia thiếp mời chương 256, Tiết Đại Gia thiếp mời tuyết lạnh bay tán loạn, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Phạm Ly ở tại hẻm Bi Đỉnh, bất chi bất giác đã một tháng có thừa. Đoạn này thời gian không lâu trong, hắn dùng tên giả Phạm Chiết, đã biến thành hẻm Bi Đỉnh Tân Quý. Do hắn tự tay phân công mấy món mua bán, đều là xinh đẹp cục diện hai phe đều có lợi. Tại yên lặng như tờ Hàn Đông cuối năm, Minh Đám Thương Gia vẫn có thể kiếm một món hời, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Minh Đám Thương Gia đều đang đồn nói, tiểu Phạm trưởng quỹ không hổ là lao Phạm đầu cháu ruột, chiêu này tính toán tỉ mỉ lại có người tình điệu nhi lối buôn bán, tuyệt đối là gia truyền. Bây giờ, hẻm Bi Đỉnh Phạm phủ cánh cửa đều sắp bị Hoàng Thành Đại Minh các thương nhân đập phá. Cháu thiếu gia, có người cầu kiến. Phạm Ly đang phòng làm việc kiểm toán, trong phòng đốt lò sưởi, mười phần ấm áp. Nghe thấy người hầu truyền lời, hắn chỉ hơi cười một chút. Trong nhà này, chỉ có Phạm Nên Tài một người hiểu rõ Phạm Ly chân chính thân phận. Tầm thường gia phó, thật coi hắn là thành cái gọi là cháu thiếu gia. Ta đi gặp khách, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Phạm Ly đúng Lữ Phúc Bảo nói. Ừm. Lữ đại tiểu thư mệt mỏi gật đầu. Từ đi vào kinh thành Đại Minh, tiểu yêu thuyền thì trở nên dị thường mệt nhọc. Nàng ngày đêm điên đảo, ban ngày đi ngủ, trong đêm cả đêm khóc thét. Thì may mà Lữ Phúc Bảo có kiên nhẫn, mỗi đêm hống tiểu điêu thuyền mãi đến khi bình minh. Kết quả, tiểu điêu thuyền làm việc và nghỉ ngơi thời gian dần dần quy luật, Lữ Phúc Bảo lại ngày càng gầy gò tiểu tụy. Phạm Ly từng khuyên qua Lữ Phúc Bảo, nói mời cái chuyên nghiệp nhũ mẫu chăm sóc tiểu điêu thuyền, chẳng biết tại sao, Lữ Phúc Bảo lại cự tuyệt. Nàng kiên trì chính mình mang hài tử, kết quả bất ngờ tại hẻm Bi Đỉnh chuyển ra hiển thê lương mẫu mỹ danh. Người nào muốn gặp ta? Phạm Ly đi vào chính đường, vốn cho rằng gặp được cái nào thương nhân gia tộc sứ giả, lại không nghĩ rằng, người tới đúng là cái bộ dáng xinh đẹp, nhạy bén bên trong lộ ra ngạo khí áo xanh nha hoàn. Ngươi chính là Phạm Chiết, tiểu Phạm lão bản. Áo xanh nha hoàn ngửa đầu, cơ hồ là dùng cằm nhọn nhi nói với Phạm Ly lời nói. Phạm Ly gãi gãi chóp mũi, trong lòng tự đủ phái đoàn thật là lớn. Nhưng nhìn tới người quần áo mặc, đã không có thư hương môn đệ thanh nhã, cũng không có danh môn vọng tộc quý khí. Rõ ràng chỉ là tên nha hoàn, trang dung lại xinh đẹp tranh xuân, vũ mị nạm lớn. Phạm Ly suy đoán, chỉ có Phong Nguyệt trong chàng nữ nhân mới quen dùng kiểu này trang dung. Cô đương hảo nhãn lực. Phạm Ly hiện tại là thương nhân thân phận, thì không có lớn như vậy phái đoàn, vẫn luôn cười ha hả. Đúng là ta Phạm Chiết, xin hỏi cô nương là? Buồn cô nương đến từ Yên Ba Hòa Phảng, thay ta vợ con tỷ cho ngươi tiện thiếp mời tới. Ồ, Phạm Ly tuy là kinh thành người mới, lại là giới kinh doanh tân quý. Dựa vào này thân phận, hắn nhất định phải hiểu rõ kinh thành Đại Minh nổi danh nhất, Phong Nguyệt Tràng, Yên Ba Hòa Phảng đại danh. Như cố ý giả bộ như không biết, ngược lại kỳ lạ. Phạm Ly vẻ mặt thụ sủng nhược kinh hình, hai tay ma sát, kích động nói, hẳn là, không phải là, Tiết đại gia. Không sai. Áo xanh nha hoàn đúng Phạm Ly phản ứng phi thường hài lòng, trên mặt ngạo khí càng thịnh. Nàng xuất ra một phần thiếp mời, đưa tới Phạm Ly trước mặt. Tiểu thư nhà ta tại Yên Ba Họa Phảng tổ chức bán hàng từ thiện hội, mời Phạm lão bản dự họp. Bán hàng từ thiện hội? Phạm Ly ra vẻ hoài nghi. Đúng, bán hàng từ thiện biết. Thành Vân Châu chiến bại, có thật nhiều tướng sĩ quả phụ đời sống khốn khổ. Tiểu thư nhà ta có lớn lòng từ bi, chuẩn bị bán hàng từ thiện hội, tất cả bán hàng từ thiện đoạt được, toàn bộ dùng cho trợ cấp bỏ mình tướng sĩ quả phụ. Phạm Ly nghe được trong lòng cười trộm. Náo loạn hồi lâu, là đi cầu tài. Tự cổ chí kim, làm từ thiện người ngàn ngàn vạn, nhưng chân chính nhà từ thiện năng lực có mấy người? Cái gọi là từ thiện bán hàng từ thiện, hoặc là vơ vét của cải, hoặc là tránh thuế, hoặc là vớt thanh danh, lại không biết người trong truyền thuyết kia Tiết đại gia đổ thứ gì. Phạm Ly đang muốn nhận lấy thiệp mời, lại nghe áo xanh nha hoàn lại mở miệng. Bán hàng từ thiện sẽ không cho phép đến chế, không cho phép lớn tiếng ồn ào, không cho phép uống rượu, không cho phép. Nàng nói một hơi mười mấy cái lệnh cấm, trực tiếp đem Phạm Ly nói bối rối. Hào gia hỏa, gái điếm tổ chức cái bán hàng từ thiện hội, còn chỉnh ra quy củ nhiều như vậy. Hình như Phạm Ly cầu đi, cũng nhớ kỹ sao? Áo xanh nha hoàn bên vang đắc ý nói, ngươi cũng đừng phạm vào quy củ, bằng không tại chỗ bị đánh xuống thuyền hoa. Vậy coi như mất mặt xấu hổ. Hiểu rõ. Phạm Ly khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, vô cùng tùy tiện tiếp nhận kia phong thiếp mời, lại tiện tay bỏ trên bàn. Ngươi. Nhìn xem Phạm Ly như thế qua loa thái độ, cùng lúc trước như hai người khác nhau, áo xanh nha hoàn cấp bách. Ngươi thái độ gì? Không muốn đi đúng không? Gặp nàng nổi giận, Phạm Ly trong lòng cười trộm, mặt ngoài thì lạnh xuống mặt tới. Cửa hải cuối năm sắp tới, thương hành Phạm thị kiểm kê kết toán, thực sự bận quá. Phạm Mô khó đảm bảo có thời gian tham gia. Hắn lời nói lạnh nhạt, rõ ràng là một bộ không có ý định đi dáng vẻ. Rốt cuộc Phạm Ly đối với Hồ Tông Hiến cảm thấy hứng thú. Cái gì kinh thành hoa khôi Tiết đại gia, trong mắt hắn một phần không đáng. Bán hàng từ thiện hội, đuổi tới cho người ta đưa tiền. Phạm Ly không thiếu chút tiền ấy, nhưng bằng một thuyền hoa nha hoàn thì không có tư cách cơi tại thương hành Phạm thị Đại Minh người tổng phụ trách trên đầu Dương Ai. Ngươi dám không cho tiểu thư nhà ta mặt mũi? Áo xanh nha hoàn lộ ra khó có thể tin nét mặt. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Phạm Ly trước sau thái độ biến hóa to lớn như thế. Nàng hoài nghi có phải Phạm Ly có dễ quên chứng. Đây là tầm thường thiết mời sao? Đây chính là Yên Ba Họa Phảng Tiết đại gia thiết mời. Từ Tiết Tố Tố thành danh đến nay, triều Đại Minh từ vương công đại thần cho tới tài tử thân hảo, còn chưa bao giờ có người từ chối qua. Hắn sao dám từ chối? Dám. Phạm Ly gật đầu, bày ra một bộ lao tử ngả bài án nét mặt. Phạm Mô cũng không phải là tình trường lãng tử, truy điệp dẫn phong, cũng không phải văn nhân nhà thơ, tự phụ phong lưu. Phạm Mỗ gia có thế thất, gần đây vừa vui được cái nữ, thực sự đúng thuyền hoa lâu thuyền không làm sao có hứng nổi. Thực tế, thương hành Phạm thị chưa bao giờ làm câu lan làm ăn, nghĩ đến cũng không có kết giao tiết hoa khôi thiết yếu. Ngươi khách khí với ta, ta thì kính ngươi một tiếng tiết đại gia. Bằng không, ngươi tính là đã đây. Tiễn khách. Phạm Ly lười nhác tại áo xanh nha hoàn trên người lãng phí thời gian, trực tiếp bước xuống hai chữ, quay người trở về phòng đi. Trên sông Tần Hoài, mặt nước đã kết băng. Tiếng tăm lừng lây yên ba hỏa phảng, ở trong màn đêm giống như một tòa bảo tháp, trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên bến tàu sáng như đất trống. Thuyền hoa tầng cao nhất, một gian hương quê. Một nữ tử dựa vào bàn con, nàng tú mỹ gò má lược thi phấn trang điểm, đã là tuyệt sắc. Có ánh trắng non da thịt phảng phất mỡ dê, đen như mực đôi mắt, viết không hết xuân ý cùng tiểu mỹ. Lục Châu, thiếp mời cũng đưa đến. Nữ tử khẽ hé môi son, âm thanh giống như thiên tiên. Nghiêm các lao công tử, từ các lao công tử, cung thu thiếp mời. Trần Trạng Nguyên thì thu thiếp mời, còn có. Nha hoàn Lục Châu nói liên miên lại nhải niệm khá nhiều tên, hoặc là con em thế gia, hoặc là tài tử văn hảo, hay là thương cổ cự phú. Nữ tử lặng lặng nghe, mãi đến khi nha hoàn câm miệng, nàng mới nhíu mày. Sao ít hai người? Là Lục Châu nha hoàn túi lầu xuống, có chút khẩn trương. Thương hành Phạm thị tại Đại Minh mới trưởng quỹ, Phạm Triết, hắn nói, cửa hải cuối năm gần, việc vặt quân thân, lại mới được cái nữ, bận quá không có thời gian tham gia tiểu thư bán hàng từ thiện biết. Lục Châu cũng không dám thừa nhận, là chính mình ngạo mạn trước đây, chọc giận Phạm Ly. Còn có Trương Cư Chính Trương các lão, hắn nói mình dần dần già đi, lại là nội các trọng thần, không thích hợp cùng người thiếu niên tranh phong lưu. Chương 257, Ung Dung Nưu tính thượng sách chương 257, Ung Dung Nưu tính thượng sách tiết tố tố đôi mi thành tú hơi nhíu. Trương Cư Chính không chịu đến. Nàng thở dài, hơi có chút tiếc hận. Người này từng dốc hết tâm huyết, cứ thế sớm giả, không chịu đến vậy là hợp tình lý. Đáng tiếc, kinh thành danh lưu tụ tập, đã có mấy người có thể cùng Trương Cư Chính sánh vai. Cư đang cần tịch, lần này bán hàng từ thiện biết, rơi xuống phàm phẩm. Tiết Tố Tố nói một mình, lại nghĩ tới vị kia Phạm lão bản, chỉ là một thương nhân, cũng có dũng khí từ chối không tiếp của ta thiết mời. Tiết Tố Tố cười nói, Lục Châu, hẳn là ngươi thờ ơ người ta. Nha hoàn Lục Châu bị một câu bạch trần, lại giải thích, không có á tiểu thư, đều là kia họ Phạm vô lễ, nói hắn thương hành Phạm thị chưa bao giờ làm câu lan làm ăn, khinh thường cùng tiểu thư kết giao. Ồ, Tiết Tố Tố nghe vậy lại không tức giận, vẫn đang lắc đầu. Đại sở Phạm thị tối thiện thương mại, cho dù không có làm ăn lui tới nghề, kết giao bằng hữu cũng là tốt. Vị kia tiểu Phạm lão bản sao lại bởi vì loại này lý do từ chối không tiếp của ta thiết mời? Con nưỡng, dám ở trước mặt ta nói dối. Tiết Tố Tố nói xong, ngón tay ngọc điểm nhẹ tại Lục Châu trên trán, phát ra đông một thanh âm vang lên. Nha hoàn Lục Châu ngay lập tức chịu phục. Tiểu thư, Lục Châu biết sai rồi. Tiểu thư nếu là để bụng, Lục Châu nguyện đi một chuyến nữa Phạm phủ, tốt xấu mời tiểu Phạm lão bản đem thiết mời nhận lấy là được. Tiết Tố Tố cười lấy lắc đầu. Ngược lại cũng không cần. Phạm Chết là người thế nào? Chẳng qua là thương hành Phạm thị tại Đại Minh người phụ trách mà thôi. Bằng ta bây giờ tại Tần Hoài Hà danh vọng địa vị, hắn còn chưa xứng để cho ta ngay cả tiễn hai lần tiếp mời. Trừ phi, đổi thành thương hành Phạm thị chân chính đông gia. Lục Châu trong mắt sáng lên, hỏi, tiểu thư là nói, đương nhiệm Lệ Dương hầu Phạm Chính Minh. Người chắc chắn cú bản. Tiết Tố Tố lại tại Lục Châu cái chán điểm một cái, mới nói, sở quốc Phạm thị, chủ nhân chân chính từ đầu đến cuối chỉ một người mà thôi. Gian thần Phạm Ly. Cuối cùng, Lục Châu nói ra câu trả lời chính xác. Ngắt. Phạm Ly hắt hơi một cái, Lữ Phúc Bảo ôm ấp tiểu điều thuyền, sợ tới mức đội vàng quay người. Vậy đi tìm Ngọc Thần Tử, đừng đem bệnh lây cho con gái. Phạm Ly nghe vậy dở khóc dở cười. Tuy nói là sánh vai một nhà ba người nhân vật không sai, nhưng Lữ Phúc Bảo câu này con gái nói được cũng quá tự nhiên. Hắn liếc một cái điều thuyền, khuôn mặt nhỏ miếng xốp thoa phấn nhào ngủ say chính hương. Nhưng nhìn xem hải tử khoe miệng, còn có chưa khô thuần trắng sữa nước đọng. Nàng là bú sữa mẹ sao? Phạm Ly hỏi. Làm nhưng. Lữ Phúc Bảo kỳ quái nhìn Phạm Ly, không hiểu hắn hỏi thế nào ra như thế ngây thơ vấn đề. Hải tử không bú sữa mẹ, lẽ nào ăn cơm dùng nữa? Phạm Ly là điển hình trưởng quỹ phủi tay, treo lên hải tử cha hư danh. Nhưng xưa nay không hỏi đến tiểu điều thuyền đời sống chi tiết. Đi vào Đại Minh một tháng có thừa, hắn thậm chí ngay cả tiểu điều thuyền bình thường ăn cái gì cũng không có chú ý ngươi cho ăn. Phạm Ly hỏi ra vấn đề thứ hai, Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt bỏ mặt. Muốn chết à? Ta sao uy? Ngươi thúc mời nhũ mẫu, đẩn. Phạm Ly là người đối diện vụ nhất khiếu bất thông rất rưỡi, nhưng Phạm nên tài sống nhanh 100 tuổi, lại là lo liệu trăm nghề đại trưởng quỹ, tự nhiên đem mọi thứ đều sắp đặt được ngay ngắn rõ ràng. Thế là, Phạm Ly rốt cuộc biết, trong nhà lại có ba vị nhũ mẫu thay phiên cho tiểu điều thuyền cho bú. Đang khi nói chuyện, Ngọc Thần Tử cầu kiến. Lần này đến Đại Minh, Ngọc Thần Tử cùng Kinh Vô Địch đồng hành. Hai người bọn họ một chiến lược phi phàm, một thủ đoạn huyền diệu. Cháu thiếu gia, cái kia dùng thuốc. Ngọc Thần Tử nói xong, đem một hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn. Dịch dung đan. Mỗi ngày phục dụng một lần, liên tục phục dụng ba lần, có thể duy trì một tháng dịch dung hiệu quả. Đây là hoàn mỹ dịch dung, cùng bí pháp ảo thuật khác nhau, tuyệt không có khả năng bị khám phá. Cũng tỉ như thời khắc này Phạm Ly, hắn mặc dù vẫn như cũ anh tuấn, nhưng không giống quá khứ nho nhã phiêu dật, mà là một loại thế tục anh hùng xuất khí. Lữ Phúc Bảo dung mạo biến hóa cũng rất lớn. Nàng vốn là thư hương môn đệ thế gia tiểu thư bộ dáng, dịch dung sau trở nên tài trí ôn nhu, cùng hiển thê lương mẫu hình tượng phù hợp. Về phần Ngọc Thần Tử cùng Kinh Vô Địch, bọn hắn vốn là ẩn thế người, chỉ qua loa điều chỉnh thường ngày mà quen thuộc, cũng không cần thiết tận lực dịch dung. Phạm Ly vừa ăn vào dịch dung đan, đã nhìn thấy hộ viện hóa trang Kinh Vô Địch đi đến. "Cháu thiếu gia." Kinh Vô Địch thì như thế xưng hô Phạm Ly. tiểu nhân đi khu phố có thiên lao đi lòng vòng. Vẹn vẹn bên ngoài nhân viên cảnh vệ thì có trên trăm tên nguyên anh cảnh, thiên lao nội bộ có phải có cao thủ trấn thủ cũng còn chưa biết, nhưng tiểu nhân phỏng đoán nhất định có. Phạm Ly nghe rất là tiếc nuối, hắn dùng thời gian một tháng cho kinh vô địch sắp đặt các loại công khai chân chạy nhiệm vụ, cuối cùng nhường hắn năng lực hợp tình hợp lý xuất hiện tại thiên lao phụ cận đường đi. Đáng tiếc, thiên lao cướp ngục quả nhiên là không thể nào. 100 tên nguyên anh cao thủ, cho dù kinh vô địch năng lực giết sạch, nhưng cần hao phí bao nhiêu thời gian đâu? Tại trong lúc này, lại muốn dẫn tới bao nhiêu viện binh? Huống chi thiên lao nội bộ còn có cao thủ, cướp ngục không được, cướp pháp trường khẳng định cũng không được. Như thế, ta cũng chỉ có thể nghĩ cách là Hồ Tông Hiến thoát tội. Lời này theo người bên ngoài trong miệng nói ra, quả thực là lời nói vô căn cứ. Hồ Tông Hiến chi tội, không ở chỗ hắn thành Vân Châu binh bại, mà ở mình nhất định phải là vạn lịch thái tử con nổi. Điều này tội, làm sao có thể tẩy trắng? Nhưng Phạm Ly đã nói như vậy, ở đây Ngọc Thần Tử, kinh vô địch đám người lại đều tin tưởng hắn có thể làm đến. Ngươi định làm gì? Lữ Phúc Bảo hiếu kỳ hỏi. Phạm Ly do dự hồi lâu, thì cảm giác mười phần là khó. Có thể vì Hồ Tông Hiến thoát tội Đại Minh không vượt qua ba người. Cái nào ba người? Lữ Phúc Bảo đội bằng hỏi. Phạm Ly dựng thẳng ba cái ngón tay. Gia Tinh Đế, thủ phụ Nghiêm Tung, thứ phụ Từ Giai. Phạm Ly nói xong, lại thu hồi một ngón tay. Hồ Tông Hiến là nghiêm đảng, Từ Giai cận kề cái chết cũng không có khả năng vì hắn thoát tội. Do đó, lựa chọn của ta chỉ còn lại có Gia Tĩnh Đế cùng Nghiêm Tung. Gia Tĩnh Đế cũng không đặc xá Hồ Tông Hiến, thì không xử trí Hồ Tông Hiến, là đang chơi ngăn được chi đạo. Hạn chế chính là nghiêm đảng cùng từ đảng chi tranh. Bằng Phạm Ly bây giờ thân phận, cũng không có khả năng nhìn thấy Gia Tĩnh Đế. Do đó, tối ưu lựa chọn là Nghiêm Tung. Nghiêm Tung chi tử Nghiêm Thế Phiên, quan cư công bộ thượng thư. Bằng ta sở thương thân phận, cùng phụ trách thủy lợi, thổ mục, công trình, chuyên trở, nhà nước công nghiệp Nghiêm Thế Phiên có lui tới, ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu là tận lực đến nhà thăm, dễ làm cho người liên tưởng. Tốt nhất, ta có thể chế tạo cùng Nghiêm Thế Phiên ngẫu nhiên gặp cơ hội. Nghe hắn nói như vậy, Kinh Vô Địch ngay lập tức đứng ra. Cháu thiếu gia, tiểu nhân ở đường phố nghe nói, Nghiêm Thế Phiên bị Tiết Đại gia mời, sắp xuất hiện tịch đêm mai yên ba họa phảng bán hàng từ thiện biết. Như ngài thì dự họp bán hàng từ thiện hội, nhất định có thể kết giao Nghiêm Thế Phiên. Kinh Vô Địch nói xong, sắc mặt khó nén tốt sắc. Hắn là Phạm Ly vũ lực đảm nhận, lại năng lực tuyên bố hiến kế, vẹn vẹn đầu này, có thể so sánh Ngọc Thần Tử lão gia hỏa này cao minh nhiều. Kinh Vô Địch đắc ý liếc nhìn Ngọc Thần Tử một cái, lại phát hiện Phạm Ly hồi lâu không có gì phản ứng. Chán, hẳn là tiểu nhân đề nghị không tốt. Kinh Vô Địch chột dạ nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Phạm Ly vẻ mặt nhức cả trứng. Chỉ là, ta vừa mới cự tuyệt Tiết Tố Tố mời, thiếp mời cũng bị Tiết Tố Tố nha hoàn thu hồi đi.